Du Thắng sư huynh chính là người này giả mạo người linh điện, thực chất là gian tế huyền cung. Đang lúc Tiêu Phàm đắm chìm trong lĩnh ngộ phong thế, một đạo thanh âm băng lãnh từ nơi không xa truyền đến, chỉ thấy một loạt tiếng người khí thế quần quận đi tới. Tiêu Phàm không động tĩnh gì, nhưng người bên cạnh hắn lại bị dọa vội vàng đi sang một bên. Lúc nghe được hai chữ Du Thắng, bọn hắn liền thầm nói không hay rồi. Tống Hào tự biết không phải đối thủ của Tiêu Phàm, vậy là tìm người đến giúp đỡ. Tiêu Phàm tuy mạnh, nhưng Du Thắng lại là chiến vương đỉnh phong uy tín lâu năm, năm nay rất có hy vọng tiến vào nội viện, Tiêu Phàm chưa chắc đã là đối thủ. Tiểu tử, ngươi là người huyền cung. Mở miệng nói chuyện là một dáng người khôi ngô râu quai nón, người này tên Du Thắng, là cao thủ xếp thứ tư linh điện. Giờ phút này Tiêu Phàm đang lĩnh ngộ, cơ hồ toàn bộ tinh thần đều đắm chìm trong một loại trạng thái quỷ dị, nào có để ý tới Du Thắng. Lão tử nói chuyện với ngươi, vậy mà ngươi không thèm nhìn lão tử. Du Thắng vừa tức vừa giận, bị một tên tiểu tử xem thường, đây là việc chưa bao giờ có, chủ yếu nhất là đây còn là ở linh điện. Tức giận hừ một tiếng, Du Thắng lấy tay chộp về sau lưng Tiêu Phàm. Đám người giận mà không dám nói gì, Du Thắng này cũng không phải là người gì tốt, thủ đoạn này quá âm hiểm, người khác đang tu luyện, thời điểm này đánh lén, một khi phát sinh ngoài ý muốn, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì tử vong tại chỗ. Loại sự tình này nhìn mãi quen mắt, có rất nhiều tu sĩ chính là thời điểm tu luyện bị quấy rầy, cuối cùng chết thảm tại chỗ. Bởi vậy, thời điểm người khác tu luyện, xuất thủ quấy rầy là điều cấm kỵ. Nhưng mà giờ phút này Du Thắng lại không lưu tình chút nào, cái này căn bản chính là muốn đưa Tiêu Phàm vào chỗ chết, thủ đoạn của hắn so Tống Hào còn ác độc hơn rất nhiều. Hồng hộc. Mắt thấy bàn tay Du Thắng sắp tới gần phía sau lưng Tiêu Phàm, lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy trong tay Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm sắc, lăng không vạch một cái, một đạo kiếm tuyệt thế sắc bén đảo qua hư không. Cái gì? Du Thắng bị dọa đến sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn cảm giác mình bị một con rắn độc tiếp cận, cổ cảm thấy phát lạnh. Hắn muốn chạy trốn, nhưng mà kiếm mang kia tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không phản ứng kịp, bàn tay liền bị một kiếm kia chém xuống. A! Du Thắng phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, bàn tay bị chạm, đau nhức đến nghe răng trợn mắt. Đám người mắt trợn tròn, ai cũng không ngờ tới Tiêu Phàm trong lúc tu luyện lại còn có thể xuất thủ chém giết Du Thắng, chẳng lẽ tiểu tử này là cố ý? Hắn căn bản là không tu luyện. Quỷ dị nhất là Tiêu Phàm liền cứ thế đứng ở đó, đầu cũng không quay lại. Du Thắng là chiến vương đỉnh phong, lại dễ dàng bị Tiêu Phàm chặt đứt một bàn tay như vậy. Vậy thực lực chân chính của hắn sẽ đáng sợ biết bao. Bọn hắn nào biết rõ, Tiêu Phàm nắm giữ nhất tâm nhị dụng, người ở đây hắn không quen biết ai, làm sao có thể yên tâm để phía sau lưng giao cho bọn hắn. Hắn sở dĩ có thể không hề kiêng dè đứng ở nơi đó, là bởi vì một tinh thần khác của hắn lúc nào cũng chú ý đến tất cả thế giới bên ngoài, tùy thời có thể tỉnh lại. Khốn kiếp, ta muốn giết ngươi. Du Thắng phẫn nộ gầm thét, cầm trong tay một chuôi lợi kiếm đâm về Tiêu Phàm. Tống Hào đứng ở đằng xa bị dọa, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, hiển nhiên hắn cũng bị thực lực Tiêu Phàm làm cho chấn kinh. Các ngươi nhìn xung quanh hắn kìa. Có người lên tiếng kinh hô nhìn về hướng Tiêu Phàm, lại thấy quanh thân Tiêu Phàm đột nhiên tản ra từng đạo phong ba. Phong ba giống như lưới đao quét sạch bốn phương tám hướng, sau đó hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Bang bang. Trường kiếm của Du Thắng rung động tại hư không, ánh lửa bắn ra bốn phía, kiếm hắn bị vòng xoáy lốc to lớn ngăn cản ở ngoài, thân thể hắn liên tục lùi về phía sau. Hắn căn bản không áp vào được sau lưng Tiêu Phàm, nói chi đến giết Tiêu Phàm. Vòng xoáy cuồng phong kia càng lúc càng lớn, đỉnh đầu Tiêu Phàm hiện lên u linh chiến hồn, bóng đen càng ngày càng ngưng tụ, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Chiến hoàng cảnh có thể người và hồn hợp nhất, thực không biết, hòa làm một thể cùng u linh chiến hồn sẽ có cảm giác gì. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm. Trong không gian u ám kia, ý niệm của Tiêu Phàm nhanh chóng chớp động, ngay từ đầu thân thể hắn nửa bước khó đi, hành động cực kỳ gian nan. Nhưng mà hiện tại đã có thể đi như trên đất bằng. Hơn nữa, tốc độ của hắn đang càng lúc càng nhanh, hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh. Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay xuất hiện một chuôi trường kiếm huyết sắc, đúng là tu la kiếm hắn tưởng tượng. Chân hắn dâm phiêu miểu thần tung bộ, trên không trung vũ động, tại hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh. Kiếm thế ngày càng sắc bén, tốc độ ngày càng tấn mãnh, Tiêu Phàm tựa như hòa thành một thể cùng toàn bộ không gian đú ám. Đám người Du Thắng ngây ngốc đứng đấy, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Đến việc tới gần Tiêu Phàm còn khó, muốn giết hắn không phải là chuyện cười đùa hay sao? Có điều, đám người Du Thắng vẫn không rời đi, chỉ cần vòng xoáy cuồng phong này biến mất, hắn sẽ lập tức xuất thủ. Đáng tiếc, khiến hắn thất vọng là cái vòng xoáy cuồng phong này trong nhất thời không có khả năng biến mất. Tứ trọng phong thế, toàn bộ lực cản hóa thành động lực, với vào tốc độ hiện tại của ta cho dù chiến hoàng trung kỳ bình thường cũng chưa chắc có thể so sánh. Trong lòng Tiêu Phàm trầm ngâm. Vô tình nhất kích, dung hợp đệ tứ trọng phong thế, tốc độ nhanh gấp 3, dù là chiến hoàng sơ kỳ ta cũng có thể một kích đoạt mạng. Chiến hoàng trung kỳ cũng đủ sức đánh một trận. Trong lòng Tiêu Phàm kích động vô cùng, hắn thấy bản thân vô cùng may mắn vì gia nhập linh điện, vừa tới nơi này vậy mà liền lĩnh ngộ tứ trọng phong thế, phải biết kiếm thế của hắn còn dừng lại ở tam trọng. Với thực lực hiện tại của hắn, nếu như gặp lại Tần Đao lần nữa, Tiêu Phàm tự tin một người là đủ chiến, cho dù không địch lại, rút đi cũng dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc, vô tận chiến quyết chỉ còn lục trọng, xem ra còn phải nghĩ biện pháp tiến tới gần tứ trọng mới được. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, bây giờ hắn phong thế viên mãn, đã đủ đột phá thực lực chiến vương đỉnh phong. Hơn nữa, một khi đột phá chiến vương đỉnh phong, rất nhanh liền có thể càng tiến một bước, bước vào chiến hoàng cảnh. Hiện tại cũng không gấp, ta vẫn chỉ là chiến vương hậu kỳ mà thôi, mặc dù sát thế cùng phong thế lĩnh ngộ được tứ trọng, càng là chạm đến sát ý, nhưng mà kiếm thế còn chưa viên mãn, hẳn còn có không gian tiến bộ. Hơn nữa, hồng chân sát, hồng chân tiếu tứ đại chiêu thức còn có thể tiếp tục hoàn thiện. Tiêu Phàm hít sâu một hơi nói. Sau đó, hắn không ngừng diễn luyện mấy đại kiếm chiêu này. Hồng chân sát, hồng chân tiếu, thiên điệu tiêu sát tam đại kiếm chiêu công kích hắn đều dung nhập tứ trọng phong thế vào, uy năng cường đại không ít. Một khi lĩnh ngộ tứ trọng kiếm thế, lại dung nhập tam đại kiếm chiêu vào, công kích tất nhiên sẽ gia tăng tiếp. Mà tứ thức vô tình nhất kích cơ hồ trở thành một trong những vương bài của Tiêu Phàm, đại sát chiêu này, không phải vạn bất đắc dĩ không thể tùy tiện sử dụng. Lại thêm hai kiếm huyết sát cùng đồ lục của Tu La Tam Kiếm, Tiêu Phàm tự tin, chiến hoàng sơ kỳ bình thường tuyệt đối không phải đối thủ của mình. Thời gian từng ngày trôi qua, thoáng cái đã là 3 ngày sau, Tiêu Phàm đem mấy đại kiếm chiêu này cơ hồ luyện đến cấp độ hoàn mỹ, ý thức chìm vào trong vùng không gian kia, phát huy đến mức hoàn toàn không cần lo lắng cái gì. Hô! Thời khắc Tiêu Phàm mở hai mắt ra, vòng xoáy cuồng phong bao quanh thân đột nhiên biến mất, cùng lúc đó, một vệt sáng đâm hướng về ngực Tiêu Phàm. Người muốn chết sao? Tiêu Phàm quát lạnh một tiếng, cho dù chưa lĩnh ngộ tứ trọng phong thế, đối mặt với chiến vương đỉnh phong Tiêu Phàm hắn cũng không sợ hãi. Người này dám xuất thủ với hắn, Tiêu Phàm sẽ không thủ hạ lưu tình. Một hào quang lạnh lẽo lóe lên, ngay sau đó một cái đầu lâu lăn xuống, bóng người kia còn duy trì động tác nghiêng về phía trước, trường kiếm lại đột nhiên rơi xuống đất. Dù thắng chết, con người đám người mãnh liệt run rẩy, trong mắt đều là vẻ khó tin. Nếu ở si ủ bởi lục đạo. Chương 405, tới cửa luật bàn. Dù thắng chết, ai cũng không nghĩ tới, dù thắng vậy mà sẽ chết ở trên tay Tiêu Phàm. Bản thân Tiêu Phàm cũng không nghĩ tới đột nhiên sẽ xuất hiện một người xa lạ muốn giết mình. Tiêu Phàm lướt qua ký ức của nhất tâm nhị dụng, đại khái hiểu rõ chuyện gì, có điều trong lòng không có bất kỳ hối hận nào. Dù thắng cũng ngang ngược càn rỡ, mình đang trong trạng thái tu luyện, không trả lời hắn một câu, hắn liền xuất thủ tàn nhẫn, muốn lấy tính mạng mình, người như vậy giết hắn thì đã sao? Đám người câm như hến, trên quảng trường cây kim rơi cũng nghe rõ tiếng. Ngươi giết Du Thắng sư huynh. Lúc này, Tống Hào đột nhiên kinh hô một tiếng, tựa như cố ý nâng cao thanh âm, muốn để tất cả người linh điện đều biết rõ. Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn Tống Hào, hắn tất nhiên cũng đại khái đoán được nguyên nhân hậu quả, Du Thắng tới đây, đoán chừng là bị Tống Hào giật dây. Ngươi! Tống Hào còn muốn kêu to, chẳng qua là khi hắn nhìn thấy nụ cười của Tiêu Phàm, cổ mắt lạnh, vội vàng ngậm miệng không nói. Tiêu à, tiếp tục đi. Tiêu Phàm làm một điệu mời thủ thế, tựa như không lo lắng một chút nào về cái chết của Du Thắng, trên mặt tràn đầy nét cười nhàn nhạt. Tống Hào nào còn dám tê, nụ cười kia của Tiêu Phàm quá là đáng sợ, nếu như Tiêu Phàm nổi giận, Tống Hào sẽ không lo lắng đến vậy. Đến Du Thắng cũng dám giết, huống chi Tống Hào hắn. Nụ cười trên mặt Tiêu Phàm chậm rãi ngưng kết, biến thành băng lạnh, một cỗ sát khí như ẩn như hiện lan tràn từ trên người hắn. Hắn lạnh lùng nhìn Tống Hào như rơi vào hầm băng, toàn thân bắt đầu run rẩy. Linh điện sở dĩ yếu như vậy, cũng không phải là bởi vì các ngươi thiên phú quá kém, mà là các ngươi ngày ngày chỉ nghĩ đến đấu tranh nội bộ, còn muốn được như huyền cung, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, trong mắt quét qua một tia khinh thường. Đám người trầm mặc không nói, một số người hổ thẹn cúi đầu. Có điều cũng có người vẫn khinh thường, ý tứ bọn hắn rất rõ ràng, chúng ta đến cả ở linh điện mà cũng không chiếm được gì thì làm sao đấu được với huyền cung. Tiêu Phàm tất nhiên cũng biết điểm này. Tu sĩ linh điện muốn có được đầy đủ tài nguyên tu luyện, nhất định phải dẫn trước những người khác, từ đó, tranh đấu là việc không tránh được. Nơi có lợi ích sẽ có phân tranh, đây là đạo lý từ trước tới nay không thay đổi. Ta mặc kệ các ngươi muốn đấu thế nào, nhưng mà, các ngươi tốt nhất đừng leo lên trên đầu ta, bằng không ta sẽ khiến kẻ đó hối hận. Tiêu Phàm hất áo bào lên, quay người chuẩn bị rời đi. Du Thắng sư huynh, Tống Hảo sư huynh, người huyền cung lại tới. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một đạo thanh âm gấp rút. Nghe được thanh âm này, đám người biến sắc, khó chịu tựa như ăn phải chuột chết. Đám khốn kiếp này, ăn thịt người không nhà xương, tài nguyên tu luyện tháng trước cơ hồ bị bọn hắn vét sạch lại muốn chiếm cả tháng này nữa. Nếu như năm bình thối thể dịch của ta không thua trong tay bọn hắn, ta tuyệt đối có thể đột phá chiến vương hậu kỳ, con mẹ nó, thật muốn diệt đám thỏ huyền cung chết bầm kia đi. Chúng ta còn có thể làm gì, bọn du thắng sư huynh còn không phải là đối thủ, chúng ta còn có thể thắng hay sao? Học viên linh điện phẫn nộ tới cực điểm, bọn hắn thân làm học viên chiến hồn học viện, mỗi tháng đều sẽ được trợ cấp một chút tài nguyên tu luyện, chẳng hạn như hồn thạch, luyện thể dịch. Nhưng mỗi tháng người huyền cung đều tới linh điện một chuyến, tìm cơ hội khiêu khích học viên linh điện, bước bọn họ cùng người huyền cung giao đấu. Bắt đầu từ trận giao đấu mười mấy năm trước, linh điện đều cơ hồ không thể nào thắng nổi. Tích lũy tháng ngày, huyền cung càng ngày càng mạnh, linh điện càng ngày càng yếu, bây giờ linh điện nào còn là đối thủ của huyền cung. Cho dù là tu sĩ cung cấp, trước tiên không nói đến thực lực, dù là trên tâm lý, người huyền cung đều hiếu thắng hơn so với linh điện, thậm chí sớm đã đứng ở thế bất bại. Tiêu Phàm nghe vậy nhàn nhạt lắc đầu, những người này trong lòng đã sợ hãi, là đối thủ của đám người huyền cung kia được mới là lạ. Chỉ là hắn cũng không nghĩ đến, Mộ Thần Phong lúc ấy nói muốn tới tìm học viên linh điện luận bàn một chút, vậy mà đến nhanh như vậy. Vừa hay ta cũng đi xem. Tiêu Phàm thầm nghĩ đến, liếc mắt quét đám người cũng không quay đầu lại rời đi. Về phần giết chết Du Thắng, hẳn rất nhanh sẽ có người tới xử lý. Nhiều ánh mắt như vậy nhìn thấy, là Du Thắng muốn giết hắn trước, hắn chỉ phòng vệ ở sau, nghĩ đến chiến hồn học viện cũng sẽ không làm khó hắn. Đi, chúng ta đi xem. Tống Hào nhìn thấy Tiêu Phàm rời đi, buông lỏng một hơi, sát thần này quá là đáng sợ. Tống Sư Huynh, thi thể Du Thắng Sư Huynh làm sao bây giờ? Có tu sĩ mở miệng hỏi, chẳng lẽ tùy ý bày thi thể Du Thắng ở chỗ này? Thông báo trưởng lão là được, nói thật. Trong mắt Tống Hào lóe lên một vòng lanh quang. Tiểu tử, ngươi dám giết người tại chiến hồn học viện thì phải bỏ ra máu để lại. Để lại một câu nói, Tống Hào liền rời khỏi đó đi về bên ngoài. Những người khác đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn không muốn đối địch với Tiêu Phàm, dù sao người mà đến Du Thắng cũng dám giết còn có việc gì không làm được chứ. Nhưng bọn hắn lại không muốn đắc tội Tống Hào, Tiêu Phàm là ai bọn hắn còn không rõ lắm, nộ nhỡ thực sự là người huyền cung, chẳng lẽ lại mặc cho người linh điện mình bị giết. Mấy người do dự một chút, vẫn là thu thi thể Du Thắng rồi tìm linh điện trưởng lão đến. Giờ phút này, Tiêu Phàm đã đi tới quảng trường to lớn bên ngoài linh điện. Trên quảng trường bóng người đông đảo, chia thành hai cỗ thế lực, rất rõ ràng là người linh điện và người huyền cung. Thế nào, hôm qua vừa mới cấp cho thối hồn dịch, thanh linh dịch mà nhanh như vậy liền sử dụng hết. Có phải không dám đánh cược nước không, người linh điện lại biến thành rùa đen rút đầu. Không có dược dịch cũng được, vậy cược hồn thạch nha, các ngươi dù sao cũng là chiến vương cảnh, không phải đến hồn thạch cũng đều không có chứ. Ta xem linh điện này trực tiếp giải tán được rồi, tiếp tục tồn tại cũng mất mặt xấu hổ, nếu là mấy năm trước, gia nhập huyền cung ta còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng mà hiện tại huyền cung ta đặt ra một quy củ mới, không thu rác rưởi. Ha ha, linh điện chính là một bãi rác, đều là rác rưởi. Học viên huyền cung ngươi một lời ta một câu, châm chọc không kiêng nể gì cả, mảy may không để linh điện vào mắt. Dù là một tu sĩ chiến vương cảnh trung kỳ cũng có thể tùy ý lăng đục, có thể thấy linh điện những năm này không chịu nổi đến cỡ nào. Học viên vừa mới gia nhập linh điện nhìn thấy một màn này, tất cả đều vô cùng phẫn nộ, rất nhiều người muốn đứng ra cùng người huyền cung giao đấu một phen. Liền bị những người khác giữ chặt. Đây rõ ràng là phép khích tướng, ai trúng kế là kẻ không may, nhiều năm như vậy, người linh điện cũng khôn ngoan hơn rất nhiều. Nhưng người huyền cung lại không định buông tha bọn hắn như thế, ngôn ngữ ngày càng sắc bén. Con mẹ nó, chẳng phải chỉ mấy bình luyện thể dịch thôi sao? Lao tử cùng các ngươi cược, ai tới đây đánh một trận. Người linh điện rốt cục nhịn không được, một thanh niên áo bào xanh đi lên trước, phẫn nộ nhìn người huyền cung. Ha ha, rốt cục có rác rưởi dám mở miệng, ta tới chiến với ngươi. Trong đám người huyền cung truyền đến một tiếng cười to, chỉ thấy một lam bảo thanh niên cầm trường kiếm trong tay chậm rãi đi lên trước. Mỗi đi một bước, mặt đất đều khẽ run lên, khí thế khiếp người. Người linh điện thần sắc cứng lại, chỉ tính về khí thế, thanh niên áo bảo xanh liền không bằng thanh niên lam bảo, một trận chiến này cơ hồ đã biết kết quả. Các hạ đường đường chiến vương hậu kỳ, đối chiến vương trung kỳ của linh điện ta, đây chính là lực lượng huyền cung các ngươi à, ỷ mạnh hiếp yếu mà thôi, các ngươi mới chân chính là rắc rưởi. Đột nhiên một phía linh điện vang lên thanh âm lạnh lùng. Nếu ở siêu bởi lục đạo. Chương 406, linh điện thảm bại. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy 10 tu sĩ nhanh chân đi đến, cầm đầu là 3 thanh niên, 2 nam 1 nữ, nam anh tuấn phi phàm hiếm có, nữ thanh tú mỹ lệ. Ta còn tưởng là ai, Trịnh Như Long, Chu Linh, Tiếu Lập, các ngươi rốt cục cũng dám ra đây, dù thắng đâu. Không phải bị dọa đến trốn ở trong góc run rẩy rồi chứ. Thanh niên lam bảo vẻ mặt coi thường. Dù 3 người đến đây đều là tu vi chiến vương cảnh đỉnh phong, hắn cũng không sợ hãi. Lam Trạch, xem ra ngươi gần đây lại có chỗ tiến bộ, Tiếu Mẫu ngửa tay, đánh cược với ngươi 5 bình lục phẩm luyện thể dịch, thế nào? Một người trong đó mở miệng, người này tên là Tiếu Lập, chính là cao thủ xếp thứ 3 linh điện, tu vi chiến vương cảnh đỉnh phong. Ngươi đường đường là chiến vương đỉnh phong, cùng một chiến vương hậu kỳ như ta chiến đấu cũng không sợ mất mặt sao? Thanh niên Lam Bảo tên Lam Trạch nghiền ngẫm cười một tiếng, lui ra phía sau mấy bước. Mẹ nó, người Huyền Cung các ngươi đều không biết xấu hổ, vừa rồi ngươi không phải còn muốn cùng tu sĩ chiến vương trung kỳ linh điện ta luận bàn sao? Làm sao bây giờ lại sợ? Người linh điện phẫn nộ không thôi. Sợ? Người Huyền Cung ta phải sợ sao? Lam Trạch cười lạnh nói, sau đó nhường ra một con đường, chỉ thấy một nam tử mặc trường bào thanh sắc đi đến. Trên người nam tử phóng thích ra một cỗ khí tức cường đại, từng đạo kiếm quang lưu chuyển, cực kỳ sắc bén. Bích Vân Đảo. Sắc mặt Tiếu Lập hơi đổi một chút, hắn liếc mắt liền nhận ra người này. Bích Vân Đảo này tại Huyền Cung cũng coi như nhân vật xếp hàng trên, bình thường rất ít khi tự mình đến. Tiêu Phàm vừa mới chạy tới sau đám người, nghe được ba chữ Bích Vân Đảo, kém chút phun ra một ngụm lao huyết, cái tên này quá có tình thơ ý họa, Tiêu Phàm nắm giữ ký ức hai đời, trong đầu nhịn không được miên man bất định. Tiếu Lập phải không, nghe nói ngươi xếp hạng thứ 3 ở linh điện, chắc hẳn thực lực không yếu, trong vòng 10 chiêu, nếu ta không thắng, 10 bình luyện thể dịch này cho ngươi. Trong mắt Bích Vân Đảo có một tia khinh thường. Thân làm cao thủ Huyền Cung, bản năng có một tia khinh thường đối với tu sĩ linh điện. Tiếu Lập nhe răng cười một tiếng, người khác xem thường hắn như vậy, trong lòng hắn làm sao có thể không giận, chỉ là lúc nghĩ đến 10 bình luyện thể dịch, hắn cưỡng ép mình bình tĩnh, cười lạnh nói. Đây là ngươi nói đó. Nếu ngươi thua, 5 bình luyện thể dịch sẽ thuộc về ta. Bích Vân Đào một mặt ngạo khí. Vừa dứt lời, Bích Vân Đào lách mình đánh về phía Tiếu Lập, người chưa đến, kiếm mang đã đi tới gần Tiếu Lập, kiếm mang sắc bén quét ngang mà tới. Phong Vương Chiến Vương. Tiêu Phàm phía sau sắc mặt trầm xuống, Bích Vân Đào cũng không chỉ là Chiến Vương đỉnh phong. Mà còn lĩnh ngộ tam trọng kiếm thế, thực lực không phải Tiếu Lập có thể sánh. Tam trọng kiếm thế ẩn chứa khí thế vô cùng lăng lệ, đáng sợ. Tiếu Lập cầm trường kiếm trong tay ngăn cản, trực tiếp bị một cỗ đại lực đánh bay, tay phải rung động không thôi, kiếm còn có chút không cầm được. Chiêu thứ nhất. Bích Vân Đào nhe răng cười một tiếng, kiếm thế lần nữa tăng vọt, tựa như mục tiêu của hắn không chỉ là trong vòng 10 chiêu đánh bại Tiếu Lập mà là phải triệt để trấn áp tu sĩ linh điện. Kiếm thứ hai, Tiếu Lập bị bay ra mười mấy mét mới dừng lại. Nhưng mà, Bích Vân Đảo vẫn không cho Tiếu Lập cơ hội, kiếm thứ ba thế như trẻ tre, một kiếm chặt đứt kiếm trong tay Tiếu Lập, kiếm phong cắt vỡ khuôn mặt hắn, cuối cùng gác ở trên cổ Tiếu Lập. Người thua. Bích Vân Đảo nhếch miệng cười một tiếng, hắn nói 10 chiêu, vẹn vẹn dùng 3 chiêu mà thôi. Tiếu Lập cơ hồ thực lực chống cự cũng không có. Tiếu Lập nghiến răng nghiến lợi, lấy ra 5 bình luyện thể dịch, không cam lòng ném cho Bích Vân Đảo. Trên mặt Bích Vân Đảo lóe qua vẻ hài lòng, nhìn về Trịnh Như Long cùng Chu Linh phía cách đó không xa nói. Hai người các ngươi rất muốn báo thù đúng không, hay là các ngươi cùng lên, đánh cuộc 10 bình luyện thể dịch nữa, cộng thêm 500 vạn hạ phẩm hồn thạch. Ai sợ ai? Nữ tử tên Chu Linh ngực chập trùng lên xuống, chịu không được sự kích động của Bích Vân Đảo, lách mình liền xuất hiện ở giữa quảng trường. Nàng mặc một bộ váy hồng sắc đuôi phượng, một mái tóc đen dài như thác nước buông tại sau vai, bước liên tục nhẹ nhàng, cử chỉ ôn tồn lễ độ, tản ra một loại khí chất thuộc nữ đặc thù, mọi cử động đều khiến vô số nam tu sĩ say mê. Chu Linh sư tỷ, đánh chết hắn. Chu Linh sư tỷ tất thắng. Tu sĩ linh điện như đánh máu gà, hưng phấn vô cùng, ánh mắt tất cả đều rơi vào trên người Chu Linh. Chu Linh, làm tình nhân của ta để ngươi thắng một ván, thế nào? Bích Vân Đào liếm liếm đầu lưỡi khô ráo, trong mắt tỏa ra vẻ dâm tà nồng đậm. Muốn chiến thì chiến đi. Chu Linh khẽ quát một tiếng. Bang. Theo thanh âm Chu Linh vang lên, một chuôi trường kiếm hồng sắc trong tay ra khỏi vỏ, trong nháy mắt đâm hướng về Bích Vân Đào. Bích Vân Đào phản ứng cực nhanh, chân nhấn một chút, thân thể nhẹ như yến lui hướng về sau. Không thể không nói, tên của Bích Vân Đào mặc dù khôi hài, nhưng thực lực vẫn cực kỳ tốt. Thực lực Phong Vương Chiến Vương nếu là đặt ở linh điện, đoán chừng cũng là nhân vật lợi hại nhất, dù sao Tiếu Lập xếp hạng 3 mới chỉ là Chiến Vương đỉnh phong bình thường. Đệ nhị Chu Linh cùng đệ nhất Trịnh Như Long dù có mạnh hơn thì có thể mạnh tới đâu. Ha ha, Chu Linh muội muội, ngươi thua. Bích Vân Đào cười dâm tà, một trưởng vỗ trên bờ vai Chu Linh. Chu Linh phun ra một ngụm máu tươi bay ngược ra, đập ầm ầm ở trên quảng trường, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Tu sĩ linh điện lộ ra vẻ chấn động, Chu Linh thực lực đến gần vô hạn Phong Vương Chiến Vương, vậy mà lại thua đậm như thế. Nể tình ngươi là nữ nhân, ta chỉ cần 10 bình luyện thể dịch của ngươi, về phần 500 vạn hạ phẩm hồn thạch kia, ban đêm bồi ta một đêm, ta liền xóa bỏ. Bích Vân Đào lách mình xuất hiện ở bên người Chu Linh, một bàn tay hướng về cằm Chu Linh sơ soạng. Phi. Chu Linh xì một ngụm nước bọt, trực tiếp phun tới trên mặt Bích Vân Đảo. Ngươi một con tiện nhân, cho ngươi mặt mũi còn không biết xấu hổ, lão tử phế ngươi. Bích Vân Đào phẫn nộ tới cực điểm, một bàn tay vỗ vào trên mặt Chu Linh. Bích Vân Đào, đủ rồi đó. Đúng lúc này, một cái tay gắt gao giữ lấy tay Bích Vân Đào, căn bản không thể động đậy, đó là một nam tử mặc bộ áo bào trắng, dáng người khôi ngô vô cùng, thiên tản ra lực lượng bùng nổ như rồng như hổ. Trịnh Như Long, ngươi rốt cục động thủ, còn tưởng rằng ngươi một mực làm con rùa đen rụt đầu. Bích Vân Đào nhếch miệng cười một tiếng, chậm rãi đứng dậy, tiện tay hất lên tránh thoát cánh tay Trịnh Như Long. Hai cỗ khí thế trong nháy mắt đâm vào cùng một chỗ, hai nữ tu linh điện vội vàng dịu Chu Linh rời đi. Trịnh sư huynh chính là đệ nhất linh điện, khẳng định có thể đánh bại hắn. Cho dù đánh bại Bích Vân Đào thì thế nào, Bích Vân Đào không phải người mạnh nhất trong những người này, các ngươi xem, Tần Phong kia còn không có xuất thủ. Một khi bọn hắn thua, đám người Úy Thiên Lang, Ninh Chết đoán chừng cũng sẽ xuất hiện, linh điện ta muốn thắng bọn hắn, cơ bản không có khả năng. Nhìn thấy Trịnh Như Long xuất thủ, một số người linh điện lộ ra vẻ kích động, nhưng mà phần lớn người lại một mặt sa sút tinh thần. Nếu như Trịnh Như Long thua, toàn bộ linh điện không còn một tia hy vọng. Nhiều năm như vậy, Trịnh Như Long một mực cẩn nhẫn, đem tất cả tài nguyên tu luyện đều dùng để tu luyện, mặc dù được xưng hào linh điện đại sư huynh, nhưng rất nhiều người lại từ trong đáy lòng xem thường hắn. Một đại sư huynh không có tình cảm có tác dụng gì chứ, dựa vào cái gì mà phải kính sợ hắn. Có điều nói đi nói lại, Trịnh Như Long vẫn được công nhận là người mạnh nhất linh điện, nếu như ngay cả hắn cũng thua, linh điện lại không có hy vọng thắng, đây là điều rất nhiều người không muốn thấy. 50 bình luyện thể dịch, 2000 vạn hạ phẩm hồn thạch. Trịnh Như Long rốt cục mở miệng, sắc mặt hắn vô cùng bình tĩnh, chỉ có con ngươi lóe ra từng sợi tinh quang. Nếu ở CU bởi lục đạo. Chương 407, chiến đấu leo thang. 50 bình luyện thể dịch, 2000 vạn hạ phẩm hồn thạch. Bích Vân Đào hơi kinh ngạc nhìn Trịnh Như Long, những người khác cũng có chút không bình tĩnh. Những năm này Trịnh Như Long một mực nhát gan sợ phiền phức, không tham dự luận bàn giữa linh điện cùng huyền cung, không nghĩ tới hắn cũng dám đánh cược. Người này nhạy bén hơn so với những người khác. Đám người Tiêu Phàm đã đại khái rõ ràng sự tình Trịnh Như Long. Theo người khác, Trịnh Như Long tham sống sợ chết, nhưng đây chính là điểm mạnh của hắn, làm người tâm tư kín đáo, hơn nữa rất có lực cẩn nhẫn. Người khác đều không chịu được huyền cung khích tướng, mà Trịnh Như Long lại ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ bằng vào điểm này cũng đủ để chứng minh Trịnh Như Long bất phàm. Những người khác luyện thể dịch, hồn thạch toàn bộ bị người huyền cung cấp đi, Trịnh Như Long lại dùng tu luyện. Mà hết thể cũng không phải Trịnh Như Long tham sống sợ chết, mà là hắn biết, chỉ có bản thân cường đại lên mới có thể đánh bại đối thủ. Đem tất cả tài nguyên tu luyện bại vào tay tu sĩ huyền cung, còn không bằng bản thân ẩn nhẫn một chút. Đem tất cả tài nguyên tu luyện dùng trên người bản thân, đợi một khi Phong Vân Hóa Long sẽ đánh hắn trở tay không kịp. Mà hiện tại, Trịnh Như Long không có tiếp tục cẩn nhẫn. Trịnh Như Long, xem ra trước kia nhìn lầm ngươi. 50 bình luyện thể dịch, 2000 vạn hạ phẩm hồn thạch đúng không, ta với ngươi cược. Bích Vân Đào hai mắt khẽ híp một cái, trong lòng cười lạnh nói. Chờ ta đem các ngươi đánh ngã, nhìn linh điện ngươi còn có ai dám đứng ra. Bích Vân Đào thân làm Phong Vương Chiến Vương thật đúng là không đem Trịnh Như Long để ở trong lòng. Trịnh Như Long không thể nào là tuyệt thế chiến vương, toàn bộ chiến hồn học viện tuyệt thế chiến vương chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Về phần chiến hoàng vậy càng thêm không có khả năng. Nếu Trịnh Như Long trở thành chiến hoàng, đoán chừng sớm đã bị nội viện mời đi, khảo hạch nội viện không cần phải tham dự. Được. Trịnh Như Long gật đầu, thần sắc cũng có chút ngưng trọng. Đám người nghe vậy, nhao nhao thối lui ra sau. Tiêu Phàm đứng ở trong đám người, lặng lặng nhìn một màn này. Nơi xa, đám người Tống Hảo chạy đến nhìn thấy Trịnh Như Long cùng Bích Vân Đào chuẩn bị giao phong, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Trịnh Như Long nhát gan sợ phiền phức mọi người đều biết, lần này lại dám chủ động cùng người huyền cung giao thủ. Vẫn như cũ trong vòng 10 chiêu giải quyết ngươi. Bích Vân Đào một mặt tự tin, đi tới phía trên không trung, trường kiếm trong tay vũ động, lập tức bốn phía thay đổi bất ngờ. Một kiếm ra, gió nổi mây phun, thế không thể đỡ, vô số kiếm khí đều to chém xuống. Trịnh Như Long không dám khinh thường, trong tay đột nhiên xuất hiện một chuôi thanh long đao, một cỗ khí thế cuồng bá từ trên người hắn chấn động xuất hiện. Trịnh Như Long giơ thanh long đao lăng không chém ra, một đạo đao hà cao vài trượng dường như khai mở, nghịch không mà lên, dưới ánh mắt kinh hãi của Bích Vân Đào, hùng mạnh đánh tới. Thật mạnh. Đám người thấy thế, kinh ngạc vô cùng. Ai cũng chưa từng thấy qua Trịnh Như Long chân chính xuất thủ, chỉ biết bọn người Chu Linh, Tiếu Lập đều cam bái hạ phong. Bởi vậy, Trịnh Như Long tại Linh Điện cũng có danh xương đại sư mình, cho dù hắn nhát gan sợ phiền phức cũng không ai dám không cho hắn mặt mũi. Kiếm khí cùng đao hà đâm vào cùng một chỗ, hình thành từng đạo phong nhận to lớn phóng tới bốn phương tám hướng, rất nhiều tu sĩ cấp thấp bị thổi làm thất điên bắt đảo. Vậy mà bổ ra mấy trăm đạo kiếm khí. Con người Bích Vân Đảo co rụt lại, có chút trở tay không kịp, vội vàng cầm kiếm ngăn cản. Rốt cuộc không còn loại cao cao tại thượng lúc trước. vang một tiếng. Trong tầm mắt mọi người, hai người Trịnh Như Long cùng Bích Vân Đào bay ngược ra, hai người đạp mạnh mặt đất lần nữa như đạn pháo trùng sát vào đối phương. Hung manh khí lãng cổ động, hai người kích chiến cùng một chỗ, không trung ngẫu nhiên có máu tươi bắn tung tóe. Phong Vương Chiến Vương, ngươi vậy mà cũng lĩnh ngộ tam trọng đao thế. Bích Vân Đào gầm thét, hắn phát hiện bản thân khinh thường thực lực Trịnh Như Long. Coi như ngươi lĩnh ngộ tam trọng đao thế lại như thế nào, ta cũng lĩnh ngộ tam trọng kiếm thế, thắng ngươi dễ như trở bàn tay. Thế sao? Trịnh Như Long cười khẽ, trên người hắn nhiều chỗ thụ thường, nhưng giờ phút này càng chiến càng hăng. Không lâu lúc trước hắn lĩnh ngộ tam trọng đao thế, đạt tới cấp độ Phong Vương Chiến Vương, đối với thực lực bản thân cũng cực kỳ tự tin. Tài nguyên tu luyện linh điện có lẽ không bằng huyền cung, nhưng chiến kỹ lại không yếu hơn bao nhiêu. Dù sao, linh điện và huyền cung là tồn tại cùng một cấp độ. Tinh ngân mạng không. Bích Vân Đào trường kiếm trong tay tỏa ra hơn 10 đạo vết rách sáng lạ, chói mắt, tinh ngân răng khắp nơi như một tấm lưới lớn bằng ánh sáng, hướng Trịnh Như Long đánh tới. Một khi bị lưới lớn bao phủ, thân thể tuyệt đối sẽ bị lưới lớn xé. Vỡ nát. Thanh Long khiếu nhật. Mắt thấy lưới tinh ngân kia phô thiên cái địa chụp đến, Trịnh Như Long rốt cục động, hai tay dắt lấy thanh long đao, trầm ổn trung bình tấn, trường đao nhẹ nhàng nhấc lên. Chỉ thấy một đạo thanh sắc đao khí nghịch không mà lên, sau đó chia ra làm ba, nhìn qua ba đạo đao khí kia giống như ba con thanh long đang nhe răng vùng chảo đánh tới. Xuy suy. Tinh ngân kiếm khí ngưng tụ lưới lớn bị thanh sắc đao khí xé nát, hóa thành từng đợt hồn lực phong bạo quét sạch bốn phương tám hướng. Quanh thân Trịnh Như Long bị từng đạo phong nhận cắt đứt, tơ máu bay vụt. Giết. Hai người gần như đồng thời gầm thét, giống như chớp giật xông lên. Đao kiếm chạm vào nhau, hai người gần như điên cuồng, chiến ý, sát ý bộc phát, ai cũng không nhường ai. Đao khí, kiếm khí răng đầy hư không nơi đây, không ít người đã thấy không rõ bên trong phát sinh cái gì. Ầm ầm. Sau nửa ngày, một tiếng nổ trùng thiên vang lên, một đạo thân thể máu me đầm địa từ trong gió lốc bay ra, hung hăng đập trên mặt đất, trượt ra chừng 20 thước mới dừng lại, mặt đất lưu lại một đường vết máu. Trịnh Như Long, ta muốn giết ngươi. Ngay sau đó truyền đến tiếng Bích Vân Đào ngập trời gầm thét, đám người lộ ra vẻ kinh hãi. Nói xong luật bàn, làm sao biến thành sinh tử chi chiến? Thời khắc đám người nhìn lại là phát hiện cánh tay trái Bích Vân Đào không còn. Nơi đó máu me đầm địa, một đoạn bạch cốt hiện lộ ra, rất hiển nhiên, cánh tay hắn là bị xoắn nát. Khó trách Bích Vân Đào tức giận như thế, cánh tay bị chạm, về sau thực lực hắn tất nhiên giảm bớt đi nhiều. Khu khu. Trong miệng Trịnh Như Long máu tươi cuồn phun, chém rụng một cánh tay Bích Vân Đào nhưng người hắn cũng bị thương nặng, toàn thân trên dưới không có một chỗ hoàn hảo. Một trận chiến này lưỡng bại câu thương, nhưng Trịnh Như Long tổn thương càng nặng hơn. Bích Vân Đào, ngươi muốn giết người hay sao? Chu Linh khét đê, hóa thành một vệ sáng hướng về Bích Vân Đào phóng đi. Vâng. Cũng đúng lúc này, một đạo lợi mang từ một phương huyền cung xông ra, một trưởng hướng Chu Linh vỗ tới. Sắc mặt Chu Linh hơi đổi một chút, vội vàng đánh trả một trưởng. Thân ảnh Chu Linh rút lui tầm 10 bước, mà ở tại chỗ đứng đấy một chàng thanh niên, lạnh lùng nhìn đám người linh điện nói, bọn hắn chiến đấu còn chưa có kết thúc, ta xem ai dám nhúng tay. Tần Phong, Trịnh Như Long đã bại, các ngươi đây là giết người chứ không phải luận bàn. Chu Linh phẫn nộ quát, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi. Tần Phong. Hai mắt Tiêu Phàm khẽ híp một cái, hắn nhớ kỹ Tần Đao có nhi tử gọi là Tần Phong. Nhìn kỹ, Tần Phong cùng Tần Đao còn quả thật có mấy phần rất giống. Ta giết hắn thì như thế nào? Dám cắt cánh tay ta muốn tính mạng hắn. Bích Vân Đào phẫn nộ tới cực điểm, mặc kệ nhiều như vậy, hắn chỉ muốn Trịnh Như Long chết. Thấy cảnh này, tu sĩ linh điện một mảnh tĩnh mịch, không có một người đứng ra cản trở Bích Vân Đào. Ai cũng không nghĩ tới, lần luận bàn này vậy mà sẽ thăng cấp làm sinh tử chiến. Nếu ở si ủ bởi lục đạo. Chương 408, mâu thuẫn kích phát. Bích Vân Đào trên trán nổi gân xanh, cánh tay bị chạm, hắn cũng thống khổ tới cực điểm. Chính là loại thống khổ này khiến hắn hạ quyết tâm chém giết Trịnh Như Long. Dám cắt một tay ta liền muốn một mạng của ngươi. Chu Linh cùng Tiếu Lập hai người vừa mới xuất thủ liền bị ngăn lại, về phần những người khác, một là không dám cản, thứ hai, cũng căn bản ngăn không được. Bích Vân Đào phẫn nộ chém xuống một kiếm, trong mắt Trịnh Như Long đã lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn lúc này mới ý thức được, mình cùng Bích Vân Đào chênh lệch như thế nào. Bang! Nhưng mà đúng lúc này, hư không truyền đến một tiếng vang dọn, chỉ thấy một chuối huyết sắc liêm đao to lớn ngăn ở trước mặt Trịnh Như Long. Mặc cho Bích Vân Đào dùng lực như thế nào, huyết sắc liêm đao kia cũng không mảy may lay động. Trước mặt Trịnh Như Long là một hắc bào nam tử, trong tay nam tử cầm huyết sắc liêm đao, lẳng lặng nhìn Bích Vân Đào. Không ít người lộ ra vẻ kinh hãi, bởi vì bọn hắn không biết hắc bào nam tử là xuất hiện như thế nào. Tốc độ kia nhanh đến cực hạn, nếu như hắn muốn giết Bích Vân Đào, há không phải đã làm được rồi? Ngươi là ai? Ngươi muốn ngăn ta? Bích Vân Đào nhe răng trợn mắt nhìn hắc bào nam tử. Linh điện, Ảnh Phong. Người áo đen ảm đạm mở miệng. Chính là Ảnh Phong không thể nghi ngờ, đầu vai hắn còn có ám dạ minh chuẩn tiểu minh, con ngươi nhìn người áo đen có một tia trêu tức. Ẩm. Tử thần liêm đao trong tay Ảnh Phong nhẹ nhàng vung lên, Bích Vân Đào lập tức bị một cỗ lực lượng cường đại áp chế, thân thể có chút đứng không vững, kém chút ngã đổ vào mặt đất. Người linh điện đều là kinh ngạc, ngay sau đó nhảy cẫng hoan hô. Mà tu sĩ huyền cung lại khó chịu như ăn chuột đồng chết. Bích Vân Đào là phong vương chiến vương đó, lại bị một kích tùy ý kia đánh bay. Linh điện Ảnh Phong. Đám người trong miệng lẩm bẩm cái tên này, nhưng vô luận như thế nào đều nhớ không nổi. Ngươi thực sự là linh điện. Chu Linh kinh ngạc nhìn Ảnh Phong nói. Nàng thân làm đệ tử linh điện, chắc chắn chiến vương đỉnh phong chưa từng thấy qua cường giả Ảnh Phong như vậy. Ảnh Phong, ta biết, hắn như chúng ta, vừa mới gia nhập linh điện. Một chút người lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía Ảnh Phong tràn ngập vẻ sùng bái. Đúng rồi, còn có một người tên Tiêu Phàm, không biết mấy ngày nay chạy tới chỗ nào. Nếu là hắn ở chỗ này, ai dám phách lối? Lại có người mở miệng. Trước vòng thứ ba khảo hạch, Tiêu Phàm ngay trước mặt nhiều người như vậy đến người Vương Đạo Minh cùng Đế Minh đều dám giết, đủ để chứng minh Tiêu bình thường cường đại như thế nào. Rất nhiều người trước tiên nghĩ đến danh tự Tiêu Phàm, nếu như Tiêu Phàm ở đây, có lẽ bọn hắn cũng không dám phách lối như thế. Tiêu Phàm. Trong đám người Tống Hảo cau mày một cái, danh tự làm sao quen thuộc như vậy chứ? Đột nhiên, trong lòng Tống Hảo khẽ run lên, trong nháy mắt nhớ tới người giết chết Du Thắng, người kia không phải cũng gọi là Tiêu Phàm sao? Cái gì cẩu thí Ảnh Phong, chưa nghe nói qua, ngươi dám ngăn ta, ta liền giết ngươi. Bích Vân Đào giờ phút này đang giận ngập trời, nào chú ý đến nhiều như vậy. Ảnh Phong rất bình tĩnh, mặc cho Bích Vân Đào đánh tới, hắn đứng ở phía trước Trịnh Như Long 3 mét, chậm rãi thu hồi tử thần liêm đao trong tay. Đoạt mệnh. Kiếm trong tay Bích Vân Đào cách Ảnh Phong chỉ có không đến 2 thước, Ảnh Phong rốt cục động. Một đạo hắc sắc kiếm ảnh từ trên người Ảnh Phong quỷ dị bắn ra, hư không mang theo từng đạo hắc sắc gợn sóng. Phúc. Đầu Bích Vân Đào bay về phía không trung, máu tươi bắn ra 3-4 mét, thân thể vẫn nghiêng về phía trước, trong mắt đều là vẻ khó tin. Phu phu một tiếng, Bích Vân Đào bên trong vũng máu rẽ rùa 2 lần, rốt cuộc cũng không có bất kỳ âm thanh gì. Chết rồi. Tất cả mọi người tim mật phát lạnh, đây chính là cao thủ huyền cung đấy, Phong Vương Chiến Vương lại bị một người mới làm thịt. Dù là Bích Vân Đào bị trọng thương, nhưng như thế nào hắn cũng là Phong Vương Chiến Vương, vậy mà chết ở trong tay một người mới của Linh Điện. Hơn nữa, người mới này có vẻ như chỉ là Chiến Vương cảnh hậu kỳ, ngay cả Phong Vương Chiến Vương đều không phải. Tam trọng kiếm thế. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trên mặt lóe qua một nụ cười. Xem ra 3 tháng này thực lực Ảnh Phong cũng có tinh tiến. Vậy mà đột phá đến Chiến Vương hậu kỳ, khoảng cách đỉnh phong cũng chỉ có cách xa một bước, lại thêm tam trọng phong thế. Chiến Vương đỉnh phong cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn, làm thịt tên Bích Vân Đảo cũng không khó khăn gì. Tiêu Phàm nguyên bản cũng muốn ngăn cản trận đấu này, chỉ là thấy Ảnh Phong xuất thủ cho nên hắn cũng không có hiện thân. Nếu như Bích Vân Đảo không muốn đưa Trịnh Như Long vào chỗ chết, Ảnh Phong cũng sẽ không giết hắn. Ai cũng không nghĩ Linh Điện cùng Huyền Cung luận bàn sẽ biến thành sinh tử đấu. Dù là Linh Điện tu sĩ biết đám người Huyền Cung là cố ý đến khiêu khích, bọn hắn cũng đành phải nuốt xuống cục tức này. Dù sao, một khi chân chính chiến đấu, đám người Linh Điện căn bản không thể nào là đối thủ Huyền Cung. Bằng không mà nói, tu sĩ Linh Điện những năm này cũng sẽ không cụp cái đuôi mà đối nhân xử thế. Ngươi vậy mà giết Bích Vân Đảo, ngươi đáng chết. Đám người Tần Phong phẫn nộ quát, dứt lời, tầm 10 đạo thân ảnh lập tức hướng về Ảnh Phong phóng đi. Hừ, hắn xác thực đáng chết. Ảnh Phong hừ lạnh một tiếng, tử thần liêm đao lại hiện ra, sát khí trùng thiên. Một cỗ khí tức đáng sợ từ trên người hắn nở rộ mà mở. Giết bọn hắn. Linh điện dám động thủ, đừng trách chúng ta cũng không khách khí. Tu sĩ Huyền Cung giận tím mặt, lửa giận nhiều năm tựa như tại thời khắc này bạo động. Ở trong mắt Huyền Cung, người Linh điện đều là một đám rác rưởi, căn bản không nên xuất hiện ở Chiến Hồn Học Viện. Giờ phút này nắm lấy cơ hội, ai cũng không muốn bỏ qua. Oanh long long. Chỉ một thoáng, chiến khí chói lọi ở trên quảng trường nở rộ mà ra, hồn lực đáng sợ ba động một tầng chồng lên một tầng. Giống như nước thủy triều mãnh liệt chạy từ phương. Dừng tay cho ta. Dừng tay. Đúng lúc này, hai tiếng gầm thét đột nhiên vang lên, bên trong quảng trường đột nhiên thêm tầm 10 đạo thân ảnh. Hồn lực đáng sợ từ trên người mười mấy người tản ra, học viên Huyền Cung cùng Linh Điện giống như thủy triều thối lui. Một phe là trưởng lão Mộ Thần Phong cầm đầu Huyền Cung, một phe là trưởng lão Hướng Vinh cầm đầu Linh Điện. Từ trên người hai phe phát ra hồn lực ba động đều là chiến hoàng cường giả. Đại trưởng lão, bọn hắn giết Bích Vân Đảo. Ngài phải thay chúng ta làm chủ. Mở miệng nói chuyện là Lam Bảo thanh niên Lam Trạch. Mộ Thần Phong nhìn đầu một nơi thân một nẻo của Bích Vân Đảo trên mặt đất, con người vô cùng băng lãnh. Là ai làm, cút ra đây. Mộ trưởng lão, là Bích Vân Đào muốn giết ta trước. Trịnh Như Long cảm kích liếc mắt nhìn Ảnh Phong, vội vàng mở miệng nói ra. Nhưng hiện tại ta nhìn thấy là thi thể Bích Vân Đào mà không phải ngươi. Mộ Thần Phong lạnh lùng quét Trịnh Như Long liếc mắt, ngữ khí thập phần bá đạo. Theo ý tứ Mộ trưởng lão, tự vệ cũng là tội sao? Trịnh Như Long sầm mặt lại, lấy dũng khí nói. Bình thường bị người khác cho là hắn tham sống sợ chết, nhưng chẳng ai ngờ rằng hắn cũng dám cùng Mộ Thần Phong nói chuyện như thế. Ai có thể chứng minh ngươi là tự vệ mới giết chết Bích Vân Đào? Mộ Thần Phong trợn mắt quét ngang, một cỗ khí thế cường đại bức Trịnh Như Long. Mộ Thần Phong, ngươi chẳng lẽ muốn giết người diệt khẩu sao? Hướng Vinh lách mình xuất hiện ở trước mặt Mộ Thần Phong. Ngươi cũng đừng quên, nơi này là linh điện, không phải nơi Huyền Cung Dương Oai. Sắc mặt Mộ Thần Phong càng ngày càng âm trầm, nếu là bình thường Hướng Vinh dám nói chuyện như thế với hắn, hắn sẽ trực tiếp đánh. Nhưng là bây giờ, Hướng Vinh đã là cường giả không kém gì hắn, hơn nữa còn là linh điện đại trưởng lão, hắn cũng không dám làm gì Hướng Vinh. Hôm nay, linh điện ngươi không cho Huyền Cung ta một cái công đạo, việc này sẽ không xong. Mộ Thần Phong ngữ khí lạnh như băng nói, hận không thể đem Trịnh Như Long ăn sống nuốt tươi. Nếu ở si ủ bởi lục đạo. Chương 409, Tiêu Phàm bị bắt. Mộ Thần Phong vừa dứt lời, tu sĩ Huyền Cung nhao nhao tiến lên một bước, khí tức cường đại xông thẳng vào đám người linh điện. Muốn động thủ, chúng ta phục bồi. Hướng Vinh không sợ hãi chút nào. Nếu là bình thường, hắn không thể không trợn một con mắt nhắm một con mắt, nhưng hiện tại hắn đã đột phá chiến hoàng cảnh đỉnh phong, không cần thiết sợ Mộ Thần Phong. Tu sĩ linh điện tựa như cũng nhận cảm nhiễm, nhao nhao tiến lên, đứng sau lưng Hướng Vinh, tranh phong tương đối. Hướng Vinh, ngươi có biết giết chết đồng môn sư huynh đệ là tội gì không? Con ngươi Mộ Thần Phong càng ngày càng mà băng lãnh. Hướng Vinh vẫn như cũ dám theo hắn đối đầu thì thôi, những học viên này vậy mà cũng ngang ngược càn rỡ. Điều này khiến hắn như thế nào không giận. Vậy cũng không tới phiên Mộ Thần Phong ngươi đến định tội. Hướng Vinh thản nhiên nói. Trong bàn tay đột nhiên xuất hiện một mai thủy tinh cầu. Mộ Thần Phong thấy thế liền biến sắc. Mộ Thần Phong, ngươi nên biết rõ cái này là thứ gì, tất cả chuyện vừa mới phát sinh ta đều ghi lại bên trong ký ức thủy tinh, ta nghĩ hình điện trưởng lão biết rõ xử lý như thế nào. Hướng Vinh cười tủm tỉm nói. Ngươi! Mộ Thần Phong nhất thời nghẹn lời, không biết nói cái gì. Vừa rồi, hắn núp trong bóng tối nhìn nhất thanh nhị sở, chỉ là cũng không ngăn cản Bích Vân Đào mà thôi, bởi vì hắn thấy Bích Vân Đào giết chết một học viên linh điện, hình điện trưởng lão căn bản sẽ không để ở trong lòng. Nhưng hắn nào biết rõ, Bích Vân Đào sẽ chết trong tay Ảnh Phong. À, đúng rồi, bên trong ký ức thủy tinh có vẻ như còn có thân ảnh Mộ Thần Phong ngươi, việc này có phải nói rõ Mộ Thần Phong ngươi phóng túng học viên Huyền Cung hay không? Hướng Vinh lại mở miệng nói. Xem như ngươi lợi hại. Trong lòng Mộ Thần Phong giận mắng, sắc mặt đỏ bừng. Hắn xác thực cách đó không xa, mặc dù bên trong ký ức thủy tinh không nhất định có thân ảnh hắn, nhưng nếu vạn nhất có, hình điện cở trách xuống, hắn cũng sẽ không dễ chịu. Chúng ta đi. Mộ Thần Phong hất ống tay áo, khẽ cắn môi chuẩn bị rời đi. Mộ trưởng lão, chờ đã. Đột nhiên, nơi xa lại có một đội nhân mã đi đến, nhìn phục sức bọn hắn hẳn là người Đế Minh. Cầm đầu là một thanh niên hoàng kim chiến bảo. Thanh niên long hành hổ bộ tản ra một cỗ uy thế ngập trời, song mi như đao, sắc bén đến cực điểm, con ngươi càng lộ ra một cỗ bá đạo, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Thiên lang, làm sao ngươi tới đây? Mộ Thần Phong mỉm cười, có chút ngoài ý muốn nói. Ví Thiên lang, Minh chủ ngoại viện Đế Minh. Đám người trong nháy mắt nhận ra thanh niên hoàng kim chiến bảo, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Ví Thiên lang. Tiêu Phàm khẽ nhíu mày. Nghe đồn Ví Thiên lang là thủ hạ đệ nhất chiến tướng của Nam Cung Thiên Giật ở ngoại viện. Thực lực hiển nhiên không thấp, bằng không mà nói, Mộ Thần Phong cũng không có khả năng khách khí như vậy. Bên người Ví Thiên lang chính là Ví Thiên Hổ, trên mặt đều là vẻ đắc ý, ngẩng cao đầu, một bộ ta đây vô địch thiên hạ. Mộ trưởng lão. Ví Thiên lang hơi ôm quyền, sau đó nhìn về phía linh điện nói. Ai là Tiêu Phàm, cút ra đây. Ngữ khí bá đạo vô cùng, tràn ngập không cho phép phủ định. Tiêu Phàm sờ cằm một cái, bản thân gần đây có vẻ như không có chọc tới Đế Minh bọn hắn đi, làm còn cố ý tới tìm ta. Làm sao, giết người Đế Minh ta, hiện tại không dám ra sao. Con người Ví Thiên lang băng lánh liếc nhìn học viên linh điện, rất nhiều người vậy mà không dám cùng hắn nhìn thẳng. Người tìm ta sao? Đúng lúc này, một thanh âm bình tĩnh bên trong xó xỉnh không thấy được truyền đến, đám người thấy thế, nhao nhao nhường ra một con đường. Không ít người ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, người này chính là Tiêu Phàm sao? Ngay cả người của Đế Minh đều dám giết, làm sao nhìn qua lại không đáng chú ý như thế này? Đại ca, chính là hắn giết người Đế Minh ta. Nhìn thấy Tiêu Phàm đi đến, Ví Thiên Hổ vội vàng kêu lên, sát khí nặng nề. Lần trước vòng thứ ba khảo hạch bị Tiêu Phàm trấn nhiếp, Ví Thiên Hổ một mực không nuốt được cục tức, mấy ngày nay hắn một mực chờ đợi đại ca Ví Thiên Lang trở về. Không lâu sau đó, Úy Thiên Lang về đến Chiến Hồn Học Viện, Úy Thiên Hổ lập tức đem sự tình vài ngày trước nói cho Úy Thiên Lang. Giết người đế minh, không biết ngươi nói là cái nào. Tiêu Phàm buồn cười nhìn Úy Thiên Hổ, tiểu tử này thực lực bản thân không ra làm sao, ngược lại rất biết cáo mượn oai hùng. Ân. Úy Thiên Lang lông mày nhíu lại. Hắn không nghĩ tới, một người mới lại dám cùng bản thân tùy ý nói chuyện, đang khiêu khích kiêng nhẫn của hắn sao. Trước đó giết Lâm Tiêu, còn Đường Yêu, về phần đám vô danh thì đếm không xuể, không biết ngươi nói là tên nào. Tiêu Phàm cười nói. Làm càn. Úy Thiên Lang gầm lên một tiếng. Dám giết người đế minh ta, ngươi muốn chết. A, vừa mới mộ trưởng lão không phải nói, tại Chiến Hồn Học Viện giết người là phải bị hình điện kết tội đó, các ngươi dám ở nơi này giết người. Hình điện sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Tiêu Phàm cố ý lộ ra vẻ sợ hãi. Ha ha, ngươi hiện tại biết sợ. Chúng ta tự nhiên không được dám ở chỗ này giết người, chúng ta chỉ là đến mời ngươi cùng chúng ta đi uống chút trà mà thôi. Úy Thiên Hổ nhìn thấy Tiêu Phàm sợ hãi, lập tức tùy tiện cười ha hả. Ở chỗ này trắng trợn giết người, bọn hắn tự nhiên không dám, nhưng cưỡng ép đem Tiêu Phàm mang đi, tùy tiện tìm nơi xử lý, cho dù hình điện cũng không trách được bọn hắn. Sợ, đương nhiên sợ. Tiêu Phàm sợ hãi nói. Nếu sợ, liền cùng chúng ta đi một chuyến. Úy Thiên Hổ cười gần nói, sau đó vung lên, hai tu sĩ tiến lên trực tiếp trở tay chế trụ Tiêu Phàm. Trong mắt ảnh phong lộ sát khí, bất quá lại bị Tiêu Phàm ngăn lại. Mời ta đi thì dễ, bất quá qua một lúc mời ta rời đi lại không phải dễ dàng như vậy đâu. Tiêu Phàm nhìn huynh đệ Úy Thiên Hổ cùng Úy Thiên Lang cười nói. Rời đi. Ngươi còn muốn rời đi. Ha ha, đi đế minh chúng ta uống trà, cho tới bây giờ không có ai sống sót rời đi. Úy Thiên Hổ không kiêng nể gì cả cười nói. Đi. Úy Thiên Lang cau mày một cái, cảm giác Tiêu Phàm có chút không thích hợp, bất quá vẫn là không có ngăn cản. Hướng lão, ta đi uống trà, không cần lo lắng cho ta. Tiêu Phàm cho Hướng Vinh một cái ánh mắt an tâm, bị người đế minh trực tiếp mang đi. Ánh mắt Hướng Vinh lộ ra một tia lo lắng, bất quá cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Tiêu Phàm. Hắn đôi biết Tiêu Phàm cho tới bây giờ không làm những sự tình mà mình không nắm chắc. Hướng Vinh, ngoại viện thi đấu mấy tháng sau gặp lại. Mộ Thần Phong hừ lạnh một tiếng, mang theo một đám tu sĩ huyền cung rời đi, thi thể Bích Vân Đảo trên mặt đất cũng bị mang đi. Việc này vốn chính là bọn hắn không đúng trước, cho dù nháo đến hình điện cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiêu Phàm trong truyền thuyết làm sao không giống vậy, hắn không phải là một sát thần sao. Làm sao dễ nói như thế? Theo ta thấy, qua một lúc không may không phải Tiêu Phàm, mà là những người đế minh kia, đến chiến hoàng Tiêu Phàm đều có thể giết chết. Giết chết cường giả chiến hoàng. Nói đùa cái gì vậy, các ngươi đang nằm mơ à, Tiêu Phàm bị người đế minh mang đi, tuyệt đối không có khả năng trở về. Vẫn là an tâm tu luyện đi, lần này tài nguyên tu luyện chúng quy là không có rơi vào nhân thủ bên trong huyền cung, mấy tháng sau ngoại viện thi đấu. Chúng ta có lẽ cũng có thể tham dự. Chỉ bằng ngươi đừng nằm mơ, mấy ngàn người thi đấu, cuối cùng chỉ có không đến 20 người có thể tiến vào nội viện, trừ phi chiến vương đỉnh phong, bằng không cơ bản không có khả năng. Tu sĩ linh điện liễu lo không ngừng rời đi. Mấy người ảnh phong đứng ở quảng trường, nhìn phương hướng Tiêu Phàm rời đi đến ngẩn người. Lúc ảnh phong lấy lại tinh thần lại phát hiện Tiểu Minh trên vai không thấy tăm hơi. Nếu ở si ủ bởi lục đạo. Chương 410, mệnh ta do ta, không phải do người. Lại nói Tiêu Phàm bị người đế minh mang đi, xuyên qua từng tầng kiến trúc rốt cục tiến vào phạm vi huyền cung. Thiên Lang, các ngươi. Mộ Thần Phong cau mày một cái. Cho dù là hắn cũng không quá nguyện ý đối địch với Úy Thiên Lang, dù sao đứng sau lưng Úy Thiên Lang là Nam Cung Thiên Giật. Nam Cung Thiên Giật là tồn tại Mộ Thần Phong hắn phải ngưỡng vọng. Mộ trưởng lão, việc này không cần nhiều lời, đế minh ta có quy củ đế minh. Úy Thiên Lang chắp tay một cái, trực tiếp mang theo Tiêu Phàm rời đi, căn bản không đem Mộ Thần Phong để ở trong mắt. Tiêu Phàm quá bình tĩnh, Úy Thiên Lang thực lực mặc dù không tệ, nhưng Tiêu Phàm dù sao cũng có thể giết chết Tần Đao. Hơn nữa Ninh chết đều không chiếm được chỗ tốt, đừng lấy đá tự đập chân mình a. Mộ Thần Phong thở dài một hơi. Mộ Thần Phong đã sớm nghe nói qua danh tự Tiêu Phàm, dù sao những ngày qua thanh danh Tiêu Phàm quá vang dội. Hơn nữa, Tiêu Phàm trong cuộc thi cũng cực kỳ sáng chói, một kiếm bổ đá đo lực, thông quan huyễn hồn tháp tầng thứ 6, việc này cũng phần nào đó chứng minh cho thực lực Tiêu Phàm. Dù Úy Thiên Lang là bán bộ chiến hoàng cũng chưa hẳn là đối thủ Tiêu Phàm. Mặt khác, Tiêu Phàm vẫn là nhân vật mà kiếm hoàng cùng hỏa hoàng coi trọng, vạn nhất có gì không hay xảy ra, sự tình cũng khá là phiền toái. Mộ Thần Phong mặc dù khó chịu Tiêu Phàm nhưng không muốn Tiêu Phàm sẽ chết ở huyền cung, chỉ là nhìn thấy ánh mắt Úy Thiên Lang băng lãnh hắn lại không dám nói gì. Huynh đệ Úy Thiên Lang mang Tiêu Phàm đi vào một tòa cung điện thật lớn, cửa cung điện treo một khối bảng hiệu mạ vàng, phía trên viết hai chữ lớn ánh vàng rực rỡ, Đế Minh. Tiêu Phàm như thế nào cũng không nghĩ đến đế minh vậy mà cường đại như thế, tại chiến hồn học viện đều có cung điện đóng quân, không hổ là ba thế lực đứng đầu chiến hồn học viện. Tiểu tử, qua một lúc xem ngươi chết như thế nào. Úy Thiên Hổ âm hiểm cười nói. Chẳng phải uống trà sao? Còn có thể chết như thế nào? Tiêu Phàm nhíu môi, một mặt nhẹ nhõm, không có bất kỳ giác ngộ của tù nhân. Con vịt chết mạnh miệng, Đế Minh ta một người phun một hớp nước miếng đã có thể làm người chết chìm. Úy Thiên Hổ nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Tiêu Phàm hai tay chấn động, trực tiếp tránh thoát hai người trói buộc phía sau, đám người Úy Thiên Lang tất cả đều đề phòng. Nhưng mà Tiêu Phàm căn bản không để ý đến, trực tiếp ngồi xuống ghế bành tại bên trong đại sảnh, cười tủm tỉm nói, các ngươi không phải mời ta tới uống trà sao? Trà đâu? Tiểu tử, ngươi thật đúng là muốn uống trà. Úy Thiên Hổ sầm mặt lại. Các huynh đệ, phế hắn. Úy Thiên Lang đứng ở cách đó không xa nhìn không chuyển mắt, tựa như rất muốn thăm dò một chút thực lực Tiêu Phàm, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Có thể giết chết chiến hoàng cảnh, nghi cũng không yếu. Siêu siêu. Theo một tiếng Úy Thiên Hổ ra lệnh, mấy đạo thân ảnh giống như sói đói nhào về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trong nháy mắt từng đạo lưu quang bắn ra, đó là hồn châm do hồn lực hóa thành. Tốc độ nhanh vô cùng, mấy người còn không kịp phản ứng, hồn châm đã chạm vào thân thể mấy người, chỉ một thoáng, mấy người ngã xuống đất không dậy. Nổi! Ngươi làm gì bọn hắn? Úy Thiên Hổ biến sắc. Tiêu Phàm còn không xuất thủ, mấy tu sĩ chiến vương hậu kỳ bọn hắn đã ngã xuống, thực lực Tiêu Phàm sao lại kinh khủng như thế? Lên! Úy Thiên Lang thản nhiên nói. Tiêu Phàm chiêu này cũng vượt ngoài ý muốn, phất tay, đột nhiên bốn phía xuất hiện 20, 30 người, mỗi người đều là tu vi chiến vương hậu kỳ trở lên. Thậm chí còn có mười mấy chiến vương đỉnh phong, hai phong vương chiến vương, cỗ thế lực này đủ để ứng phó cường giả chiến hoàng sơ kỳ. Úy Thiên Lang đúng không? Có chuyện mau nói, có dám mau thả, ngươi nếu muốn dùng bọn hắn đến sò xét ta, bọn hắn còn chưa đủ tư cách, ta cũng không có kiên nhẫn bồi các ngươi chơi. Trong mắt Tiêu Phàm hiện lên vẻ không kiên nhẫn. Hắn đã sớm nhìn ra Úy Thiên Lang đối với hắn cũng không có sát khí, chí ít tạm thời không có, bằng không mà nói, Tiêu Phàm cũng không chỉ là phong ấn tu vi bọn hắn mà là trực tiếp đại khai sát giới. Hay cho Tiêu Phàm ngươi. Úy Thiên Lang vô vô tay, nói. Không hổ là huynh đệ kết bái của cựu đệ tử. Huynh đệ kết bái của cựu đệ tử. Úy Thiên Hổ nghe vậy, con ngươi run lên bần bật, những người khác cũng chẳng tốt đẹp gì, kinh dị nhìn Tiêu Phàm. Cựu đệ tử là ai? Đây chính là nhân vật mấy năm trước ép tất cả mọi người cùng tuổi không thở nổi, dù là bây giờ một đời có đệ nhất nhân Nam Cung Thiên Dật cũng không phải đối thủ của cựu đế tử. Có thể trở thành huynh đệ kết bái của cựu đế tử Nam Cung Tiêu Tiêu, chỉ bằng vào điểm này cũng đủ để chứng minh Tiêu Phàm đáng sợ. Chẳng biết tại sao trong lòng Úy Thiên Hổ sinh ra loại cảm giác sợ hãi. Xem ra các ngươi đã biết ta. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói, đáy mắt chỗ sâu lại lóe lánh quang nồng đậm. Nam Cung Thiên Dật ở chỗ này. Làm càn. Ngươi dám gọi thẳng tên đại đệ tử. Úy Thiên Hổ phẫn nộ quát, những người khác cũng vô cùng phẫn nộ. Úy Thiên Lang khoát khoát tay, nói ra. Đại đệ tử sẽ không xuất hiện ở bên trong ngoại viện, bất quá, đại đệ tử nguyện ý cho ngươi một cơ hội. Nếu như gia nhập đế minh, có thể thả ngươi một con đường sống, thậm chí chờ ta tiến vào nội viện, ngoại viện liền do ngươi đến đảm nhiệm minh chủ. Những người khác giận mà không dám nói gì, đây là quyết định Nam Cung Thiên Giật, bọn hắn không dám phản đối. Thả ta một con đường sống. Theo ý ngươi. Các ngươi có thể tùy ý quyết định sinh tử ta. Ta có thể sống, còn phải cảm kích các ngươi. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, sát khí vô cùng lạnh lẽo từ trên người xuất hiện. Vậy ngươi cho rằng thế nào? Úy Thiên Lang thản nhiên nói, một mặt hờ hững, giống như tuyệt thế cường giả nhìn xuống một con kiến hôi. Hắn thấy Tiêu Phàm có thể giết chết Tần Đao chỉ là nhờ vào vật khí, dù sao lúc ấy Tần Đao đã bị thụ thương, hơn nữa vô cùng phẫn nộ. Một người phẫn nộ cũng sẽ mất lý trí, Tiêu Phàm dùng tuyệt kỹ giết chết Tần Đao cũng rất bình thường. Ta rất muốn biết, nếu như ta không gia nhập, các ngươi sẽ làm như thế nào? Tiêu Phàm cười nói, trong lòng càng ngày càng lạnh. Úy Thiên Lang mị mị hai mắt, trầm mặc một lúc này mới băng lãnh phun ra một chữ. Chết! Ha ha! Tiêu Phàm cười thập phần càn rỡ, Nam Cung Thiên Giật thật đúng là không phải bá đạo bình thường, vậy mà một câu liền phán sinh tử của hắn. Thần phục Nam Cung Thiên Giật. Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều khinh thường những thứ như thế, hắn chỉ muốn làm chủ sinh mệnh mình. Phàm là ai muốn khống chế sinh mệnh hắn đều là địch nhân. Tiêu Phàm lấy thực lực Nam Cung Thiên Giật bây giờ cũng sẽ không e ngại, cho dù không địch lại, chạy trốn vẫn dư xài. Hơn nữa, Tiêu Phàm tin tưởng một ngày nào đó hắn sẽ dẫm trên đầu Nam Cung Thiên Giật, vì bản tử Nam Cung Tiêu Tiêu báo thủ, đoạt lại đồ vật đã từng là của bản tử. Người cười cái gì? Úy Thiên Lang cau mày một cái, trong lòng lại không bình tĩnh như vậy. Ta đang nghĩ, nếu đế minh không tồn tại, Nam Cung Thiên Giật có thể phẫn nộ hay không? Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói, con ngươi băng lãnh liếc nhìn tứ phương như là một đầu độc xà. Toàn thân đám người Úy Thiên Hổ khẽ run lên, bị dọa đến rút lui mấy bước. Chỉ bằng ngươi? Úy Thiên Lang mặt coi thường, phất tay, vài luồng khí tức cường đại xông thẳng đến Tiêu Phàm. Trong khắp ngao ngách đi ra chín đạo thân ảnh, trên thân mỗi người tản ra khí tức vậy mà đều là phong vương chiến vương. Đúng là để mắt Tiêu Phàm ta, dùng chín phong vương chiến vương đến ứng phó ta. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, không có bất kỳ e ngại, ngược lại chiến ý dặn dào, quát lạnh nói. Mệnh ta do ta, không do người, rất lâu không được chơi rồi, hôm nay vừa vận đại khai sát giới. Nếu ở si ủ bấy lục đạo. Chương 411, đại khai sát giới. Tiêu Phàm vừa dứt lời, Tu La kiếm liền xuất hiện ở trong tay hắn, sát khí quần quận nở rộ, bên trong đại điện một mảnh khắc nghiệt, những tu sĩ cấp thấp không khỏi có chút tim mật phát lạnh. Vẹn vẹn phóng thích sát khí liền đáng sợ như thế, vậy thực lực chân chính của hắn thì sao? Tiêu Phàm, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thần phục hoặc là chết. Trong lòng Úy Thiên Lang cũng hơi kinh hãi, thực lực Tiêu Phàm so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Ồn ào. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã là trước người Úy Thiên Lang, dù là Úy Thiên Lang cũng không thấy rõ ràng Tiêu Phàm xuất thủ như thế nào. Bất quá hắn cũng không hổ là bán bộ chiến hoàng phong vương cường giả, rất nhanh liền phản ứng, lấy ra một chuôi trường đao màu đỏ ngăn ở trước người. Úy Thiên Lang cấp tốc thối lui, tránh thoát một kích tất sát. Dù vậy một đạo kiếm khí sắc bén cắt vỡ khuôn mặt hắn, cắt đứt dây cột tóc của hắn. Ngươi muốn, vậy liền thành toàn ngươi. Úy Thiên Lang sờ sờ vết kiếm trên mặt, nhìn máu tươi trong tay, lập tức phẫn nộ gầm thét lên. Hô hô. Chín phong vương chiến vương cường giả đột nhiên hướng về Tiêu Phàm đánh tới, kiếm khí, đao mang, bao phủ đại điện. A. Tiêu Phàm nhe răng cười, chín phong vương chiến vương quả thật muốn giết hắn, không phải đang nói đùa, đã thế, vậy ta còn có gì phải bận tâm đây? Vừa vận thử tứ trọng phong thế. Trong lòng Tiêu Phàm lạnh lùng. Chân hắn dẫm phiêu miểu thần tung bộ biến mất tại chỗ, sau một khắc, trong hư không đột nhiên xuất hiện một đóa hoa máu. Trong đó một cường giả phong vương chiến vương nhất kiếm phong hầu, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, hắn căn bản không biết Tiêu Phàm đã xuất thủ như thế nào. Tứ trọng phong thế. Cách đó không xa, bờ môi Úy Thiên Lang khẽ run lên, loại tốc độ này hắn chỉ thấy qua ở hai ba người trong nội viện, một người trong đó chính là Nam Cung Thiên Giật. Thế nhưng Tiêu Phàm rõ ràng chỉ là chiến vương hậu kỳ, làm sao có thể thi triển ra tứ trọng phong thế được. Một người lĩnh ngộ tứ trọng phong thế tuyệt đối sẽ bị chiến hồn học viện xem như học viên hạch tâm đến bồi dưỡng, khó trách kiếm hoàng cùng hỏa hoàng coi trọng Tiêu Phàm như thế. Nếu như hôm nay không cách nào giết chết Tiêu Phàm, về sau càng thêm khó khăn, một khi để nội viện biết Tiêu Phàm lĩnh ngộ tứ trọng phong thế, chí ít tại chiến hồn học viện sẽ không ai dám giết hắn. Nhanh giết hắn. Úy Thiên Lang gào thét. Thân làm thủ hạ đệ nhất chiến tướng của Nam Cung Thiên Giật, hắn nhất định phải thay Nam Cung Thiên Giật giải nạn, nhất định không thể để cho Tiêu Phàm trưởng thành. Hắn cũng rốt cục hiểu rõ vì sao Tiêu Phàm dám không kiêng nể gì cả đi theo bọn hắn đến tổng bộ đế minh, đây là người gan lớn tài cao, lấy thực lực Tiêu Phàm, ở ngoại viện thật đúng là không cố kỵ gì. Trước đó hắn còn tin tưởng chín phong vương chiến vương có thể giết chết Tiêu Phàm, nhưng bây giờ lại chưa hẳn. Tiêu Phàm có thể lĩnh ngộ tứ trọng phong thế, nếu như hắn muốn đi, những người này căn bản ngăn không được. Lời nói vừa ra, Úy Thiên Lang cầm trong tay một chuôi huyết đao tiến lên, một đạo huyết sắc đao hà lăng không chém xuống. Bên trong đao hà có vô số mảnh lưỡi đao nhỏ, sắc bén đến cực điểm. Ngươi, muốn giết ta? Tiêu Phàm bước chân vừa nhảy, lách mình xuất hiện ở trước mặt Úy Thiên Lang, lãnh đạm nói ra một đạo thanh âm. Sắc mặt Úy Thiên Lang cứng đờ, giết ngươi. Ngươi tốc độ quá đáng sợ, ngay cả bắt đều bắt không kịp, còn thế giết ngươi thế nào? Cút ngay. Úy Thiên Lang nổi giận gầm lên một tiếng. Huyết đao lóe lên, một đạo hồng sắc đao mang xung ra, hắn tưởng có thể chém giết Tiêu Phàm, nhưng mà Tiêu Phàm sớm đã không thấy tăm hơi. A! Nơi xa truyền đến một tiếng hét thảm, lại có hai phong vương chiến vương bị Tiêu Phàm nhất kiếm phong hầu, chết không thể chết lại. Đừng giết ta, ngươi không thể giết ta, ta là người nhà họ Lam, ngươi nếu giết ta, Lam gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lúc Tiêu Phàm đứng ở trước người một Lam bảo thanh niên, Lam bảo thanh niên trực tiếp quỳ trên mặt đất, nơm nớp lo sợ, một mùi nước tiểu khai tràn ngập mà ra. Lam gia sao? Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, Lam bảo thanh niên kêu Lam Trạch hắn gặp qua nhiều lần, lần thứ nhất nhìn thấy hắn là trên đường đến nội thành chân kỳ đại hội. Lần đó bị hắn một cái tát bay, khi biết tên Tiêu Phàm, hắn trực tiếp chạy, không nghĩ tới đi tới chiến hồn học viện tiểu tử này lại còn khắp nơi châm chọc hắn. Đối với Lam gia, Tiêu Phàm cũng có chỗ biết, chính là ngoại thành nhất lưu gia tộc, cũng là nội thành nhị lưu gia tộc, có không ít cường giả tại đế triều làm quan, xác thực không thể khinh thường. Đúng đúng đúng. Ta là Lam Trạch, phụ thân ta là gia chủ Lam gia, cũng là lễ bộ thượng thư đại ly đế triều. Lam Trạch thấy thế, còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ hãi, vội vàng cầu khẩn nói. Phúc! Lời còn chưa dứt, đầu Lam Trạch liền bị ném lên, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Nhưng Tiêu Phàm đều không nhìn một chút, thẳng hướng Lam Trạch cũng không phải là hắn, mà là một phong vương chiến vương trong đó. Nếu như không phải Tiêu Phàm phản ứng nhanh, người chết khả năng chính là hắn. Thực sự là tâm ngoan thủ lạn, chính người mình đều giết. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, lần nữa tại chỗ biến mất. Giết! Một cỗ sát khí đáng sợ xông lên tận trời, bên trong đại điện tràn ngập một cỗ khí tức hủy diệt, tử vong, một mảnh khắc nghiệt làm cho linh hồn người ta run lên. A! Cứu mạng! Đừng có giết ta! Từng tiếng kêu tràn ngập trong vô tận sợ hãi và tuyệt vọng thê lương thảm thiết quanh quẩn trong đại điện. Những nơi Tiêu Phàm đi qua, chỉ có giết chóc, đều là một kiếm tất sát, bên trong đại điện đã máu chảy thành sông. Đại ca, hắn rốt cuộc là ai, làm sao lại đáng sợ như vậy? Quý Thiên Hổ lần thứ nhất cảm giác sinh mệnh yếu ớt như vậy, kia đều là cường giả phong vương chiến vương lĩnh ngộ tam trọng thế. Trước mặt Tiêu Phàm vậy mà như gà con, không có bất kỳ sức phản kháng. Dù là đại ca hắn Quý Thiên Lang cũng căn bản làm không đến một bước này. Sát thần, hắn là sát thần, Thiên Hổ, chạy mau. Quý Thiên Lang cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn phát hiện mời Tiêu Phàm trở về uống trà là một quyết định cực kỳ sai lầm. Đại ca, đi tìm đại đế tử sẽ giết hắn. Quý Thiên Hổ nơm nớp lo sợ hướng cửa ra chạy đi, những người khác cũng ở đây điên cuồng chạy trốn. Cựu đại phong vương chiến vương cũng chỉ có 5 người sống sót, đối mặt Tiêu Phàm cường đại, mấy người đều có cảm giác bất đắc dĩ. Lĩnh ngộ tứ trọng thế cùng bọn hắn căn bản không cùng một cấp độ, khó trách nói, tuyệt thế chiến vương có thể chạm chiến hoàng sơ kỳ. Lời này cũng không phải giả. Đi mau. Quý Thiên Lang nổi giận gầm lên một tiếng, hắn cũng không dám ở chỗ này đợi, cấp tốc hướng bên ngoài đại điện chạy đi. A. Đột nhiên, Quý Thiên Hổ phía trước kêu thảm một tiếng, liền nằm ở bên trong vũng máu, trên cổ lưu lại một vết cắt thật sâu. Nhị đệ. Quý Thiên Lang gào thét, Quý Thiên Hổ trong vũng máu mở to hai mắt nhìn hắn, chết cũng không biết là mình chết như thế nào, bởi vì Tiêu Phàm vẫn ở nơi xa. Sau một khắc, Quý Thiên Lang cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Không kịp nhìn lại, ra sức hướng về phía sau vung ra một kiếm. Bang! Âm thanh kim loại va chạm bén nhọn vang vọng đại điện, Quý Thiên Lang mượn nhờ cỗ lực lượng khổng lồ tại hư không lật ngào, từ vị trí cửa điện bắn ra. Ở cách cửa điện không xa có một hắc sắc diều hâu, con người đen kịt lạnh lùng nhìn chằm chằm nơi xa, móng vuốt giống như sắt thép đang chạy xuống máu tươi, hết sức căm trầm. Chương 412, hình điện trưởng lão cổ quái. Ngươi không phải người, là ma quỷ. Năm đại phong vương chiến vương còn lại cũng triệt để sợ hãi. Tiêu Phàm người này thực lực cường đại không nói, sát phạt quả đoán, xuất thủ tàn nhẫn. Nơi này chính là Chiến Hồn Học Viện, ở chỗ này giết người là muốn tiếp nhận lửa giận hình điện. Hồng chân sát. Đáp lại bọn hắn chỉ có một kiếm Tiêu Phàm, 5 người dưới sinh tử, tất cả đều bị chặn ngang, máu tươi cuồn cuộn. Bên trong đại điện chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, cựu đại phong vương chiến vương bị Tiêu Phàm giết sạch, dạng tốc độ này, dạng thực lực này quá dọa người. Ánh mắt Tiêu Phàm liếc nhìn bốn phía đại điện, đại điện bình tĩnh. An tưởng sớm đã biến thành huyết sắc, huyết tinh nồng đậm, khắc nghiệt chi khí tràn ngập không gian. Những người khác nếu nhìn thấy vô số cỗ thi thể nơi này, ai có thể nghĩ đến nơi này lại là tổng bộ ngoại viện đế minh. Ngoại viện mấy ngàn chiến vương học viên thế lực không ít, đế minh có thể trở thành đệ nhị đủ để có thể thấy được đế minh cường đại, nhưng mà đế minh bây giờ lại bị Tiêu Phàm tận diệt. Nếu như không phải hắn thủ hạ lưu tình, người ở đây tuyệt đối không một ai có thể rời đi. Cho dù là Quý Thiên Lang, cũng là Tiêu Phàm cố ý để hắn rời đi. Bởi vì chỉ có hắn có thể nhìn thấy Nam Cung Thiên Giật. Nam Cung Thiên Giật không phải muốn giết hắn sao? Máu tươi của đế minh chính là đáp lại cho ngươi. Hồn lực Tiêu Phàm quét qua, hồn giới mặt đất tất cả đều rơi vào trong tay hắn, nhiều đến 3-40 cái, trong đó đồ tốt có không ít, bất quá đối với Tiêu Phàm mà nói không có quá nhiều tác dụng. Ngược lại là đối với tu sĩ linh điện mà nói, đây cũng là đồ tốt, đủ để cho không ít người tiến một bước. Tiêu Phàm, cút ra đây. Đột nhiên. Bên ngoài đại điện truyền đến một đạo thanh âm phẫn nộ, lại là Quý Thiên Lang. Giờ phút này Quý Thiên Lang đoán chừng trong lòng đang rỉ máu. Đến nhanh như vậy. Tiêu Phàm hơi ngoài ý muốn, mị mị hai mắt, dẫn theo Tu La kiếm hướng đại điện bên ngoài đi đến. Dẫn đầu tiến vào tầm mắt Tiêu Phàm là Quý Thiên Lang cùng Huyền Cung đại trưởng lão Mộ Thần Phong. Nhưng mà hai người giờ phút này cũng không phải là nhân vật chính, tại trước người hai người còn đứng một lão giả khô gầy. Khô gầy lão giả hai con ngươi hãm sâu lộ ra một cỗ sắc bén chi khí giống như đao, cho người ta một loại cảm giác người lạ chớ tới gần. Tiêu Phàm, ngươi dám giết mấy chục tu sĩ đế minh ta, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Sắc mặt Quý Thiên Lang trắng bệnh, hắn danh xưng thủ hạ đệ nhất chiến tướng của Nam Cung Thiên Giật. Hôm nay đế minh đều không gánh nổi, đã mất mặt trước Nam Cung Thiên Giật. Nếu như không nghĩ cách giết chết Tiêu Phàm, người chết kế tiếp, khả năng chính là Quý Thiên Lang hắn. Hắn biết Nam Cung Thiên Giật, đối với người vô dụng cho tới bây giờ đều là một cước đá văng. Giết thì như thế nào? Kẻ giết người vĩnh viễn phải giết, người đế minh ngươi nếu không giết ta, chẳng lẽ ta còn đứng ở đó để các ngươi giết sao? Buồn cười. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Hiện tại ngươi giết người, ngươi còn cãi lý. Mộ Thần Phong phẫn nộ quát. Hồn lực quét qua lập tức phát hiện tình huống bên trong đại điện, đây chính là 3-40 cái chiến vương cảnh đó, hơn nữa còn có mấy tên phong vương chiến vương, vậy mà tất cả đều bị Tiêu Phàm giết. Kẻ này nếu không chết rất có thể là Giang Thiên Vũ kế tiếp, lần tiếp theo không may chính là Huyền Cung. Mộ Thần Phong không muốn Huyền Cung biến thành linh điện như bây giờ. Người câm miệng cho ta. Tiêu Phàm nâng trường kiếm, nhìn hằm hằm Mộ Thần Phong. Tu sĩ bốn phía kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, tiểu tử ngươi gan to bằng trời ạ, cũng dám nói chuyện như thế với Mộ Thần Phong, nhất định chính là tự tìm tới cái chết. Cho dù Mộ Thần Phong không đối phó ngươi, lão đầu bên cạnh kia là Hình Điện trưởng lão, hắn một câu liền có thể quyết định ngươi sống hay chết. Nghe nói như thế, Mộ Thần Phong không những không giận mà còn cười, nhưng trong lòng thì băng lãnh tới cực điểm, lạnh giọng nói: "Lần này không chơi chết tiểu tử ngươi, ta không phải họ Mộ. Tại Chiến Hồn Học Viện giết người, ngươi chẳng những không nhận sai, còn quát lớn trưởng lão, có biết tội không?" Khô gầy lão giả rốt cục nói chuyện, trong giọng nói mang theo một tia uy nghiêm. "Có tội gì?" Tiêu Phàm lạnh lùng cười nói: "Vừa rồi bọn hắn muốn giết ta, ngươi ở đâu?" Sự thật bày ở trước mắt, bản trưởng lão chỉ nhìn chứng cứ, thi thể đầy đất chính là chứng cứ, ngươi còn có cái gì để nói? Khô gầy lão giả quát lớn: "Mộ Thần Phong cùng người đế minh hại ta, về phần chứng cứ, có hay không thì có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ ta lấy ra chứng cứ ngươi sẽ đứng ở bên ta?" Tiêu Phàm mặt coi thường, muốn nói chứng cứ, hắn trên người là có, chẳng qua là cảm thấy cầm ra không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mộ Thần Phong biết hắn sẽ bị đế minh giết chết, không phải là tùy ý để Úy Thiên Lang mang đi sao? Nếu như bản thân thực lực yếu, hiện tại đã sớm là một bộ thi thể băng lãnh. Hình Điện trưởng lao ai biết rõ là gì, vạn nhất là cùng Úy Thiên Lang rắn chuột một ổ thì sao? Bản thân đem chứng cứ lấy ra, bọn hắn lại hủy diệt, đến lúc đó liền thực sự khó lòng giải bày. Bản trưởng lão thân làm Hình Điện trưởng lão, tự nhiên đặt ở công bằng. Khô gầy lão giả tức giận nói: "Ngươi nếu không có chứng cứ, bản trưởng lão liền dẫn ngươi về Hình Điện chịu phạt." Nghiêm trưởng lão, kẻ này giết 38 người Huyền Cung, hung tàn thành tính, nên xử tử tại chỗ. Mộ Thần Phong vội vàng mở miệng nói, hắn không muốn Tiêu Phàm còn có cơ hội sống sót. "Ngươi làm Hình Điện trưởng lão hay ta làm?" Khô gầy lão giả thản nhiên nói, trong mắt lóe lên một tia không thích. "Đương nhiên là Nghiêm trưởng lão." Mộ Thần Phong biến sắc, trong lòng có loại dự cảm không tốt. Bình thường Nghiêm trưởng lão đối với hắn cũng rất khách khí, làm sao hôm nay ngự khí lại như thế? Tiêu Phàm cũng hơi hơi ngoài ý muốn, Nghiêm trưởng lão không phải do Mộ Thần Phong cùng Úy Thiên Lang mời tới sao? Làm sao giận dữ mắng mỏ Mộ Thần Phong a? "Tiêu Phàm, cùng ta về Hình Điện." Nghiêm trưởng lão liếc mắt nhìn Tiêu Phàm, quát khẽ nói, quay người liền đạp không mà lên. Tiêu Phàm một trận cổ quái, như thế nào đi nữa cũng nên đem bản thân trói gô đi, làm sao tùy ý để mình đi theo? Vạn nhất mình thừa dịp nhiều người chạy trốn thì sao? "Vâng, Nghiêm trưởng lão." Tiêu Phàm hít sâu một hơi vẫn theo Nghiêm trưởng lão rời đi. Cùng Nghiêm trưởng lão duy trì khoảng cách nhất định, trong lòng đề phòng tới cực điểm. Nghiêm trưởng lão này rất cổ quái, đã không phải đứng cùng Mộ Thần Phong cùng Úy Thiên Lang một phương, cũng không phải đứng ở Tiêu Phàm một phương, thật chẳng lẽ muốn về Hình Điện? Nghĩ vậy, thần sắc Tiêu Phàm càng ngày càng ngưng trọng. "Mộ trưởng lão, Nghiêm trưởng lão hôm nay làm sao vậy?" Thần sắc Úy Thiên Lang khó coi nói. "Ta cũng không rõ." Mộ Thần Phong lắc đầu. "Đế minh các ngươi phải có người cùng Hình Điện trưởng lão đi, có thể đi tìm hiểu, ta cảm giác Tiêu Phàm này sẽ không có việc gì. Vô luận như thế nào hắn đều phải chết." Vừa nghĩ tới Tiêu Phàm giết thân đệ đệ Úy Thiên Hổ, Úy Thiên Lang liền sát khí trùng thiên. Lại nói Hình Điện trưởng lão mang theo Tiêu Phàm rời Huyền Cung, quỷ dị là cũng không hề rời Chiến Hồn Học Viện, mà là tiến vào một mảnh u tĩnh trúc viên trong Chiến Hồn Học Viện. Bên trong trúc viên, từng dãy tử tâm trúc đón gió mà đứng, phát ra thanh âm sàn sạt giống như chương nhạc. Tại bên cạnh rừng trúc xây dựng mấy căn phòng đơn sơ, bên trong truyền đến thanh âm nước chảy, còn có gừng nước đang chuyển động, là một tiểu viện tuyệt vời độc đáo. Bất quá, Tiêu Phàm lại không có tâm tư thưởng thức những cái này, nhìn Nghiêm trưởng lão cách đó không xa nói: "Nghiêm trưởng lão, ngươi không phải mang ta về Hình Điện sao? Đến nơi này làm cái gì? Ngươi đi vào sẽ biết." Nghiêm trưởng lão cười nhạt một cái nói, nụ cười này khiến Tiêu Phàm trong lòng đề phòng cùng cảnh giác tất cả đều buông lỏng. "Nếu ở Si Vũ bởi lục đạo." Chương 413, diễn bích nửa tháng. Lại nói Tiêu Phàm bị mang đi, bên trong một tòa cung điện linh điện, Hướng Vinh một mực vô cùng nóng nảy, hắn nhiều lần muốn tiến vào nội viện tìm Hỏa Hoàng, thế nhưng là hồi tưởng lúc Tiêu Phàm rời đi với nụ cười tự tin, Hướng Vinh áp chế xúc động trong lòng. "Đại trưởng lão, đại trưởng lão." Đột nhiên, bên ngoài đại điện một trận bước chân gấp rút vang lên, chỉ thấy một trưởng lão chạy vào, thở không ra hơi nói. Đại trưởng lão, ngươi để cho ta tìm hiểu tin tức Tiêu Phàm, hắn làm sao? Hướng Vinh biến sắc, một phát bắt được cổ áo trưởng lão. Tiêu Phàm hắn giết hơn 30 người đế minh, sau đó bị hình điện nghiêm trưởng lão mang đi. Thấm kia lão nuốt nước miếng, một hơi nói hết lời. Giết hơn 30 người đế minh, bị hình điện nghiêm trưởng lão mang đi. Xong rồi, xong rồi. Thân thể Hướng Vinh lay động một trận, có chút đứng không vững. Sự tình này so với Tiêu Phàm bị Úy Thiên Lang mang đi càng làm cho hắn bất an. Đế minh là thế lực Nam Cung Thiên Giật, Tiêu Phàm giết hơn 30 người đế minh cũng triệt để đắc tội Nam Cung Thiên Giật, việc này cùng chết có khác biệt gì. Hơn nữa, nghiêm trưởng lão là hình điện nổi danh nghiêm ngặt, người phạm tội ở dưới tay hắn, một khi bị hắn tóm lấy, không chết cũng sẽ lột ra, Tiêu Phàm tại huyền cung giết nhiều người như vậy, đã đầy đủ chết rất nhiều lần. Không được, ta phải đi nội viện một chuyến tìm Hỏa Hoàng Đại Nhân. Hướng Vinh hít sâu một hơi, thần sắc khó coi hướng về đại điện đi ra ngoài. Mà giờ phút này Tiêu Phàm lại đứng ở rừng trúc kia, cổ quái nhìn nghiêm trưởng lão, nói. Ngươi thực sự là hình điện trưởng lão? Thật 100%. Nghiêm trưởng lão gật gật đầu. Ta giết hơn 30 người đế minh, ngươi không nên xử tử ta sao? Tiêu Phàm cau mày một cái, nghiêm trưởng lão khiến hắn có chút nhìn không thấu. Vào đi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn từ bên trong tiểu viện truyền đến. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lại, lại là đột nhiên nhìn thấy trong sân xuất hiện một lão giả áo bào trắng. Lão sư. Tiêu Phàm cả kinh kêu lên. Không sai, trong sân lão giả áo bào trắng đúng là lão sư hắn, chỉ là hắn bây giờ cũng không biết lão sư hắn tên gọi là gì. Đẩy cửa gỗ nhỏ tiểu viện ra, Tiêu Phàm cùng Nghiêm trưởng lão đi vào. "Tiểu Nghiêm, vừa rồi các ngươi nói cái gì giết hơn 30 người đế minh?" Lão giả áo bào trắng hỏi. "Bác lão, sự tình là như thế này." Nghiêm trưởng lão cung kính thi lễ, điều này khiến Tiêu Phàm ngạc nhiên không thôi. Nghiêm trưởng lão là hình điện trưởng lão đó, địa vị tất nhiên không thấp, tại trước mặt sư tôn hắn vậy mà cũng phải hành lễ. "Bác lão, đây chính là tên sư tôn hắn sao?" "Bác lão để ta đi đem Tiêu Phàm mang đến." Thời điểm ta đi đến ngoại viện, hắn đã bị người đế minh mang đi, ta sau đó liền âm thầm cùng đi, phát hiện người đế minh muốn gây bất lợi cho Tiêu Phàm, lúc đầu muốn xuất thủ, thế nhưng là thực lực Tiêu Phàm vượt ngoài ý muốn, giết 9 phong vương chiến vương, cộng lại tổng cộng giết 38 người. Nghiêm trưởng lao hít sâu một hơi nói, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm cũng hơi đổi. Hắn rõ ràng, bác lao yêu cầu rất cao, hiếm thấy trên đời, bao nhiêu người muốn bái hắn làm sư nhưng chưa từng có người thành công. Tiểu tử này lại bị Bắc Lao thu làm đồ đệ, có thể thấy tiểu tử này cũng không đơn giản. Lại có việc này. Bắc Lao tức giận nhìn Tiêu Phàm nói. Nghiêm trưởng lão, nguyên lai ngươi một mực trong bóng tối nhìn xem, vừa rồi ngươi còn cố ý làm ta sợ. Tiêu Phàm giận dữ nhìn liếc mắt Nghiêm trưởng lão, vội vàng nói. Lão sư, người đế minh bắt ta qua, muốn giết ta, chẳng lẽ ta còn đứng ở đó không nhúc nhích mặc người chém giết sao? Vậy ngươi cũng không nên giết sạch bọn họ, giao hơn chút là được. Bắc Lao lắc lắc đầu nói. Lão sư lời này, Tiêu Phàm không dám gật bừa. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói, cái thế giới này, ngươi không giết người, người khác liền sẽ giết ngươi, có ít người, ngươi đối với bọn hắn nhân tử, chính là đối với bản thân tàn nhẫn. Nói tiếp, bác lão mị mị hai mắt. Nghiêm trưởng lão hơi hơi khẩn trương, hắn còn chưa thấy ai dám phản đối bác lão nói, Tiêu Phàm là người đầu tiên. Như đế minh mà nói, chúng cho ta hai con đường, một là thần phục, hai là chết. Tiêu Phàm tự do quen, không thích thần phục. Nhưng lại không thích chết, cho nên ta liền phản kháng. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, trên người có một cỗ sát khí như ẩn như hiện. Bằng vào thực lực ta có thể không giết bọn hắn, nhưng bọn hắn sẽ cảm kích ta sao? Sẽ không, bọn hắn chẳng những sẽ không cảm kích ta, hơn nữa còn sẽ đi ứng phó thân bằng hảo hữu của ta, chẳng lẽ muốn đợi đến thân bằng hảo hữu sau khi chết, ta mới báo thủ cho bọn hắn sao? Không, Tiêu Phàm thích để phòng việc chưa xảy ra, ta không muốn cho bọn hắn cơ hội đối phó thân bằng hảo hữu ta. Nếu như đây là một loại tội nghiệt, ta nguyện ý một người gánh chịu. Tiêu Phàm một hơi đem nói cho hết lời, thẳng dịu si chập đứng tại chỗ, rất tự hào như tùng, kinh lịch quá nhiều giết chóc, Tiêu Phàm đã sớm đem cái thế giới này nhìn thấu. Giã hỏa thiêu bất tẫn, gió xuân thổi lại mọc, rất nhiều người sẽ không cảm kích người khác nhân tử. Bọn hắn còn ngày một thậm tệ hơn, dạng sự tình này Tiêu Phàm cũng trải qua không ít. Bác Lao cùng Nghiêm trưởng lão hai người trầm mặc một trận. Tiêu Phàm nói không phải không có lý, sự việc xảy ra mới truy cứu. Không bằng ngay từ đầu liền lôi đình xuất thủ, diệt sát địch nhân. Trên đời này, lấy thực lực vi tôn, nếu như Tiêu Phàm thực lực yếu, trước đó chết chính là hắn chứ không phải 38 người đế minh. Huống chi, coi như Tiêu Phàm nhân từ nương tay buông tha bọn hắn, người đế minh cũng tuyệt đối không cảm kích, còn coi là Tiêu Phàm nhát gan sợ phiền phức, đến thời điểm ấy phiền phức sẽ càng nhiều. Không thần phục Nam Cung Thiên Giật là đã đắc tội hắn. Nam Cung Thiên Giật cũng sẽ không bỏ qua, kể từ đó, cùng giết hơn 30 người đế minh có gì khác biệt. Bác Lao hít sâu một hơi nhìn Tiêu Phàm, hồi lâu mới nhìn hướng Nghiêm trưởng lão nói. Tiểu Nghiêm, việc này ngươi thấy thế nào? Nghiêm trưởng lão lộ ra nụ cười khổ, nói, việc này đúng là đế minh không tử tế. Tiêu Phàm nói không sai, trừ phi hắn lựa chọn thần phục, bằng không đế minh là không thể nào buông tha hắn. Hơn nữa, đế minh muốn giết hắn trước, hắn chỉ là tự vệ, tất cả những thứ này ta trước đó dùng ký ức thủy tinh ghi chép. Dựa theo quy củ hình điện, Tiêu Phàm nhất định phải tiến về vô kiếm nhai diện bích nửa tháng. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm thiếu chút nữa thì bật cười, hắn vốn là muốn đi vô kiếm nhai lĩnh ngộ kiếm thế, thời gian nửa tháng với hắn mà nói cũng không tính dài. Đây căn bản không tính là trừng phạt, nếu như bị những người đế minh kia biết, đoán chừng sẽ tức hộc máu, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, ngậm bồ hòn, đế minh ăn chắc. Vậy cứ như thế đi. Bác Lao khoát tay một cái nói. Tiêu Phàm, hôm nay ngươi đi vô kiếm nhai diện bích nửa tháng. Vâng, lão sư. Tiêu Phàm cung kính gật đầu. Bác Lao, vậy ta cáo lui trước. Nghiêm trưởng lão hơi thi lễ, dư quang không khỏi liếc mắt nhìn Tiêu Phàm, tựa như phải nhớ kỹ hình dạng Tiêu Phàm. Bác Lao không nói, nhẹ nhàng khoát khoát tay, Nghiêm trưởng lão cung kính tối lui, hắn tin tưởng việc này không thể trách Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đứng ở trong sân, trầm mặc không nói, trong lúc nhất thời hắn đoán không ra tâm tư bác lão. Qua hồi lâu, bác lão mới tức giận nói. Tiêu Phàm, ngươi có biết sai? Đồ nhi biết sai. Tiêu Phàm vội vàng chắp tay, thân thể cúi xuống 90 độ. Vậy ngươi có biết ngươi sai ở điểm nào? Bác lão trầm giọng nói. Tiêu Phàm khẽ ngẩng đầu nhìn xem bác lão, chỉ thấy bác lão bình tĩnh như trước. Tiêu Phàm không biết vì sao, đành phải nhắm mắt nói, đồ nhi không biết. Nếu ở si ủ bởi lục đạo. Chương 414, tu luyện chi tâm. Không biết. Vậy ngươi vì sao biết tội? Bác lão bị Tiêu Phàm làm cho tức điên, nỗi lòng bình tĩnh nhiều năm bị Tiêu Phàm đánh vỡ, hắn không biết nói tiểu tử này thế nào, nếu là lấy tính tình bác lão trước kia, đã sớm đánh một trận tơi bời. Nếu như nói đồ nhi làm sai, chính là không nên khiêu khích Nam Cung Thiên Giật, bằng vào thực lực ta còn không phải đối thủ Nam Cung Thiên Giật. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí nói. Hắn biết Nam Cung Thiên Giật là chiến hoàng cảnh, cụ thể cảnh giới còn không rõ ràng lắm, nhưng vô luận như thế nào, hắn hiện tại cũng không có khả năng là đối thủ Nam Cung Thiên Giật. Còn không? Bác Lao hơi gật đầu. Phía sau Nam Cung Thiên Giật là đế tộc Nam Cung gia tộc, ta đây cánh tay nhỏ bắp chân nhỏ, chịu không được bọn hắn giày vò. Tiêu Phàm lại nói. Bất quá, Nam Cung Thiên Giật sẽ không hẹp hòi như thế đi, thực lực ta đây đoán chừng cũng không đặt ở trong lòng hắn. Tiểu tử ngươi. Bác Lao một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, nghiêm mặt nói. Nếu như ngươi không giết người đế minh, Nam Cung Thiên Giật chưa chắc sẽ đem ngươi đặt ở trong lòng, nhưng hiện tại không nhất định như thế. Không thể nào. Tiêu Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc. Hay là ta trốn? Chạy trốn. Bác Lao sầm mặt lại, cơ lấy cây gậy bên cạnh liền hung hăng đánh trên mông Tiêu Phàm một chút. Tiêu Phàm muốn trốn khỏi nhưng mà cây gậy kia tựa như quấn lấy hắn, làm sao trốn đều trốn không được. Đồ đệ của ta cho tới bây giờ không thể nào không chiến mà chạy, nếu gặp một Nam Cung Thiên Giật ngươi e ngại như thế, vậy cũng không xứng làm đồ đệ của ta. Bác Lao trầm giọng nói. Lao sư, ta chỉ nói một chút mà thôi. Tiêu Phàm vội vàng nói. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới chạy trốn, đừng nói một cái Nam Cung Thiên Giật, chính là người càng cường đại lại như thế nào. Bác Lao lúc này mới hài lòng gật đầu, nằm trên ghế bành bên cạnh, lười biếng nói. Nói đi, vì sao muốn giết người đế minh, tiểu tử ngươi cũng hẳn không phải là không biết trời cao đất rộng mới đúng. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm thu liễm nụ cười, khôi phục vẻ nghiêm nghị, nói. Lao sư nên biết cửu đế tử Nam Cung Tiêu Tiêu đi, hắn là huynh đệ của ta. Nam Cung Tiêu Tiêu. Nghe được mấy chữ này. Trong mắt Bác Lao lóe lên vẻ kinh ngạc. Bác Lao tại Ly Hỏa Đế Đô ngốc rất nhiều năm, tự nhiên biết Nam Cung Tiêu Tiêu là ai. Năm đó Nam Cung Tiêu Tiêu còn chưa tham gia khảo hạch chiến hồn học viện, liền ép tu sĩ cùng một đời không thở nổi. Rất nhiều thế hệ tu. Sĩ trước cho rằng Nam Cung Tiêu Tiêu chính là thiên tài ngàn năm, cựu phẩm chiến hồn phóng nhãn khắp Đại Ly Đế Triều cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ là mấy năm trước Nam Cung Tiêu Tiêu đột nhiên biến mất, khiến cho người ta cảm thán. Rất nhiều người tưởng Nam Cung Tiêu Tiêu tẩu hỏa nhập ma mà chết, nhưng rất nhiều người có quyền thế cũng đại khái đoán được đã phát sinh cái gì. Bác Lao cũng rốt cục minh bạch vì sao Tiêu Phàm sẽ hạ sát thủ. Việc này trung gian còn kèm theo một Nam Cung Tiêu Tiêu, điều này cũng làm cho Bác Lao đối với Tiêu Phàm nhìn với con mắt khác. Làm huynh đệ, tình nguyện đi đắc tội với người bây giờ còn không cách nào định nổi, chỉ bằng vào điểm này, Tiêu Phàm làm người đã làm cho người khác tán thưởng. Tiêu Phàm, vị sư nhìn ngươi sát tâm cực nặng, nhưng thu liễm tự nhiên. Không phải lạm sát người vô tội. Bác Lao lời nói thâm thiế nói ra. Tại nơi khác, vi sư có lẽ không gánh nổi ngươi, nhưng ở Đại Ly Đế Triều một mẫu ba phần đất, ai nếu dám vô duyên vô cớ giết ngươi, vi sư thay ngươi gánh lấy. Đa tạ lão sư. Tiêu Phàm toàn thân chấn động. Bác Lao giờ phút này chỗ nào còn giống một người yếu đuối, khí thế trên người hắn khỉ hiện tỷ hệ phàm đều có cảm giác ngạt thở. Sau khi khiếp sợ trong lòng hắn cũng cảm kích, vốn tưởng chỉ là nhặt một sư tôn, nhưng hiện tại xem ra, sư tôn này tuyệt đối là một trong tài phú to lớn nhất hắn có được. Hắn mặc dù không biết tu vi Bắc Lao ra sao, nhưng hắn tin tưởng có Bắc Lao, bản thân lại có hơn một núi dựa lớn. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng biết, tất cả còn phải dựa vào bản thân, chỉ có bản thân đầy đủ cường đại, địch nhân mới e ngại, chính mình mới có quyền nói chuyện. Người sống một đời, có việc nên làm, có việc không nên làm, vô luận sự tình gì, chỉ cần ngươi nói cho ta biết. Nếu là đúng, ngươi có thể làm cản, hảo nam nhi nên khoái y ân cửu. Bắc Lao thản nhiên nói, cả người tựa như trẻ ra mấy chục tuổi. Con người hắn có chút mê ly, thậm chí áy náy, trong lòng Tiêu Phàm thầm than, xem ra bản thân sư tôn cũng là một người có cố sự. Bất quá. Đột nhiên, lời nói Bắc Lao xoay chuyển. Nếu như ngươi vì thích mà giết, không cần người khác xuất thủ, vi sư cũng sẽ tự tay giết ngươi, diệt trừ hậu hoạn. Lời này Bắc Lao nói như chém đinh chặt sắt, trong lòng Tiêu Phàm không khỏi run một cái, cũng không nhịn được bội phục Bắc Lão. Lao sư yên tâm, đồ nhi biết bản thân nên làm gì, không nên làm gì. Tiêu Phàm hít sâu một hơi nói. Một đường đi tới, hắn giết người vô số, nhưng để tay lên ngực tự hỏi, chưa có người nào không nên giết, hắn không cố ý giết người, người lại cố ý giết hắn. Nắm giữ tu la truyền thừa đã sớm chú định bên trong huyết sắt trưởng thành, mà cái này vẹn vẹn mới là vừa mới bắt đầu. Bất quá Tiêu Phàm rất rõ ràng, người nào nên giết, người nào không nên giết, người không phạm ta không phiền người, người nếu phạm ta, gấp trăm lần hoàn lại. Đây chính là Tiêu Phàm tu luyện chi tâm. Hai người trầm mặc thật lâu, Bác Lao lúc này mới nói ra. Đúng rồi, ngươi có thể lấy thực lực chiến vương hậu kỳ giết chết chín phong vương chiến vương, nghĩ đến thực lực không yếu, ngươi lĩnh ngộ đệ tứ trọng thế. Vâng, lão sư. Tiêu Phàm gật đầu, chỉ một thoáng, toàn thân tản ra khí thế cường đại, một trận phong bạo cường đại từ trên người hắn xuất hiện. Rất hiển nhiên, đây chính là Tiêu Phàm lĩnh ngộ tứ trọng phong thế, giờ phút này Tiêu Phàm tựa như cùng phong thế hòa làm một thể. Hắn ngẫm lại vẫn là không có đem tứ trọng sát thế cùng thiên địa tiêu sát hiện ra, dù sao hắn không biết Bắc Lão nhìn thấy hắn lĩnh ngộ sát ý sẽ có ý nghĩ gì. Vạn nhất giận dữ, đem bản thân trục xuất sư môn, vậy thì bởi vì nhỏ mà mất lớn rồi. Tiêu Phàm không phải một người ưa thích khoe khoang, lĩnh ngộ tứ trọng sát thế cùng sát ý, đây là một đại vương bài chỉ có thể không cho người khác biết mới là vương bài chân chính. Không sai, không sai. Bắc Lão hài lòng vuốt vuốt sợi râu. Vì Tiêu Phàm cảm thấy chân chính cao hứng. Hôm nay, ngươi tiến về vô kiếm nhai diện bích nửa tháng, có lẽ có thể để kiếm thế tiến thêm một tầng. Vâng, lão sư. Tiêu Phàm thành thành thật thật gật đầu, trong lòng có chút mừng thầm. Bác lão, hỏa hoàng cầu kiến. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một đạo thanh âm thập phần trung khí. Hỏa hoàng. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, hỏa hoàng làm sao tìm tới nơi này. Sau đó hắn vỗ trán một cái, bản thân ngược lại quên mất, lần trước nói với hỏa hoàng mấy ngày nữa triệt để trị tận gốc bệnh hắn không thấy mình. Hỏa hoàng tự nhiên lo lắng. Tiến đến. Bác Lao thản nhiên nói. Hỏa hoàng bái kiến bác Lao. Hỏa hoàng quyết đoán đi tới, chẳng qua là khi nhìn thấy bác Lao lại lộ ra vẻ kính sợ. Trong lòng Tiêu Phàm hơi kinh hãi, sư tôn rốt cuộc là ai, trước đó nghiêm trưởng lão cung kính như thế cũng liền thôi, bây giờ hỏa hoàng cũng cung kính rất nhiều. Tiểu hỏa, ngươi đến nơi này làm cái gì? Bác Lao thản nhiên nói. Tiểu hỏa. Trong lòng Tiêu Phàm nổi lên kinh đào hải lãng. Nhưng hỏa hoàng lại một mặt bình tĩnh tựa như đã sớm quen thuộc xưng hô thế này. Ta tới tìm tiểu tử này. Hỏa hoàng hung hăng trừng Tiêu Phàm liếc mắt. Tiểu tử ngươi không phải nói để cho ta qua mấy ngày tới tìm ngươi à? Tiểu tử ngươi vậy mà thật lớn mật, liền người đế minh đều dám giết. Đúng rồi, làm sao đột nhiên chạy đến nơi đây, nếu như không phải trên nửa đường gặp được nghiêm trưởng lão, ta còn tìm không thấy ngươi. Hỏa hoàng nhìn thấy Tiêu Phàm trong lòng liền một trận nén giận, hoàn toàn quên một bên còn có Bắc Lao ở đây. Tiểu hỏa. Đồ nhi lão hủ còn chưa tới phiên ngươi quát lớn đâu. Đột nhiên, Bác Lao thản nhiên nói. Chương 415, Bác Lao kích động. Đồ nhi. Tiểu tử này là đồ nhi Bác Lao ngài. Hỏa hoàng nghe vậy, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, ánh mắt thỉnh thoảng tại trên người Tiêu Phàm cùng Bác Lao bồi hồi, trong mắt đều là vẻ khó tin. Cũng khó trách hắn khiếp sợ như vậy, năm đó hắn gia nhập chiến hồn học viện đã từng muốn tới bái Bác Lao làm sư, nhưng lại bị Bác Lao trực tiếp cự tuyệt. Những năm gần đây, Hỏa hoàng rất muốn biết ai có thể có tư cách trở thành đồ nhi Bắc Lao, nhưng mà khiến hắn thất vọng là Bắc Lao chưa bao giờ thu nhận một đồ đệ. Thẳng đến hiện tại hắn nghe được Bắc Lao chính miệng thừa nhận Tiêu Phàm là đồ đệ, chẳng lẽ lao tử so ra kém Tiêu Phàm tiểu tử này sao? Tiêu Phàm một mặt cười bị ổi, hắn là lần thứ nhất nhìn thấy hỏa lao ăn quả đắng, trong lòng một trận may mắn. Xem ra, bác lao cũng là một người bao che, bất quá trong lòng đối với thân phận bác lao cũng càng hiếu kỳ hơn. Không sai, Tiêu Phàm là lão hủ mấy ngày trước thu đồ đệ, về sau cũng coi như là tiểu sư đệ của ngươi, ngươi cần phải hảo hảo chiếu cố một chút. Bác lao thản nhiên nói, bưng lên chén trà, khẽ nhấp một cái. Tiểu sư đệ. Hòa Hoàng lộ ra vẻ cổ quái, bất quá nói trở lại, tiểu tử này nếu là đồ nhi bác lao thì thực sự là tiểu sư đệ hắn. Hắn cùng với bác lão mặc dù không có tên sư đồ, nhưng lại có sư đồ chi thực. Hòa Hoàng sư huynh, tiểu sư đệ hữu lễ, không biết sư huynh có lễ gặp mặt hay không. Tiêu Phàm tiện tiện cười, giờ phút này không gõ hắn một bút thì còn chờ đến khi nào. Tiêu Phàm biết rõ Hỏa Hoàng là đại thổ hào, trước đó đưa cho hắn bộ trạch viện kia đã có giá trị không nhỏ. Bác Lao không nói, lẳng lặng uống trà. Hỏa Hoàng hung hăng liếc mắt chừng Tiêu Phàm, bất đắc dĩ từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho Tiêu Phàm. Đa tạ Hỏa Hoàng sư huynh. Tiêu Phàm không chút do dự đoạt tới, mở ra. Vừa mở, lập tức một đạo xích hồng sắc mang từ trong hộp ngọc bay vọt lên, trong không khí tràn ngập một cỗ hương thơm. Thất phẩm chu huyết quả. Tiêu Phàm nhìn xem hai quả toàn thân xích hồng bên trong, như là trái cây đang thiêu đốt hỏa diễm, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc. Nhìn phẩm giai hai chu huyết quả hẳn là thất phẩm đỉnh giai, giá trị hơn ngàn vạn trung phẩm hồn thạch đó. Đa tạ Hỏa Hoàng sư huynh, vừa vặn ta muốn pha một bầu rượu ngon, thất phẩm chu huyết quả này thật vừa vặn. Tiêu Phàm nhếch miệng cười nói. Trong bàn tay trực tiếp lấy ra một cái hồ lô màu vàng đất, Tiêu Phàm trực tiếp đem hai trái chu huyết quả vào trong đó. Ngươi lấy hồ lô rượu từ nơi nào? Bác Lao đột nhiên đứng dậy, trực tiếp đem hồ lô rượu trong tay Tiêu Phàm đoạt lấy, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Tiêu Phàm cùng Hỏa Hoàng kinh ngạc nhìn bác Lao, bình thường bác Lao gặp bất luận sự tình gì đều là mặt không đổi sắc, làm sao hôm nay lại kích động như vậy? Tiêu Phàm, ngươi lấy hồ lô rượu từ nơi nào? Bác Lao tiếp tục hỏi. Tiêu Phàm cảm giác có chút không thích hợp, chẳng lẽ bác Lao cùng tên ăn mày túy ông kia có thủ? Nếu như thực sự là dạng này, lấy cảm xúc bác Lao giờ phút này, đoán chừng bản thân sẽ không dễ chịu. Lão sư, hồ lô rượu là ta ở bên ngoài cửa thành nhặt được. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, cảm giác vẫn là đừng nói cho bác lão chân tướng. Phải thế không? Bác lão mị mị hai mắt, cưỡng ép bản thân bình tĩnh xuống, cười tủm tỉm nhìn Tiêu Phàm nói. Hồ lô rượu này, lão quỷ kia một tấc cũng không rời, ngươi có thể nhặt được. Nói đi, đến cùng ở đâu có được? Lão sư, chủ nhân hồ lô rượu không phải cửu nhân của ngươi. Tiêu Phàm thử thăm dò hỏi. Không phải. Bác lão lắc đầu. Không phải tình địch. Tiêu Phàm lại hỏi. Tiểu tử ngươi. Bác Lao cơ gậy đánh ra một côn. Người này lão hữu của ta, hồ lô rượu là ta đưa cho hắn. Thật sao? Tiêu Phàm hiển nhiên không tin, nếu như khất cái lao đầu thực sự là lão hữu bác lão, hắn cũng sẽ không kích động như thế, chí ít cũng phải là tình địch mới có thể có phản ứng như vậy mới đúng. Nếu ngươi không tin, cẩn thận nhìn hồ lô rượu này có cái gì khác biệt. Bác Lao đem hồ lô rượu ném cho Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm nửa tin nửa ngờ. Cầm hồ lô rượu xem trái xem phải, lại không có phát hiện chỗ khác biệt, ngược lại là chất liệu hồ lô rượu, lấy nhãn lực Tiêu Phàm vậy mà đều nhìn không ra. Huyền bí ở bên trong. Bác Lao nói ra. Bên trong. Hồ lô này cũng chỉ lớn như vậy, bên trong còn có bí ẩn gì? Tiêu Phàm một mặt không tin, lập tức gỡ nắp bình, hướng bên trong nhìn lại, một cỗ mùi rượu nồng đậm đập vào mặt, sau một khắc, ánh mắt Tiêu Phàm đờ đẫn tại chỗ. Cái này. Tiêu Phàm trợn to hai mắt, tựa như nhìn thấy quỷ. Tiêu Phàm, làm sao? Hỏa Hoàng nghi ngờ nói, đi đến bên cạnh Tiêu Phàm cầm lấy hồ lô rượu bắt đầu đánh giá, chẳng qua là khi hắn nhìn thấy trong hồ lô rượu, Hỏa Hoàng cũng không bình tĩnh, kinh ngạc nói. Cái hồ lô rượu nho nhỏ này lại là một kiện hồn binh bất phàm. Hồn binh sao? Tiêu Phàm lắc đầu, hắn lại nhìn thấy càng nhiều, trong hồ lô rượu vừa che kín đường vân thần bí, đây rõ ràng là hồn văn. Chủ yếu nhất là, hồ lô rượu một bàn tay liền nắm tới, nhưng không gian bên trong xác thực quần quận vô cùng. Trọn vẹn có mấy chục mét không gian. Mấy chục mét không gian, dù là lục phẩm, thậm chí thất phẩm hồn giới cũng không có lớn như vậy. Đây là kiệt tác hồn điều sư. Trong lòng Tiêu Phàm khẳng định nói. Chỉ là nhớ tới lời nói khất cái lao đầu tùy ông, khỏe miệng Tiêu Phàm giật một cái, lao ra hỏa kia liền để mình nâng cốc đổ đầy hồ lô này, việc này cần bao nhiêu rượu đây. Hơn nữa, còn muốn cùng loại rượu như băng hỏa xà lân ỉu, Tiêu Phàm trong thời gian ngắn làm sao có thể làm ra nhiều rượu như vậy. Hiện tại biết vi sư không có lừa gạt ngươi chứ? Bác Lao cười nhạt một cái nói. Lao sư, hồ lô rượu này là kiệt tác của ngươi. Ánh mắt Tiêu Phàm chớp động, hít sâu một hơi nói. Xem như thế đi, một kiện tác phẩm nhỏ lúc ránh rỗi làm. Bác Lao cười nhạt một tiếng, khó nén vẻ đắc ý. Hiện tại ngươi nên tin tưởng vị sư. Tất nhiên tin lão sư, chỉ là tùy ông lão nhân ra để cho ta đổ đầy rượu rồi đi Nam Môn khẩu tìm hắn, ta hiện tại đi nơi nào kiếm nhiều rượu như vậy đây. Tiêu Phàm cười khổ nói. Tùy ông. Lão tiểu tử này thực sự là ưa thích khoe khoang, hắn nếu muốn ngươi đổ đầy rượu tự nhiên có ý của hắn, ngươi cứ việc làm cho hắn một bình rượu ngon là được. Bác Lao cười nhạt một tiếng, đột nhiên quỷ dị biến mất tại chỗ, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Làm một bầu rượu, một bình lớn như vậy, làm sao làm? Tiêu Phàm một mặt cười khổ, trong lòng hắn cũng không hiểu kinh ngạc, xem ra thân phận tùy ông kia chỉ sợ cũng không đơn giản. Hòa Hoàng đều đối với Bác Lao cung kính rất nhiều, không hề nghi ngờ, tùy ông cũng là một lao quái vật. Tiêu Phàm tiểu tử, chỉ cần ngươi chữa tốt vấn đề cho ta, một bầu rượu này ta thay ngươi giải quyết. Hòa Hoàng đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Thực. Ánh mắt Tiêu Phàm sáng lên, đối với hắn mà nói, làm đầy hồ lô rượu rất khó, nhưng đối với Hòa Hoàng mà nói lại không khó. Thực. Hòa Hoàng gật đầu, chỉ cần có thể chữa cho tốt vấn đề của hắn, làm một chút thiên tài địa bảo còn không dễ dàng sao. Chỉ bằng câu nói này, ta dốc hết toàn lực cũng phải làm cho ngươi đột phá chiến đế cảnh. Tiêu Phàm vỗ vỗ bả vai Hỏa Hoàng nói. Chiến đế. Con ngươi Hỏa Hoàng co rụt lại, toàn thân run lẩy bẩy. Dừng lại nhiều năm như vậy, đột phá gông cùm xiềng xích chiến hoàng, bước vào chiến đế cảnh giới, Hỏa Hoàng nằm mơ cũng đều đang nghĩ, bây giờ Tiêu Phàm nói như vậy khiến Hỏa Hoàng như thế nào không kích động. Ta chỉ là cho ngươi một cơ hội, về phần có thể lĩnh ngộ ý chí hay không, liền dựa vào chính ngươi rồi. Tiêu Phàm cười gật đầu nói. Nếu ở si ủ bởi lục đạo. Chương 416, Vô Kiếm Ngai. Đêm đó, Bác Lao cho Tiêu Phàm trong sân chữa bệnh cho Hỏa Hoàng, bệnh của Hỏa Hoàng đã sớm giải quyết không sai biệt lắm, chỉ là Tiêu Phàm cố ý kéo dài mà thôi. Hôm nay, Hỏa Hoàng hứa hẹn nguyện ý làm đầy cho hắn một bầu rượu, Tiêu Phàm tự nhiên không còn bảo lưu. Vẹn vẹn 3 canh giờ, hỏa độc cùng hàn độc bên trong Hỏa Hoàng tất cả đều bị rút ra không còn. Hỏa Hoàng cảm giác toàn thân sảng khoái, bốn phía thiên địa linh khí quần quận mà vào. Trong sân nhấc lên một trận gió lốc, mảng lớn cây trúc bị thổi ngã, tiểu viện nhỏ cũng kinh hô hủy diệt. Hỏa Hoàng sư huynh, ngươi tốt nhất đem tiểu viện này trở lại như cũ, bằng không, ha ha. Tiêu Phàm để lại một câu nói liền rời tiểu viện. Hỏa Hoàng mắt nhìn tiểu viện bừa bộn, trong lòng nổi giận mắng. Tiểu tử này cố ý hãm hại ta. Bất quá thật đúng là phải cảm tạ hắn, ta sớm đã đụng chạm đến một tia ý chí, lập tức trở về mới được. Nơi này mấy ngày nữa lại đến cùng Bắc Lao bồi tội. Mặc dù bị Tiêu Phàm hãm hại nhưng Hỏa Hoàng lại không tức giận nổi. Hắn nhiều năm gông cùm xiềng xích có loại cảm giác muốn xuyên phá. Ẩn ẩn có loại xu thế muốn đột phá chiến đế cảnh. Một khi trở thành chiến đế, phóng nhãn khắp đại ly đế triều cũng tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiêu Phàm rời tiểu viện, chạy thẳng tới linh điện. Bên trong một tòa cung điện, Hướng Vinh đi qua đi lại, trên mặt đều là vẻ lo lắng. Trước đó hắn tiến về nội viện tìm kiếm Hỏa Hoàng, nhưng mà căn bản không nhìn thấy bóng dáng Hỏa Hoàng. Tiêu Phàm bị Nghiêm trưởng lão mang đi lâu như vậy, ai biết rõ sẽ xảy ra chuyện gì. Nghiêm trưởng lão nổi danh nghiêm khắc, hắn có thể sẽ không bận tâm thân phận cùng thiên phú Tiêu Phàm, chỉ cần Tiêu Phàm phạm sai lầm, nhất định sẽ bị trọng phạt. Tiêu Phàm giết 38 học viên đế minh, việc này sớm đã hoành động chiến hồn học viện, tất cả mọi người đang chờ tin chết của Tiêu Phàm. Không được, ta phải nghĩ trăm phương ngàn kế đi hình điện một chuyến, nhất định thay Tiêu Phàm cầu tình, lấy thiên phú của hắn không nên chết ở chỗ này, cho dù là bỏ qua thân phận đại trưởng lão cũng phải giúp Tiêu Phàm không chết. Hướng Vinh hít sâu một hơi, tựa như ra quyết định. Hướng lão. Đang suy nghĩ gì đấy? Đột nhiên, cửa ra vào truyền đến một đạo thanh âm. Ai? Hướng Vinh đang giận ngập đầu, nào có ngựa khí tốt, chẳng qua là khi hắn nhìn thấy thân ảnh kia ở cửa ra vào, trong nháy mắt ngốc trệ, run giọng nói. Tiêu Phàm. Không phải ta thì còn là ai? Tiêu Phàm cổ quái nhìn Hướng Vinh, nhưng trong lòng thì hơi hơi cảm động, những lời Hướng Vinh trước đó hắn đều nghe được. Ngươi không có việc gì. Hướng Vinh bước xa đi tới trước mặt Tiêu Phàm, cẩn thận đánh giá Tiêu Phàm. Lại không có phát hiện bất luận bộ dáng bị thụ thương. Hắn không phải là bị Nghiêm trưởng lão mang đi à, làm sao có thể không chút tổn hao nào. Ngươi nhìn ta giống có việc sao? Tiêu Phàm cười ha ha. Không giống. Hướng Vinh không chút nghĩ ngợi nói. Nghiêm trưởng lão như thế nào dễ nói. Tại sao không có làm khó ngươi? Tiêu Phàm giết 38 người đế minh đó, làm sao có thể hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Cho dù không chết cũng phải bị lột ra đi, Tiêu Phàm lại là một trận phong khinh vân đạm. Chỗ nào giống như bị Nghiêm trưởng lão mang đi. Nghiêm trưởng lão làm người ngay thẳng, bởi vì người đế minh ra tay giết ta trước, hắn sớm đã trong bóng tối nhìn thấy tất cả những thứ này, cho nên ta liền vô tội phóng thích. Tiêu Phàm hời hợt nói. Khoe miệng Hướng Vinh giật một cái, mặc dù Tiêu Phàm nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng hắn biết sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Coi như đế minh xuất thủ trước, ngươi trực tiếp giết 318 người, đây đã là tội chết. Liền không có một chút xíu trừng phạt. Hướng Vinh hỏi, trong lòng vẫn còn có chút bất an. Hướng lão, ngươi ước gì tiểu tử ta bị phạt hay sao? Tiêu Phàm trêu ghẹo nói. Ngươi hôn tiểu tử này, nói cái gì hôn trướng, ngươi không biết ta đây một ngày đều lo lắng bất an sao? Hướng Vinh tức giận nói, nhưng lại không có bất kỳ ý tứ phát cáu. Nhìn thấy Tiêu Phàm không việc gì, ngược lại thở phào, lại nói. Chẳng lẽ hình điện không có bất kỳ trừng phạt nào? Nhanh nói ra, ta thay ngươi nghĩ biện pháp. Tiêu Phàm cảm giác trong lòng ấm áp, ra vẻ thâm trầm nói. Trừng phạt tự nhiên là có. Cái gì trừng phạt? Hướng Vinh vội vàng hỏi. Đi vô kiếm nhai diện bích nửa tháng, ai, về sau nửa tháng liền không thể rời khỏi vô kiếm nhai, một chút tự do đều không có. Tiêu Phàm thở dài một hơi. Diện bích nửa tháng. Vẹn vẹn chỉ là diện bích nửa tháng. Tiểu tử ngươi. Hướng Vinh hận không thể đem Tiêu Phàm rút gân một trận, tiểu tử này quá muốn ăn đòn, làm hại ta lo lắng lâu như vậy. Hướng Vinh làm sao cũng muốn biết đến cùng phát sinh chuyện gì, để cho Tiêu Phàm chịu trừng phạt nhẹ như thế, bất quá Tiêu Phàm không nói, hắn cũng không hỏi nhiều. Nói trở lại, Hướng lão, vô kiếm nhai ở đâu? Tiêu Phàm cười ha hả hỏi. Hướng Vinh không còn gì để nói, đây đâu là trừng phạt, đây quả thực là khen thưởng, học viên chiến hồn học viện ai không muốn đi vô kiếm nhai. Nơi đó có thể trợ giúp tu sĩ lĩnh ngộ kiếm thế, không biết ngoại giới có bao nhiêu người muốn đi mà không có tư cách đấy. Đi, ta hiện tại mang ngươi đi. Hướng Vinh nhìn chân trời, lại phát hiện trời đã bắt đầu sáng. Tiêu Phàm cũng không do dự nữa, vội vàng cùng đi. Hai người xuyên qua tầng tầng tiểu viện, tiến vào phía sau núi Chiến Hồn Học Viện, bay vọt đến một ngọn núi, tiến vào bên trong một hẻm núi. Ngẩng đầu nhìn lại, nơi xa một mảnh thanh sắc vách núi, vách đá đứng vững giống như một chôi tuyệt thế thần kiếm cắm ngược lên bầu trời. Cách xa nhau một hai dặm đều có thể cảm nhận được một cỗ kiếm thế cường đại sắc bén. Phía trên vách đá khắc lấy ba chữ lớn lăng lệ như đao, vô kiếm nhai. Tại phía dưới vách núi thanh sắc, có vô số tu sĩ đang ngồi, hiển nhiên đều là học viên Chiến Hồn Học Viện, ánh mắt tất cả bọn hắn đều rơi vào vô kiếm nhai. Ta chỉ đem ngươi đến nơi này, ngươi tự thân đi vào, còn nữa, đổi cho ngươi một chút quần áo, tốt xấu gì ngươi hiện tại cũng là học viên linh địa ta. Hướng Lao nói ra. Tuân mệnh đại trưởng lão. Tiêu Phàm cười ha hả nói. Phất tay, trên người liền xuất hiện trang phục Chiến Hồn Học Viện thống nhất, đó là một kiện áo bào màu xanh, mặc ở trên người ngược lại cũng vô cùng thoải mái. Ngươi ở đây đợi nửa tháng, muốn cái gì cứ nói để cho ta mang tới. Hướng Vinh đối với Tiêu Phàm đã thập phần im lặng, tiểu tử này một mặt nhẹ nhõm, căn bản không giống vừa mới từ địa phận đế minh trở về. Hướng Lao nếu thuận tiện thì đi một chuyến tới trạch viện, nói cho Tần Lão. Nửa tháng sau, ta sẽ cho tiệm thuốc khai trương để hắn chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Phàm ngẫm lại nói. Hắn nói như vậy chủ yếu nhất cũng không phải là vì sự tình tiệm thuốc khai trương mà là miễn cho Tần Mặc cùng Tiểu Kim bọn hắn lo lắng. Được, ta tự sẽ đến. Hướng Lao gật đầu, hắn ước gì Tiêu Phàm thiếu tình người khác, mà tình người này là dễ kiếm nhất, chỉ bất quá mang một câu mà thôi. Mặt khác, phiền phức thay ta tra một chút. Tôn nữ Tần Lao Tần Mộng Điệp ở đâu, nếu là tại Linh Điện mà nói, phiền phức Hướng Lao chiếu cố một chút. Tiêu Phàm lại nói. Hướng Vinh hiểu ý cười một tiếng. Sau khi hắn nghe được câu tiếp theo của Tiêu Phàm thì sắc mặt cứng đờ. Tốt xấu ta cũng là sư huynh gia gia nàng, nàng cũng phải gọi ta một tiếng sư tổ nha. Tiêu Phàm để lại một câu nói, liền hướng lấy vô kiếm nhai bay đi. Hướng Vinh một mặt bất đắc dĩ, hắn phát hiện thật có chút nhìn không thấu Tiêu Phàm, nhìn qua bóng lưng Tiêu Phàm trong miệng lẩm bẩm nói. Chiến vương hậu kỳ có thể chém giết phong vương chiến vương, hơn nữa còn là thất phẩm luyện dược sư, người như thế nào mới có thể bồi dưỡng được dạng thiên tài này đây? Hít sâu một hơi. Hướng Vinh rời khỏi vô kiếm ngai. Nếu ở si ủ bởi lục đạo. Chương 417, chỗ này, ta muốn. Tiêu Phàm rất nhanh đi tới dốc đá phía dưới, khoảng cách dốc đá chỉ có chừng 100 mét mới chính thức thấy rõ vô kiếm ngai là vật gì. Dốc đá cao đến trên trăm trượng lại là một chính thể, chân nhắn như gương, vách đá tựa như bị một người một kiếm chặt đứt. Vách đá hùng vĩ to lớn, tản ra một cỗ khí tức cổ xưa mênh mông. Phía trên vách đá có một loại ba động sắc bén lưu chuyển, nhìn kỹ lúc này mới phát hiện. Ba động sắc bén là một đám vòng xoáy phong nhận nhỏ. Rơi vách đá chừng 2 mét, vòng xoáy nhỏ đột nhiên hóa thành một trận gió tiêu tán trên không trung, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Ngẩng đầu nhìn lên tựa như toàn bộ vách đá màu xanh đập vào mặt, một loại khí tức nặng nề ép Tiêu Phàm có chút khó thở. Một người liền có thể nhìn ra vô kiếm nhai không đơn giản, nhưng khiến hắn rất ngạc nhiên là ở bên trên vô kiếm nhai căn bản không cảm nhận được bất luận kiếm thế gì. Cũng may xung quanh hoang thạch bia tản ra một cỗ phong chi khí nên hắn rất nhanh mới lĩnh ngộ phong thế. Xem ra ta vẫn quá tự đại, cũng không phải mỗi địa phương đều có thể như hoang thạch bia. Trong lòng Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, chậm rãi hướng phía trước đi đến. Hô! Đúng lúc này, một đạo khí thế bàng bạc từ phía trước phóng lên tận trời, tu sĩ bốn phía thấy thế liền nhao nhao thối lui ra xa. Tam trọng kiếm thế, rốt cuộc lại có người lĩnh ngộ tam trọng kiếm thế. Ai, người so với người làm ta tức chết, ta ở nơi này nửa năm còn chưa lĩnh ngộ tam trọng kiếm thế, xem ra cả đời này cũng chỉ có thể dừng bước tại chiến vương đỉnh phong. Không nên tức giận, lĩnh ngộ kiếm thế cũng không phải là con đường đột phá duy nhất, vạn nhất một ngày kia cơ duyên xảo hợp lĩnh ngộ kiếm ý thì sao, như thế nhất cử liền có thể đột phá chiến hoàng cảnh. Không sai, các ngươi cũng không nghĩ người đột phá là ai, đó là Ninh gia tiểu thiên tài Ninh Giang. Nghe nói thiên phú hắn còn trên Ninh Chiết, tại Ninh gia là thiên kiêu của Ninh Xuyên. Trách không được, nghe nói Ninh Xuyên cũng rất coi trọng hắn, thường xuyên chỉ điểm cho hắn. Có thể lĩnh ngộ tam trọng kiếm thế cũng hợp tình hợp lý, dù sao Ninh Xuyên là cường giả chiến hoàng lĩnh ngộ tứ trọng kiếm thế. Đám người kinh ngạc thở dài một trận, sự hâm mộ càng nhiều. Ninh Giang có một gia thế tốt, bọn hắn đây không phải có thể so. Mặc dù bình thường cũng có trưởng lão chỉ điểm bọn hắn, nhưng làm sao có thể so với một kẻ một. Gia nhập chiến hồn học viện đối với phần lớn người mà nói chỉ là được một chút chiến kỹ cường đại và tài nguyên tu luyện mà thôi. Tiêu Phàm dừng bước chân, nhìn một đạo thân ảnh ngồi trên đồng cỏ phía xa, đó là một thiếu niên tầm 17-18 tuổi, toàn thân kiếm khí tung hoành, sắc bén vô cùng, tu sĩ bình thường căn bản không dám tới gần hắn. Sau một lát, Ninh Giang đứng dậy, thu liễm khí tức toàn thân hướng bốn phía hơi chắc tay, liền đạp không mà lên. Lại một phong vương chiến vương sinh ra, Ninh Giang rất có hy vọng tranh đoạt kiếm vương lần này. Có người nhìn bóng lưng Ninh Giang rời đi, cảm thán nói. Đúng vậy, phong vương chiến vương mặc dù đều có thể có phong hào cho bản thân, nhưng kiếm vương, đao vương, quyền vương ba cái danh hào này mới là cái tất cả mọi người quan tâm. Đáng tiếc chúng ta năm nay không có hy vọng. Lại có tu sĩ cảm thán nói. Tiêu Phàm cau mày một cái, mấy tháng sau ngoại viện thi đấu sắp đến, 20 người có thể tiến vào nội viện tu luyện, đây là cơ hội hiếm có để tiến vào nội viện trừ đợt khảo hạch nội viện chính thức. Về phần cái gọi là kiếm vương. Đao vương, Tiêu Phàm cũng không có quá mức quan tâm. Một cái xưng hảo sẽ không thể cho thực lực tu sĩ tăng lên, ngược lại sẽ rước thêm càng nhiều phiền phức. Chỉ có thực lực áp đảo đoạt được hai xưng hảo mới có thể chấn nhiếp người khác. Tiêu Phàm còn không cho rằng mình đã vô địch chiến vương cảnh. Chí ít, Lâu Ngạo Thiên và Quan Tiểu Thất Thiên Phú không thua hắn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm thu liễm tâm thần, chậm rãi hướng về Vô Kiếm Nhai đi đến, chỉ có cận thân cảm ứng mới có thể cảm nhận được diệu dụng Vô Kiếm Nhai. Nếu người khác đều có thể dưới Vô Kiếm Nhai lĩnh ngộ kiếm thế, Tiêu Phàm ta làm sao không thể? Tiểu tử, đây là địa bản thiên hạ minh ta, muốn ở chỗ này thì giao 100 vạn hạ phẩm hồn thạch. Tiêu Phàm đi tới đồng cỏ trên Vô Kiếm Nhai hơn 30 mét, vừa mới chuẩn bị ngồi xuống liền bị một đạo thanh âm bá đạo vang lên. Tiêu Phàm cau mày một cái, Vô Kiếm Nhai không phải là của Chiến Hồn Học Viện à, làm sao trở thành sở hữu tư nhân của bọn hắn? Ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn thấy một thanh niên khôi ngô cười lạnh nhìn hắn. Thanh niên lưng hùm vai gấu, đứng ở đó cho người ta một loại cảm giác gáp bách cực lớn. Làm sao, tiểu tử ngươi không phục? Nhìn thấy Tiêu Phàm không nói, thanh niên khôi ngô lập tức cười gằn. Phó Minh Chủ, tiểu tử này đoán chừng là mới tới đi, quá không biết điều, vừa vặn giáo hơn hắn. Để cho ta vừa mới đột phá chiến vương hậu kỳ. Ta sẽ chiến một trận làm niềm vui, tiểu tử này giao cho ta đi, ta cam đoan chỉ đem hắn biến thành đầu heo thôi. Các ngươi đừng dọa người khác sợ. Thanh niên khôi ngô bên người mấy người cười ha ha, từng ma quyền sát trưởng tranh nhau chen lấn muốn đem Tiêu Phàm hảo hảo giáo huấn một lần. Tiêu Phàm, ngươi làm sao ở chỗ này? Đột nhiên, lại một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, chỉ thấy Tống Hảo mang theo mấy tên tu sĩ linh điện đi qua. Tống Hảo, ngươi biết hắn? Nam tử khôi ngô hơi ngoài ý muốn nhìn Tống Hảo nói. Nhận biết. Tống Hảo khiếp đảm gật đầu, đối với nam tử khôi ngô có chút sợ hãi, vội vàng nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm. Vị này là Thiên Hạ Minh Phó Minh Chủ Kim Thiên Lôi Sư Minh, người đắc tội Kim Sư Minh, còn không mau xin lỗi. Tống Hảo ngữ khí có chút cường ngạnh, hắn vừa mới đột phá chiến vương đỉnh phong, tại bên trong linh điện cũng coi là xếp hạng thứ 5, mặc dù Tiêu Phàm có thể giết chết Du Thắng, nhưng hắn thấy Tiêu Phàm không thể nào là đối thủ của Kim Thiên Lôi. Chỉ là Tống Hảo nghi hoặc Tiêu Phàm, rõ ràng đã bị Úy Thiên Lang mang đi mà, làm sao còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở nơi này. Tống Hảo căn bản không biết sự tình Tiêu Phàm giết chết 318 học viên đế minh. Bởi vì sự tình ảnh hưởng quá lớn, Mộ Thần Phong hạ lệnh ngậm miệng, tự nhiên không có chuyển về linh điện. Dù sao đây chính là sỉ nhục huyền cung, đế minh cựu đại phong vương chiến vương bị một học viên mới của linh điện giết. Nhìn thấy hướng vinh bộ dáng cũng đúng, Tiêu Phàm khó chịu trong lòng, hắn rốt cục biết rõ vì sao linh điện yếu như vậy. Những người này tham sống sợ chết, không có chút tôn nghiêm, chính mình còn xem thường mình thì làm sao có thể vượt huyền cung. Ngươi nhìn thất thần cái gì? Còn không hướng Kim Sư Huynh xin lỗi. Tống Hào thấy Tiêu Phàm thờ ơ, lập tức phẫn nộ quát, một bộ cao cao tại thượng. Hắn vốn ghi hận Tiêu Phàm, lần này có thể mượn tay Kim Thiên Lôi làm khó Tiêu Phàm, hắn nào sẽ bỏ lỡ. Nói xong chưa? Ánh mắt Tiêu Phàm hơi hơi lạnh lẽo. Tống Hào, có vẻ như người linh điện các ngươi không nghe người sai sử. Nam tử khôi ngô Kim Thiên Lôi thấy thế, cười ha ha một tiếng nói. Sắc mặt Tống Hào tái nhợt, trong mắt một tia ấm lãnh, trong lòng cười lạnh nói. Thật sự cho rằng có thể giết chết Du Thắng liền vô địch thiên hạ, chiến hồn học viện so với ngươi mạnh hơn nhiều. Chỉ cần đám người Kim Thiên Lôi cũng đủ để đòi mạng ngươi. Nơi này ta muốn. Tiêu Phàm tựa như không nghe thấy Kim Thiên Lôi nói, nhàn nhạt nói ra một câu. A, miệng còn hôi sữa. Kim Thiên Lôi không những không giận mà còn cười nói. Các huynh đệ, hắn nói hắn muốn nơi này, các ngươi nói nên làm cái gì? Chương 418, các ngươi tốt nhất đừng chọc ta. Tiểu tử, ngươi xác định ngươi đang cùng phó minh chủ chúng ta nói chuyện. Ngươi tưởng ngươi là người đế minh hay là minh chủ Vương Đạo Minh à? Dám đoạt địa bàn, tiểu tử ngươi chán sống rồi, lần trước có tiểu tử mới tới cũng nói như vậy, các ngươi sau đó biết làm sao không? Bị cắt đứt tứ chi, nằm trên giường nửa tháng, cuối cùng chạy trở về vương triều của hắn. Tu sĩ thiên hạ minh nghe vậy nhao nhao cười lên. Một tiểu tử mới tới mà thôi, thực sự là nghe con mới sinh không sợ cọp, hôm nay liền để ngươi biết thiên hạ minh lợi hại như thế nào. Tống Hào ở một bên cười lạnh không thôi, ở vô kiếm nhai giết người không thể so với bên trong học viện. Dù sao nơi này thường xuyên phát sinh tranh đấu. Nói xong rồi. Nói xong thì cút. Tiêu Phàm ngữ khí vẫn thập phần bình tĩnh, lộ ra phong khinh vân đạm. Ngươi nói chúng ta cút. Tiểu tử, ta xem ngươi là chán sống rồi. Một thanh niên cao gầy gầm thét một tiếng, một bàn tay hướng Tiêu Phàm đi lên. Ba. Hư không một tiếng vang dọn, đó là thanh âm bàn tay vang lên, đáng tiếc, cũng không phải là thanh niên kia đánh Tiêu Phàm một bàn tay, mà là Tiêu Phàm tắt lên mặt thanh niên đó. Thanh niên cao gầy như đạn pháo bay ngược ra, đập ầm ầm 30-40 mét trên đồng cỏ, trượt 10 mét mới dừng lại. Cả người nửa ngày cũng không có bất kỳ tiếng vang gì, hiển nhiên đã hôn mê. Tiểu tử, ngươi dám động thủ. Kim Thiên Lôi cũng phẫn nộ, đưa tay vung lên nói. Các huynh đệ, phế hắn. Con mẹ nó, dám đụng đến huynh đệ thiên hạ minh ta, ngươi chết chắc rồi. Những người khác phẫn nộ nhau nhau hướng Tiêu Phàm phóng đi. Các ngươi tốt nhất chớ chọc ta, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Tiêu Phàm ngữ khí hơi hơi lạnh lẽo, một cỗ khí thế băng lãnh hướng bốn phía tràn ngập mà mở. Đừng động ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Một người trong đó phẫn nộ quát, mặt coi thường nhìn Tiêu Phàm, một quyền hướng trên mặt Tiêu Phàm đập tới. Giang giác. Một trận thanh âm nước xương vang lên, cánh tay người kia bị Tiêu Phàm bẻ gãy, ngay sau đó một trận tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. Hiện tại chỉ là đoạn một cánh tay, lần sau sẽ lấy mạng ngươi. Tiêu Phàm cũng hơi không kiên nhẫn. Nếu như không phải Tiêu Phàm giờ phút này tâm tình không tệ, những người này coi như không chỉ là mất một bàn tay, bẻ gãy một cánh tay đơn giản như vậy. Cảm nhận được sát khí trên người Tiêu Phàm, thân thể Kim Thiên Lôi run lên. Hắn cảm giác tiểu tử này thực không đơn giản, hai người vừa mới xuất thủ dù sao cũng là thực lực chiến vương trung kỳ, vậy mà đánh bọn hắn không có chút nào chống đỡ. Tống Hảo, đây thực sự là người mới của linh điện các ngươi. Kim Thiên Lôi trợn mắt quét ngang, dư quang lóe qua một tia băng lãnh. Hắn không tin linh điện lúc nào có người cường đại như thế. Kim Sư Minh, hắn thực sự là người mới của linh điện. Toàn thân Tống Hảo run lên, bị dọa đến lui ra phía sau mấy bước. Tin rằng ngươi cũng không dám gạt ta. Kim Thiên Lôi hử lạnh một tiếng, con ngươi băng lãnh như lưới đao lăng lệ. Tiểu tử, xem tu vi ngươi kiếm không dễ, hai huynh đệ ta đây mỗi người bồi 100 vạn trung phẩm hồn thạch, việc này đến đây thôi, như thế nào? Biến. Tiêu Phàm lạnh lùng quát, Kim Thiên Lôi thực sự là được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta đã không muốn giết người, các ngươi tưởng rằng lão tử sợ các ngươi hay sao? Đây cũng bởi vì Tiêu Phàm nghe Bắc Lao nói, không có vọng động sát nghiệm. Nhưng sự thật chứng minh, trên cái thế giới này có ít người không biết cảm ơn. Người kêu ta biến. Con mẹ nó ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Kim Thiên Lôi cũng tức giận. Ngươi yên tâm, huynh đệ của ta sẽ không lập tức giết ngươi, chúng ta sẽ cắt mấy trăm đao trên người ngươi, sau đó lại chặt đầu ngươi xuống. Tiêu Phàm nhìn Kim Thiên Lôi, ánh mắt bình tĩnh, an tưởng. Tựa như căn bản không nghe được lời Kim Thiên Lôi uy hiếp. Kim Thiên Lôi nguyên bản còn muốn từ trong mắt Tiêu Phàm nhìn thấy sợ hãi, nhưng cái gì đều nhìn không thấy. Tiêu Phàm không hề bận tâm, thần sắc bình tĩnh tới cực điểm. Nhưng Tiêu Phàm càng như thế, Kim Thiên Lôi càng tưởng Tiêu Phàm miệng cọp gan thỏ, trong mắt xuất hiện một tia dữ tợn giống như hồn thú khát máu. Ta vốn cho là trên đời này tất cả sự tình cũng không phải có thể giải quyết bằng giết chóc, xem ra ta nghĩ sai, chí ít trong chuyện này là ta sai. Tiêu Phàm tự lẩm bẩm. Ngươi nghĩ không sai, giết chóc có thể giải quyết việc này, chỉ cần ngươi chết, lửa giận chúng ta liền biến mất. Kim Thiên Lôi cười lạnh, đôi mắt bên trong lộ ra một loại hung ác. Hắn muốn giết Tiêu Phàm không chỉ bởi vì Tiêu Phàm không thèm nhìn hắn, mà là muốn cho thiên hạ mình lập uy. Dù sao nếu như để một tiểu tử mới làm khó thiên hạ mình, về sau thiên hạ mình cũng không cần phải tồn tại nữa. Vừa dứt lời, tu sĩ thiên hạ mình nhao nhao hướng về Tiêu Phàm phong đi, động tĩnh nơi này lập tức hấp dẫn không ít người. Ai, lại một tên trẻ con miệng còn hôi sữa, chết cũng đáng đời. Nơi này không phải bên trong chiến hồn học viện, giết người thì hình điện trưởng lão cũng không quản được, cũng không muốn quản. Đúng vậy, chiến hồn học viện vốn chính là cho phép học sinh luận bàn, chỉ cần đừng ở bên trong chiến hồn học viện giết chóc là được. Chết cũng tốt, xem như là một bài học đi, qua mấy ngày nữa các học viên mới khác đoán chừng cũng sẽ lục tục đi tới nơi này lĩnh hội kiếm thế. Một ít học viên cũng nhìn thấy Tiêu Phàm bị thiên hạ minh vây công, chẳng những không có ý tứ xuất thủ, ngược lại bỏ đá xuống giếng, cho rằng Tiêu Phàm đáng chết. Đám người nguyên một đám mang theo nụ cười lạnh lùng dường như nhìn thấy Tiêu Phàm sẽ chết. Tiêu Phàm đứng ở đó không nhúc nhích, nhìn hơn 10 đạo thân ảnh đánh tới, ánh mắt ngưng lại, một cỗ sát phạt chi khí từ trong mắt hắn bắn ra. Gần như đồng thời, trên người Tiêu Phàm tản ra sát khí bành trướng, kiếm khí sắc bén quét sạch tứ phương, một cỗ khí tức băng lãnh bao phủ tu sĩ thiên hạ mình, đám người toàn thân run rẩy không thôi. Chết! Tiêu Phàm bình thản thốt ra một chữ, sát phạt kiếm khí quần quận tựa như trong nháy mắt thực chất hóa. Chui vào thân thể mười mấy người kia. Mười mấy người kia toàn thân run rẩy dữ dội, đứng tại chỗ không nhúc nhích, đao kiếm trong tay giơ cao lại thật lâu không có rơi xuống. Còn lo lắng cái gì, giết hắn. Kim Thiên Lôi gầm thét, hắn cảm giác được có chút không thích hợp, những người này bình thường rất nghe hắn sai sử, làm sao hôm nay mắt điếc tai ngơ. Phốc phốc. Đột nhiên từng đạo huyết kiếm từ trên người mười mấy bắn ra như suối phun trào. Kim Thiên Lôi cách khá gần bị phun nước mặt. Phù 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 phù. Ngay sau đó, tất cả mười mấy người đều ngã xuống đất, toàn thân bị máu tươi thẩm thấu, trên người rốt cuộc không có bất kỳ âm thanh gì. Bốn phía một mảnh tĩnh mịch, tất cả trợn mắt hốc mồm nhìn mười mấy bộ thi thể, trong miệng đủ để nhét cả quả trứng vịt. Chết! Hồi lâu, có người mở miệng đánh vỡ bình tĩnh, ngữ khí rung động không thôi. Đây chính là mười chiến vương đó, không phải sâu kiến lại bị Tiêu Phàm miểu sát. Rất nhiều người tê cả da đầu, những người trước đó đó nhận định Tiêu Phàm đáng chết, sắc mặt trắng bệnh, sợ đắc tội tôn sát thần này. Đúng như lời bọn hắn nói, ở vô kiếm ngai này bị người giết chết, hình điện căn bản không quản, bởi vì nơi này vốn cho phép tu sĩ luật bản, tử thương là không thể tránh được. Kim Thiên Lôi nơm nớp lo sợ đứng tại chỗ, cho dù là hắn cũng bị sát khí trên người Tiêu Phàm làm cho chấn kinh. Hắn mặc dù là phong vương chiến vương nhưng lại không làm được một bước này, miểu sát mười chiến vương. Tống Hào ngốc trệ tại chỗ, toàn thân run rẩy, mặt xám như cho. Mọi người rốt cục nhớ tới Tiêu Phàm trước đó nói câu kia, các ngươi tốt nhất chớ chọc ta. Bằng không tự gánh lấy hậu quả. Tử vong. Đây chính là hậu quả khi chọc vào hắn sao. Nếu ở si ủ bởi lục đạo. Chương 419, tự gây nghiệt thì không thể sống. Toàn trường câm như hến, cây kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng, người thiên hạ mình bị dọa đến hốt hoảng rút lui. Con người Kim Thiên Lôi gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, tựa như muốn đem Tiêu Phàm hoàn toàn nhìn thấu. Một người mới vậy mà chỉ dựa vào kiếm khí phát ra trên người liền có thể miểu sát mười mấy người, đây là hạng cường đại gì? Sắc mặt tu sĩ bốn phía vô cùng trầm trọng, trên người Tiêu Phàm phát ra sát khí khiến bọn hắn có loại cảm giác như rớt vào hầm băng, toàn thân phát lạnh. Tiểu tử, ngươi dám giết người thiên hạ minh ta, ngươi đúng là chán sống rồi. Kim Thiên Lôi giận tím mặt. Hắn một chút cũng không thấy rõ ràng tình thế, trong tay cầm một chuôi kim sắc kiếm lớn hướng Tiêu Phàm đánh tới. Tại đỉnh đầu hắn hiện lên một hư ảnh kim sắc trường kiếm to lớn, lưu quang bốn phía, khí thế hung ác trùng thiên, chính là thất phẩm chiến hồn hỏa dương kiếm. Hắn cũng biết rõ Tiêu Phàm thực lực bất phàm. Không chút do dự thi triển chiến hồn lực lượng. Tất cả cùng lên, giết hắn. Kim Thiên Lôi cuối cùng băng lãnh phun ra một đạo thân ảnh, người bên cạnh hắn nghe vậy trong nháy mắt cũng từ trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần, nhao nhao triệu hồi chiến hồn, đem Tiêu Phàm vây quanh. Thiên Hạ Minh có thể bên trong chiến hồn học viện tồn tại, thực lực là một bộ phận, chủ yếu nhất là đoàn kết. Bằng không, Phong Minh, Đế Minh cùng Vương Đạo Minh sớm đã đem bọn hắn gặm đến cả xương cũng không còn. Trong mắt một đám người Thiên Hạ Minh đều lộ ra hung quang đáng sợ. Mỗi một người đều giống như hồn thú khát máu. Tự gây nghiệt thì không thể sống, việc này là các ngươi tự tìm. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Bước ra một bước, sát khí lan tràn, một cỗ sát khí khổng lồ tràn ngập trong không gian, phô thiên cái địa quét sạch trái tim đám người thiên hạ mình. Đám người Kim Thiên Lôi lúc này mới ý thức được, thực lực thiếu niên này rất đáng sợ. Phốc phốc. Tiêu Phàm lại bước ra một bước, sát khí trong hư không tung hành, kiếm khí lăng lệ tàn phá bừa bãi. Cố khí thế này so sánh với vừa nãy mạnh hơn cũng càng hung manh hơn. Mấy người tới gần Tiêu Phàm đều bị kiếm khí xuyên thủng, tơ máu bay vụt. Hỏa viêm trảm. Kim Thiên Lôi nổi giận gầm lên một tiếng, hắn không dám tiếp tục chờ đợi. Tiêu Phàm mỗi một bước đi, khí thế tăng lên không ít, bọn hắn đã có mấy người bỏ mình. Hơn nữa, có rất nhiều người đã sợ đến hai chân nhũn ra, còn không xuất thủ đoán chừng qua một lúc sẽ gặp xui xẻo, thiếu niên này quá ác độc. Thật đúng là coi mình là dễ hành. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm đột nhiên biến mất tại chỗ, một đạo ánh sáng màu bạc xẹt qua chân trời, hư không lập tức chuyển đến một trận tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy đỉnh đầu Kim Thiên Lôi, Hỏa Dương kiếm bỗng nổ tung, ngực hắn máu tươi tung tóe, cả người hướng về phía sau ngã xuống. Tu sĩ khác của Thiên Hạ Minh ngừng thân hình, kém chút ngồi sập xuống đất, hai chân như nhũn ra, có chút đứng không vững. Ngươi phế chiến hồn của ta. Kim Thiên Lôi trợn to hai mắt, ra sức gầm thét, trên mặt tràn ngập kinh khủng cùng không cam lòng. Ta là phó minh chủ Thiên Hạ Minh, làm sao có thể bị một tên tiểu tử mới phế? Phế chiến hồn. Tu sĩ chung quanh nghe vậy, tất cả đều hít vào ngụm khí lạnh, điều này so với giết Kim Thiên Lôi còn tàn nhẫn hơn. Bất quá, tu sĩ ở đây không có ai dám nói câu nào. Kim Thiên Lôi muốn giết thiếu niên áo đen này, hắn hoàn thủ là hợp tình hợp lý. Hơn nữa, loại sự tình này bọn hắn đã không còn hiếm thấy, chỉ là trước kia nhìn thấy đều là các đại đồng minh khi dễ học viên mới, mà hiện tại lại là một học viện mới phế phó minh chủ Thiên Hạ Minh mà thôi. Ta hôm nay không muốn đại khai sát giới, cút càng xa càng tốt cho ta. Thần sắc Tiêu Phàm bình thản, tựa như là một việc không có ý nghĩa. Những người này quá mức nhỏ yếu, thực sự nhất không nổi sát tâm với Tiêu Phàm, từ đầu đến cuối hắn còn chưa chân chính thi triển sát chiêu, nếu như toàn lực ứng phó, những người này đoán chừng sớm đã bị mất mạng. Thiên Hạ Minh ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kim Thiên Lôi kiệt lực gào thét, hai mắt muốn nứt ra, trên trán gân xanh như tiểu trùng ngọ nghệ thiếu chút nữa thì muốn nổ tung, có thể thấy hắn giờ phút này rất phẫn nộ. Ta chờ các ngươi ở đây. Tiêu Phàm để lại một câu nói liền ngồi ở cách đó không xa, ngắm nhìn Vô Kiếm Nhai, bắt đầu tìm hiểu. Tu sĩ bốn phía lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ tiểu tử này không sợ người Thiên Hạ Minh đánh lén? Kia không phải Tiêu Phàm sao? Hắn làm sao ở chỗ này? Thực sự là hắn, hôm qua không phải là bị người Đế Minh mang đi sao? Làm sao hiện tại hoàn hảo không chút tổn hại? Có vẻ như Thiên Hạ Minh chọc vào sát tinh rồi, các ngươi không biết, Tiêu Phàm bị Đế Minh mang đi, về sau trực tiếp đem hang ổ Đế Minh đập nát. Nghe nói Đế Minh bị hắn giết 38 người, trong đó còn có cựu đại phong vương cường giả. Trên đời không có gió không lọt tường, luôn có một số người biết rõ sự tình hôm qua phát sinh, bắt đầu chậm rãi lưu truyền ra. Đập nát hang ổ Đế Minh. Chém giết 38 người Đế Minh. Không ít người nghe nói như thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm biến lại biến. Tin tức này tựa như kinh thiên tiếng sấm, vang vọng trong lòng một đám tu sĩ Thiên Hạ Minh, Kim Thiên Lôi càng tức giận phun ra mấy ngụm máu tươi. Ngươi sớm một chút không nói, thời điểm này lại nói ra, đây không phải cố tình chọc tức ta sao? Kim Thiên Lôi rốt cục biết bản thân gây với dạng người gì, đến Đế Minh Phong Vương Chiến Vương cũng dám giết, huống chi bọn hắn còn không bằng một góc của Đế Minh. Con ngươi Tống Hảo rung động kịch liệt, chậm rãi lẫn trong đám người thối lui. Tống Hảo! Kim Thiên Lôi ngửa mặt lên trời gào thét. Tu sĩ Thiên Hạ Minh lập tức tỉnh ngộ, tất cả đều phẫn nộ nhìn về phía Tống Hảo, lộ ra thần sắc khát máu. Tống Hảo không phải nói tiểu tử này chỉ là học viên mới sao? Rõ ràng là một người đến Đế Minh cũng dám đập, ngươi vậy mà dám lừa chúng ta. Thiên Hạ Minh chết 20, 30 người, ngụm nộ khí trong lòng bọn hắn kia không dám phát trên người Tiêu Phàm, đành phải xử lý trên người Tống Hảo. Kim Sư Minh, không liên quan đến ta không biết hắn mạnh như vậy. Sắc mặt Tống Hảo trắng bệnh, thân thể run rẩy thiếu chút nữa thì quỳ xuống dưới. Nơi xa, không ít tu sĩ linh điện sắc mặt rung động một chút, bọn hắn rất muốn xuất thủ trợ giúp Tống Hảo, dù sao cùng là người linh điện. Chẳng qua là khi bọn hắn nhìn thấy Tiêu Phàm bất vi sở động, bọn hắn do dự, trước đó Tống Hảo rõ ràng là muốn mượn đao giết người, một người đều có thể nhìn ra. Nếu như Tiêu Phàm không đủ mạnh, có lẽ đã chết dưới loạn đao của Thiên Hạ Minh. Hiện tại xuất thủ cứu Tống Hảo, một là đắc tội Thiên Hạ Minh, thứ hai là đắc tội Tiêu Phàm. Đắc tội Thiên Hạ Minh bọn hắn còn do dự một chút, nhưng Tiêu Phàm, đây chính là người linh điện bọn hắn. Về sau ngẩng đầu không gặp túi lầu gặp, ai biết Tiêu Phàm có ghi hận hay không. Tiêu Phàm, ngươi không thể thấy chết không cứu, ngươi cũng là người linh điện. Tống Hảo gầm thét không thôi. Giờ phút này chỉ có Tiêu Phàm có thể cứu hắn, hắn tự nhiên phải bắt được cái phao cứu mạng cuối cùng này. Đúng vậy, ta cũng là người linh điện, Tống Hảo ngươi biết ta là người linh điện sao? Mượn tay người khác giết ta, giết ngươi sẽ làm bẩn tay ta, còn muốn ta cứu ngươi. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường. Trước đó Tống Hảo đối với người Thiên Hạ Minh quỳ gối cúi mình, một mặt cao cao tại thượng, đối với hắn vinh mặt hất hàm sai khiến không nói. Càng là hận không thể để Thiên Hạ Minh đem hắn thiên đao vạn quả. Tiêu Phàm không phải kẻ bà phải, hắn không giết Tống Hảo đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, làm sao có thể xuất thủ cứu hắn. Giết hắn. Kim Thiên Lôi khí cấp bại phôi, nhai răng trợn mắt nhìn Tống Hảo, lửa giận toàn bộ phát trên người Tống Hảo. Hơn 10 người thiên hạ minh xuất thủ, Tống Hảo làm sao có thể chiến thắng, 10 cái hô hấp Tống Hảo liền bị tu sĩ thiên hạ minh băm nhừ. Từ đầu đến cuối Tiêu Phàm không có nhìn một cái. Tự gây nghiệt thì không thể sống, câu nói này không chỉ là nói Kim Thiên Lôi, cũng tương tự nói cho Tống Hảo. Nếu ở si ủ bởi lục đạo. Chương 420, Ngộ Kiếm. Tống Hảo chết, chiến hồn Kim Thiên Lôi bị phế, người thiên hạ minh mang theo Kim Thiên Lôi rời đi. Giữa sân chỉ còn lại thiếu niên áo đen, hắn ngồi xếp bằng, lặng lặng tìm hiểu huyền diệu của vô kiếm nhai. Tựa như tất cả những thứ này cùng Tiêu Phàm hắn không có bất cứ quan hệ nào, điều này cũng làm cho đám người đối với Tiêu Phàm sinh ra một loại kính sợ. Về sau gặp được người này, nhất định phải lần xa, không nên đắc tội với hắn. Rất nhanh, dưới vô kiếm nhai khôi phục bình tĩnh, nhưng mà sự tình vô kiếm nhai lại lan truyền nhanh chóng. Bên trong một tòa cung điện huyền cung, Mộ Thần Phong một bàn tay đập trên ghế ngồi, nhe răng trợn mắt, phẫn nộ tới cực điểm. Hắn vậy mà không chết. Nghiêm Chính Tâm, ngươi thân là hình điện thủ tịch chấp pháp trưởng lão vậy mà lấy việc công làm việc tư, bao che tội phạm giết người. Việc này Mộ Thần Phong sẽ không để yên cho ngươi. Mộ trưởng lão làm gì kích động như vậy? Đúng lúc này, cửa đại điện truyền đến một đạo thanh âm băng lãnh, chỉ thấy Úy Thiên Lang đi từng bước một tiến đến. Thiên Lang, ngươi tới thật đúng lúc, đại đế tử bên kia như thế nào? Mộ Thần Phong thu liễm sát khí, hiền lành nhìn Úy Thiên Lang nói. Đại đế tử nói, kẻ này phải chết. Úy Thiên Lang cắn răng nói. Tiêu Phàm giết thân đệ đệ hắn, hắn đã sớm hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Thế nhưng Nghiêm Chính Tâm bao che hắn, chúng ta có thể làm thế nào với hắn? Mộ Thần Phong ngưng tiếng nói. Tại Chiến Hồn Học Viện, chúng ta tự nhiên không làm gì được hắn, nhưng hiện tại hắn không ở Chiến Hồn Học Viện. Úy Thiên Lang con ngươi vô cùng băng lãnh. Ngay một canh giờ trước, Tiêu Phàm tại Vô Kiếm Nhai giết hơn 10 người thiên hạ minh, hiện tại hắn vẫn chưa rời đi. A. Hai mắt Mộ Thần Phong khẽ híp một cái, chỗ sâu đáy mắt hiện ra lênh quang. Ta tự mình đi một chuyến. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, việc này không cần Mạc trưởng lao xuất thủ. Úy Thiên Lang lắc đầu. Đế Minh, thiên hạ minh còn có đồng minh khác vừa mới tạo thành một sát ma đại đội, Tiêu Phàm không sống quá hôm nay. Sát ma đại đội. Mộ Thần Phong hơi kinh ngạc. Hắn cũng chỉ là miệng nói để hắn tự mình đi giết Tiêu Phàm nhưng hắn cũng không dám. Dù sao, lấy thân phận trưởng lão đi giết một học viên, trừ phi danh chính ngôn thuận, bằng không không may chính là Mộ Thần Phong. Không sai, Huyền Cung còn chưa bao giờ để người linh điện khi dễ qua. Lần này vây giết Tiêu Phàm có 10 phong vương cường giả, 30 chiến vương cảnh đỉnh phong. Úy Thiên Lang trầm giọng nói. Hướng Minh rất coi trọng tiểu tử kia, hơn nữa chỉ bằng 10 phong vương chiến vương cũng chưa chắc có thể giết chết được hắn. Mộ Thần Phong hít sâu một hơi nói. Hôm qua, Đế Minh không phải có 9 phong vương chiến vương bị Tiêu Phàm giết chết sao? Lần này vẹn vẹn nhiều một hơn một người, coi như tăng thêm 30 chiến vương cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc có thể giết chết được Tiêu Phàm. Hướng Vinh bên kia, hy vọng Mộ trưởng lão đi lôi kéo một chút. Úy Thiên Lang cười lạnh. Về phần sát ma đại đội, không chỉ có riêng người Huyền Cung, dù sao người Đế Minh cùng Vương Đạo Minh không phải chỉ có ở Huyền Cung. Ngươi là nói địa cát? Con ngươi Mộ Thần Phong co rụt lại. Không chỉ địa cát. Úy Thiên Lang lắc đầu. Không chỉ địa cát. Nghe nói như thế, toàn thân Mộ Thần Phong run rẩy một chút, chẳng lẽ thiên phủ cũng có người xuất thủ? Phải biết, phàm là người địa cát chí ít đều là chiến vương đỉnh phong, mà ở thiên phủ yếu nhất đều là chiến hoàng. Có thể trở thành một thành viên thiên phủ đó đều là tuyệt thế thiên kiêu tại Đại Ly Đế Triều, hơn nữa qua nhiều năm như vậy, người thiên phủ vẫn luôn chỉ có 18 người. Chẳng lẽ Tiêu Phàm thực cường đại đến dạng này, vậy mà xuất động người thiên phủ? Mộ trưởng lão, chỉ cần ngươi ngăn Hướng Vinh là được rồi. Úy Thiên Lang trịnh trọng nói. Nói xong câu đó liền quay người rời cung điện, tiến về Vô Kiếm Nhai. Vô Kiếm Nhai, Tiêu Phàm ngắm nhìn vách đá to lớn, khẽ cau mày, sự tình trước đó đã sớm bị hắn ném lên 9 tầng mây. Tinh thần hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong Vô Kiếm Nhai, nhìn càng lâu Tiêu Phàm càng cảm giác Vô Kiếm Nhai càng ngày càng bất phàm. Ngay từ đầu nhìn qua vẹn vẹn chỉ là một mảnh vách đá bình thường không thể bình thường hơn, không có bất kỳ chỗ kỳ lạ nào. Nhìn kỹ, những vòng xoáy nhỏ kia lại đột nhiên lưu động lên. Tiêu Phàm tựa như cảm nhận được một cỗ kiếm thế ngập trời đập vào mặt hắn. Vô số vòng xoáy nhỏ dường như hòa làm một thể, lộ ra một cỗ khí tức sắc bén đáng sợ. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Phàm lại phát hiện những vòng xoáy nhỏ kia tựa như căn bản không tồn tại. A! Đột nhiên, Tiêu Phàm khẽ di một tiếng, tâm thần trong nháy mắt chìm vào bên trong hồn hải, chỉ thấy vô tận chiến điển biến thành tờ giấy màu vàng kim đột nhiên tản ra quang mang hừng hực. Cũng khó trách Tiêu Phàm kinh ngạc như thế. Vô tận chiến điện cho tới bây giờ không có bất cứ động tĩnh gì, trừ phi bản thân chủ động dẫn ra, mượn nó tu luyện chiến kỹ cùng công pháp. Lúc Tiêu Phàm lần nữa nâng con ngươi lên, lại phát hiện toàn bộ vòng xoáy trên vô kiếm nhai biến mất tựa như có từng đạo hư ảnh vũ động phía trên. Mặc dù thấy không rõ khuôn mặt hư ảnh, nhưng vẫn có thể thấy rõ đó là nguyên một đám tu sĩ cầm kiếm, đang không ngừng vũ động trường kiếm trong tay. Những kiếm chiêu kia có cuồng bá, có nhu huyền, cũng có nhẹ nhàng. Đủ loại kiếm chiêu đại biểu cho đủ loại kiếm thế. Trong lòng Tiêu Phàm hơi hơi xúc động một chút, những kiếm chiêu kia dường như in vào trong đầu hắn, xóa đi không được. Thậm chí, Tiêu Phàm có loại cảm giác quỷ dị, hắn đã từng tựa như diễn luyện qua những kiếm chiêu này. Sau một khắc, bên trong vô tận chiến điển rung động nhẹ nhẹ một chút, tản ra quang mang hừng hực. Tiêu Phàm chìm vào hồn hải, dùng hồn lực ngưng tụ thành một đạo thân ảnh bắt đầu diễn luyện. Vô kiếm nhai đổi thành ngộ kiếm nhai càng thích hợp hơn. Bên trên vậy mà ẩn chứa vô số kiếm chiêu, khó trách có thể trợ giúp tu sĩ lĩnh ngộ kiếm thế. Trong lòng Tiêu Phàm trầm ngâm. Kiếm ta mặc dù giảng cứu nhanh, nhưng nhanh cũng không phải là mục tiêu. Kiếm đạo vốn chính là dùng để giết địch. Đột phá chiến hoàng cảnh chính là lĩnh ngộ ý, kiếm ý, đao ý, kiếm ta phù hợp loại nào đây? Tiêu Phàm nội tâm có chút mê mang. Kiếm của hắn nhanh vô cùng, sau khi dung hợp phong thế, đừng nói là cùng giai, dù là chiến hoàng cảnh sơ kỳ cũng chưa chắc theo kịp tốc độ của hắn. Nhưng cái này vẹn vẹn là cực hạn tại thế mà thôi, trước mặt ý còn một đoạn khoảng cách rất dài. Mà chiến hoàng cảnh lĩnh ngộ chính là ý cảnh, muốn đột phá chiến hoàng cảnh nhất định phải bước qua. Trước không nghĩ nhiều như vậy, ta còn chưa từng lĩnh ngộ tứ trọng kiếm thế, hiện tại lĩnh ngộ kiếm ý có chút mơ tưởng xa vời. Những kiếm chiêu này nếu như dung nhập bên trong vô tận chi kiếm, cũng có thể khiến vô tận chi kiếm đạt tới uy lực thất phẩm chiến kỹ. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, cưỡng ép bản thân bình tĩnh xuống. Lĩnh ngộ tứ trọng thế không phải dễ dàng như vậy, bằng không toàn bộ chiến hồn học viện không chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hán lực lĩnh ngộ mặc dù kinh người, nhưng không biến thái đến nỗi trong nháy mắt đã lĩnh ngộ. Tất cả vẫn cần một cơ hội. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm bắt đầu chậm rãi đem vô số kiếm chiêu dung nhập bên trong vô tận chi kiếm, tốc độ dung hợp hết sức kinh người. Hắn có năng lực đã gặp qua là không quên được, phàm là gặp qua kiếm chiêu, toàn bộ đều ghi nhớ trong lòng. 10 loại, 100 loại, 800 loại. Thời điểm Tiêu Phàm dung hợp 1680 loại kiếm chiêu, vô tận chi kiếm cũng không còn cách nào dung hợp kiếm chiêu khác. Ta chỉ là chiến vương hậu kỳ, khiến vô tận chi kiếm thuế biến thành thất phẩm chiến kỹ đã là cực hạn. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, bình tĩnh một chút suy nghĩ, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hô! Đột nhiên, một đạo lăng lệ kiếm khí từ sau hắn găng sức chém xuống, Tiêu Phàm biến sắc, sát khí quẩn quẩn trên người bộc phát ra. Nếu ở si ủ bởi lục đạo. Chương 421, khí thế hung hăng. Vâng! Không trung phát sinh va chạm mạnh, kiếm khí cùng sát khí run rẩy tại cùng một chỗ. Tiêu Phàm hai tay đập trên mặt đất, tại hư không lật nhào, trong nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài mười mấy mét. Vậy mà tránh thoát được. Một âm thanh nghiền ngâm vang lên, tại trước người Tiêu Phàm xuất hiện một chàng thanh niên. Lại là ngươi. Hai mắt Tiêu Phàm nhíu lại, liếc mắt liền nhận ra. Người này là Ninh Chết trước đó cùng hắn giao chiến qua, Phó Minh Chủ Vương Đạo Minh. Lúc đầu cùng Tần Đao chiến đấu, Tiêu Phàm bị trọng thương, Ninh Chết mang theo người Vương Đạo Minh đến giết hắn, nếu như không phải Lâu Ngạo Thiên xuất thủ, Tiêu Phàm có khả năng đã chết. Tiêu Phàm, trời làm bậy thì còn sống được, tự gây nghiệt thì không thể sống. Hôm nay, Đế Minh, Vương Đạo Minh, Thiên Hạ Minh cùng tám liên minh tới lấy đầu ngươi. Ninh Chết lạnh lùng cười một tiếng. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía sau Ninh Chết, đứng đây có 50, 60 người. Mỗi người phát ra khí tức đều không kém gì chiến vương cảnh đỉnh phong, thậm chí có mấy người khí tức khiến Tiêu Phàm đều cảm nhận được một tia uy hiếp. Chiến hoàng cảnh sao? Trong lòng Tiêu Phàm ngưng tụ. Xem ra lần này người huyền cung vì giết hắn mà làm ra thanh thế thật lớn nha. Xem thực lực ngươi cũng không tệ lắm, cho ngươi thể diện trước khi chết, ngươi tự sát đi. Ninh Chết dường như ở trên cao nhìn xuống, từ chỗ cao quan sát Tiêu Phàm, một mặt ngạo nghễ. Mẹ, hù chết bảo bảo rồi. Tiêu Phàm ra vẻ kinh ngạc vỗ nhẹ trái tim, tà tà cười nói. Chỉ bằng mười mấy tên phế vật các ngươi sao? Đám người mặc dù không biết câu nói kia của Tiêu Phàm có ý gì, nhưng đều có thể cảm nhận được Tiêu Phàm phách lối cuồng vọng. Đây chính là mấy chục cường giả chiến vương cảnh đỉnh phong trở lên đấy, trong mắt Tiêu Phàm cũng chỉ là phế vật. Con vịt chết mạnh miệng, qua một lúc nhìn ngươi khóc ra sao? Ninh Chết hử lạnh một tiếng. Đơn đấu hay là quần đấu, các ngươi tự chọn đi. Tiêu Phàm không sợ hãi chút nào, chiến hoàng cảnh thì như thế nào, chỉ có đấu qua mới biết được. Đơn đấu là sao, quần đấu là thế nào? Sắc mặt Ninh Chết trầm mặc vô cùng, chẳng lẽ nơi này còn có đồng bọn Tiêu Phàm? Nghĩ vậy, con người đám người liếc nhìn Ninh Chết. Tu sĩ vây xem không dám cùng hắn đối diện. Thấy cảnh này, Ninh Chết lập tức cười lên. Quần đầu, các ngươi cùng một chỗ chiến ta, đơn đấu, ta đấu với đám phế vật các ngươi. Tiêu Phàm thản nhiên nói, bên ngoài đã chậm rãi tiêu tán ra một tia sát khí. T. Đám người nghe vậy liền hít vào ngụm khí lạnh. Tiểu tử này cũng quá phách lối, một người đối chiến mấy chục cường giả chiến vương đỉnh phong trở lên, đây là muốn chết sao? Cái gì gọi là tùy tiện, cái gì gọi là bá đạo, Tiêu Phàm phát huy vô cùng tinh tế. Như ngươi mong muốn. Ninh chết mặt tâm trầm. Hô hô. Lời còn chưa dứt, tầm 10 đạo thân ảnh đột nhiên biến mất tại chỗ, cùng Ninh chết nhào về phía Tiêu Phàm, mỗi người đều không chút do dự triệu hồi ra chiến hồn. Bọn hắn biết Tiêu Phàm rất mạnh, dù là 10 người ứng phó một người cũng không dám khinh thường. A, hôm nay lại có thêm mười mấy vong hồn dưới kiếm. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, răng trắng như tuyết lộ ra một cỗ sát ý khát máu, áo bào cổ động, sát khí quần quần hiện hiện. Thời khắc 10 người tới gần Tiêu Phàm, Tiêu Phàm rốt cục động, Tu La kiếm đồng xuất hiện ở trong tay, một đạo kiếm mang lăng lệ màu trắng xẹt qua hư không. Thân thể hắn bỗng biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã là trước người một chiến vương cảnh đỉnh phong. Phúc! Bạch kiếm nhập, huyết kiếm ra, chiến vương cảnh đỉnh phong không có bất kỳ sức phản kháng, trực tiếp bị Tiêu Phàm một kiếm xuyên tim, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Nói các ngươi là phế vật còn không tin. Con ngươi Tiêu Phàm băng lãnh. Tu La kiếm nhấc lên, thân thể tu sĩ chiến vương cảnh đỉnh phong đột nhiên bị kiếm khí mãnh liệt phá tan thành từng mảnh. Thật mạnh. Trong lòng đám người run rẩy, tốc độ sát phạt này quá kinh khủng, quá đáng sợ. Đây thực chỉ là một người mới sao? Làm sao lại biến thái như thế? Rất nhiều người trong nháy mắt nhớ tới Giang Thiên Vũ mười mấy năm trước, đó cũng là một hung nhân đáng sợ, giết người như ngóe, lấy lực lượng một người ép linh điện vài chục năm không thở nổi. Sắc mặt Tiêu Phàm bình tĩnh, tựa như là một sự tình không có ý nghĩa, lúc này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, hôm nay chú định sẽ máu chảy thành sông. Lời bác lao còn in vào trong đầu Tiêu Phàm, nam nhi tại thế, có việc nên làm, có việc không nên làm. Nam nhi tại thế, nên khoái ý ân cửu. Ta không giết người, người muốn giết ta, Tiêu Phàm không thể không nắm chặt đồ đao, chỉ hướng địch nhân. Tứ trọng phong thế thi triển ra, Tiêu Phàm cùng gió hòa làm một thể, không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh. Tốc độ của hắn sớm đã đột phá cực hạn chiến vương cảnh. Phốc phốc. Hư không huyết hoa bay vụt, một đóa nở rộ, mặt trời chiều ngã về tây, huyết hoa yêu diệm dưới ánh chiều tà chiếu chói mắt. Không được tách ra, cùng một chỗ ứng phó hắn. Ninh chết đều sợ hãi. Thực lực Tiêu Phàm vượt qua dự liệu của hắn, bọn hắn là chiến vương cảnh đỉnh phong lại bị đánh không có chút chống đỡ. Lại có 10 người gia nhập chiến đấu, cùng 6 người Ninh chết song song mà đứng. 16 người đồng thời thi triển chiến kỹ thẳng hướng Tiêu Phàm. Hư không mãnh liệt rung động, dạng uy thế này cho dù chiến hoàng cũng khả năng cũng phải nuốt hận. Chiến kỹ sáng chói chói lọi quan mang, đem Tiêu Phàm bao phủ hoàn toàn, từng đợt hồn lực phong bạo đáng sợ quét sạch cả tòa sơn cốc, đám người đứng xem sớm đã thối lui đến bên ngoài sơn cốc. Dạng công kích này quá là đáng sợ, những chiến vương cấp thấp bọn hắn căn bản không thể nào là đối thủ. Hồng chân sát. Một đạo thanh âm băng lãnh vang lên, trong ánh sáng chói lọi đột nhiên có từng đạo ánh sáng màu bạc phóng lên tận trời, như một đạo cực quang phóng tới bốn phương tám hướng. A, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, 5-6 người bị chặt đứt, lục phủ ngũ tạng giải đầy một chỗ, huyết tinh chi khí tràn ngập hư không. Lui. Ninh chết kêu to, ngực hắn cũng không ngừng bắn ra máu tươi, vừa rồi hắn ngăn kịp thời, bằng không người chết chính là hắn. Đám người tê cả da đầu, thực lực Tiêu Phàm vượt quá tưởng tượng bọn hắn, một kiếm diệt sát 6 chiến vương đình phong, việc này quá đáng sợ rồi. Rất nhiều người sớm đã nghĩ đến Tiêu Phàm nhất định sẽ bị đám người này giàn vật đến chết, nhưng mà hoàn toàn không đúng. Đường đường chiến vương đỉnh phong, thậm chí phong vương chiến vương, dưới kiếm Tiêu Phàm đều như sâu kiến. Bên trong một đống thi thể, một đạo thân ảnh áo đen đứng đấy, hắn cầm trường kiếm trong tay, đi từng bước một hướng đám người Ninh chết, trường kiếm nhỏ máu, cái bóng bị ánh chiều tà kéo rất dài. Thiếu niên gầy gò nhìn qua giống hệ sát thần tái thế. Một bộ đồ đen, một người, một kiếm. Con người đen kịt băng lãnh vô tình, ánh mắt nhìn đám người Ninh chết tựa như nhìn một nhóm người chết. Mấy đại đồng minh chiến vương cường giả nội tâm dâng lên một loại cảm giác sợ hãi, bọn hắn sinh ra một loại ảo giác, tiểu tử này tựa như tử thần. Tiếp tục. Tiêu Phàm liếm liếm máu tươi khỏe miệng, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Giết. Ninh chết nổi giận gầm lên một tiếng, hắn đường đường là phó minh chủ vương đạo minh, người tam đại cự vô phách gia tộc Ninh gia, há có thể lùi bước. Ẩm. Hắn vừa mới phóng ra một bước, lại cảm giác trước ngực đột nhiên có một đạo thân ảnh, một bàn chân khổng lồ giẫm trên ngực hắn. Toàn thân truyền đến tiếng xương cốt đứt gãy. Một cước trùng điệp đạp xuống, thân thể Ninh chết ngã vào mặt đất. Sau một khắc, bàn chân khổng lồ phía trên ngực Ninh chết dùng lực, mặt đất rung rung, từng đạo liệt phùng to lớn hướng bốn phương tám hướng tràn ngập. Chương 422, chiến cao thủ địa bảng. A. Tiếng kêu thê lương thảm thiết từ giữa yết hầu Ninh chết gào thét ra, trong miệng máu tươi cuồng phun còn mang theo mảnh vỡ nội tạng. Sắc mặt hắn trắng bạch vô cùng, hai mắt huyết sắc che kín, dữ tợn nhìn chủ nhân bàn chân kia. Trừ Tiêu Phàm, còn có thể là ai đây? Tứ trọng phong thế, hắn vậy mà lĩnh ngộ tứ trọng phong thế. Có người kinh hô ra, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ khó tin. Đế Minh, Vương Đạo Minh cùng Bát Đại Đồng Minh, không ít người lộ ra vẻ hoảng sợ, người lĩnh ngộ tứ trọng phong thế một khi đột phá chiến vương cảnh đỉnh phong, đây chính là tuyệt thế chiến vương. Khó trách hắn dám phách lối như thế, quả thật có vốn liếng phách lối, dù chỉ là chiến vương cảnh hậu kỳ, cũng gần như vô địch phía dưới chiến hoàng. Cũng ngay, Ninh Chiết ra sức gào thét, không ngừng giãy giụa, nhưng mà chân Tiêu Phàm gắt gao giẫm ở phía trên ngực Ninh Chiết, căn bản không thể động đậy. Tiêu Phàm, ta là người Ninh gia, ngươi không thể giết ta. Ninh Chiết biết bản thân là không thể nào tránh thoát, đành phải uy hiếp Tiêu Phàm. Tiêu Phàm một mặt xem thường, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Phó Minh chủ Vương Đạo Minh kiên cường cỡ nào đây, bản thân còn chưa có động thủ đã thua, dùng gia tộc đến uy hiếp Tiêu Phàm sao? Dạng sự tình này lão tử gặp nhiều, những người uy hiếp ta, 89 phần 10 đều bị mất mạng. Ninh Chiết đúng không? Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn Ninh Chiết. Đúng, ta là Ninh Chiết, ta chính là đệ tử dòng chính Ninh gia, đại ca ta là cao thủ thứ 3 thiên bảng, Ninh Xuyên. Ninh Chiết tưởng là Tiêu Phàm sợ hãi, vội vàng mở miệng nói. Xem ngươi là người Ninh gia, cho ngươi một chết có thể diện, ngươi tự sát đi. Tiêu Phàm thản nhiên nói, đem lời nói Ninh Chiết trước đó trả lại cho hắn. Ngươi trước đó không phải ở trên cao nhìn xuống, muốn ta tự sát sao? Hiện tại, cho ngươi một cơ hội tự sát. Tự sát. Ninh Chiết phun ra một ngụm máu tươi, bản thân trước đó làm sao mở miệng như thế? Lôi Vân, cứu ta. Thời khắc Ninh Chiết kinh khủng, đành phải nhìn về phía đám người nơi xa. Lời còn chưa dứt, một vệ sáng từ trong đám người bắn ra, thoáng cái liền xuất hiện ở trước mặt Tiêu Phàm, trong nháy mắt, một đạo kiếm khí như cực quang bắn ra. Phúc! Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hồn lực Tiêu Phàm khẽ động, nắm Ninh Chiết lên ngăn khuất trước người, một đạo bạch sắc kiếm thế xuyên thủng lồng ngực Ninh Chiết, máu tươi bay vụt. Nhưng tốc độ kiếm không giảm, lần nữa đi tới trước mặt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nghiêng người, kiếm kia chỉ xẹt qua bả vai hắn, cắt áo bào. Tiêu Phàm kinh hãi một trận. Một cỗ nhu lực bắn vào bên trong hồn hải Ninh Chiết, lách mình liền xuất hiện ở mười mấy mét bên ngoài. Lôi Vân, ngươi! Ninh Chiết gắt gao bám vào người kim bào nam tử, cuối cùng sợ hãi cùng không cam lòng ngã xuống, rốt cuộc không có bất kỳ âm thanh gì. Ngươi giết Ninh Chiết! Kim bào nam tử trợn mắt nhìn, sát khí trùng thiên, một kiếm kia mặc dù xuyên thủng thân thể Ninh Chiết, nhưng không có thương tổn được Tiêu Phàm. Hắn làm sao biết tại thời khắc sinh tử, Tiêu Phàm còn có thể hãm hại hắn? Là ngươi giết Ninh Chiết, không phải ta. Nhiều người nhìn thấy ngươi làm mà. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi nha, dám đánh lên ta, ta liền hãm hại ngươi. Vừa vặn ta còn đang do dự giết Ninh Chiết như thế nào đây, bây giờ có kẻ giết hay, không lợi dụng không được. Lao tử giết ngươi. Lôi Vân nổi giận gầm lên một tiếng, lôi điện toàn thân xen lẫn, từng đạo điện mang bổ vào hư không, cực kỳ đáng sợ. Lôi Vân, hắn là đệ cửu cao thủ địa bảng. Đúng vậy, nghe nói chiến hồn hắn có thể điều khiển lực lượng lôi điện. Hơn nữa rất nhanh sẽ đột phá chiến hoàng cảnh. Khó trách bá đạo như thế, nếu như Lôi Vân là chiến hoàng cảnh, đoán chừng có thể khiêu chiến thực lực thiên bảng. Đám người lên tiếng kinh hô, kinh hãi nhìn Lôi Vân, trong mắt đều là sùng bái và kính sợ. Địa bảng cùng thiên bảng, Tiêu Phàm cũng đã được nghe nói. Địa bảng là thuộc về địa cát, trên bảng danh sách tổng cộng có 36 người, yếu nhất đều là thực lực phong vương chiến vương. Hơn nữa, có thể trên địa bảng lưu lại danh tự, cùng giai cũng là một loại thực lực siêu cường. Về phần thiên bảng thì thuộc về thiên phủ, hết thảy có 18 người, hơn nữa, toàn bộ thiên phủ cũng chỉ có 18 người, hoàn toàn là một phủ một bảng danh sách. Địa các tùy thời có thể hướng thiên phủ khiêu chiến, chiến thắng về thì có thể vào thiên phủ, thất bại thì tiếp tục lưu lại địa các. Có thể tiến vào thiên phủ, trở thành cường giả thiên bảng đều là thực lực chiến hoàng cảnh, trẻ thì chỉ có 20 tuổi, hơi lớn thì chừng 30 tuổi. Có thể thấy người thiên bảng đáng sợ đến cỡ nào. Lôi Vân có thể trở thành cao thủ thứ 9 địa bảng. Thực lực hắn không thể nghi ngờ, chính là một trong mấy người cường đại nhất bên trong địa cát. Thần sắc Tiêu Phàm ngưng lại, hắn không ngờ tới người Đế Minh cùng Thiên Hạ Minh cho cùng rất dậu, vậy mà xuất động nhân vật trên địa bảng. Cảm nhận được khí tức bá đạo trên người Lôi Vân, Tiêu Phàm không dám ngạnh bính, chân đạp phiêu miểu thần tung bộ cấp tốc trốn tránh. Lôi điện chi lực quanh thân Lôi Vân cực kỳ cuồng bạo, trong tay cầm một chuôi kim sắc cự phủ, huy động một cái, hư không đều mãnh liệt run rẩy, lực lượng to lớn khiến Tiêu Phàm đều hãi hùng khiếp vía. Hơn nữa, Lôi Vân giờ phút này còn không có thi triển chiến hồn, trạng thái còn không phải mạnh nhất. Bất quá, lĩnh ngộ tứ trọng phong thế, tốc độ Tiêu Phàm cũng xa xa không phải Lôi Vân có thể sánh. Khiến Tiêu Phàm may mắn là, Lôi Vân vẫn chỉ là chiến vương đỉnh phong mà thôi, cách chiến hoàng cảnh sơ kỳ còn một bước. Chấn thiên trảm. Lôi Vân gào thét một tiếng, kim sắc cự phủ trong tay chém xéo xuống, mang theo từng đầu kim sắc thiểm điện, thanh thế cuồn cuộn, không trung khí lãng quay cuồng một hồi, tầng sau mạnh hơn tầng trước. Tuyết Trung Nguyệt. Tiêu Phàm không tránh, Một kiếm bay lên, hư không lập tức rơi xuống đông tuyết mênh mông, một đạo loan nguyệt kiếm khí sắc bén cùng kim sắc hỏa diễm cuồng bạo trùng kích tại cùng một chỗ. Xuy xuy xuy. Cả hai thủy hỏa không hợp tính, điên cuồng trùng kích một chỗ, muốn đem đối phương triệt để chôn vùi. Sau hai cái hô hấp, lôi điện chi lực cùng tuyết nguyệt chi kiếm tất cả đều chôn vùi. Cũng không phải bởi vì Tiêu Phàm một kích này không đủ mạnh, dù sao tuyết trung nguyệt cũng là thất phẩm chiến kỹ, hơn nữa Tiêu Phàm đã tu luyện tới đỉnh phong. Mà là lực lượng lôi vân quá mức bá đạo, lôi điện chi lực cuồng bạo vô cùng, cho dù chiến hoàng sơ kỳ bình thường cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Có thể tại địa bảng xếp hạng thứ 9, thực lực quả thật đáng sợ. Tiểu tử, nếu như ngươi chỉ có điểm ấy thực lực, vậy ngươi có thể chết. Lôi vân cười giận dữ, đông nhiên đỉnh đầu hắn chìm nổi một chuôi bạch sắc cự phủ dài một trượng, xung quanh lưới búa đan sen lôi điện màu trắng, đem cả người lôi vân phụ trợ cực kỳ bất phàm, giống như một tôn chiến thần lâm thế. Chỉ có ngươi có chiến hồn sao? Tiêu Phàm không sợ hãi chút nào, lạnh lùng cười một tiếng. Lôi vân chiến hồn chỉ là thất phẩm thiên lôi phủ mà thôi, U Linh chiến hồn cũng đã đột phá đến thất phẩm. Bên trong cùng giai tuyệt đối là tồn tại số 1 số 2. Bắt đầu chiến đấu chân chính rồi. Đám người hít sâu một hơi, lần nữa hướng về phía sau thối lui. Cũng đúng lúc này, trong đám người lại có hai đạo thân ảnh xông ra, hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Các ngươi đừng lên, ta một người là đủ làm thịt hắn. Lôi Vân gầm thét, bị Tiêu Phàm vu oan giết chết linh chết, hắn vô cùng khó chịu, chỉ có giết chết Tiêu Phàm mới có thể tiết ra lửa giận trong lòng. Thần sát Tiêu Phàm lạnh lùng, dư quang quét hai người cách đó không xa. Khí tức trên người hai người kia phát ra vậy mà không yếu hơn Lôi Vân, xem ra cũng là cao thủ trên địa bảng. Đúng là để mắt ta, đã như vậy, vậy liền giết một tên tính một tên. Trong lòng Tiêu Phàm trầm ngâm, sách ngược lấy Tu La kiếm biến mất tại chỗ. Nếu ở si ủ bởi lục đạo. Chương 423, Thiên Lôi Thiết VS Vô Tình Nhất Kích. Vị trí linh điện, Hướng Vinh phẫn nộ nhìn mộ thần phong phía trước, thần sắc càng ngày càng bối rối, tiếng vang ngập trời từ phương hướng vô kiếm nhai truyền đến. Tiêu Phàm còn ở nơi đó. Hắn không thể không lo lắng, càng chủ yếu là mộ thần phong thời điểm này lại xuất hiện, trong này khẳng định có âm mưu. Mộ thần phong, linh điện không chào đón ngươi, có bao xa lăn bao xa. Hướng Vinh không muốn bị mộ thần phong kéo dài thời gian càng dài, Tiêu Phàm càng nguy hiểm. Hướng trưởng lão, ngươi không phải vừa mới đột phá sao? Vừa vặn mộ mâu ngửa tay, đến cùng ngươi luận bàn một chút. Mộ thần phong cười tủm tỉm nhìn Hướng Vinh nói. Mộ thần phong, con mẹ ngươi hôn trướng. Ta biết người huyền cung đối phó Tiêu Phàm. Nếu như Tiêu Phàm có cái gì không hay xảy ra, Hướng Vinh ta cùng ngươi liều mạng. Hướng Vinh phẫn nộ nói, giờ phút này hắn chỗ nào còn muốn cùng mộ thần phong giao thủ, chỉ muốn lập tức chạy tới vô kiếm nhai. Học viên phía trong linh điện, ảnh phong nghe vậy, cau mày một cái, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, sau đó lặng yên biến mất bên trong đám người. Bạch Vũ, Bách Lý Cuồng Phong cùng Trần Phong ba người nhìn nhau, cũng chậm chậm thối lui. Hướng Vinh, ngươi dám mắng ta. Mộ thần phong tìm được cớ nào sẽ bỏ qua. Đưa một trưởng đánh về phía Hướng Vinh. Hừ. Hướng Vinh hừ lạnh một tiếng đánh một trưởng ra, hắn không dám lui, bởi vì đứng sau lưng hắn là học viên linh điện. Nếu như không lo lắng mộ thần phong sẽ gây bất lợi cho học viên linh điện, Hướng Vinh nào sẽ cùng hắn dài dòng như vậy. Hai đại cường giả chiến hoàng cảnh lập tức đâm vào cùng một chỗ, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Bốn phía vô kiếm ngai, học viên chiến hồn học viện càng ngày càng nhiều, thật sự động tĩnh quá lớn. Hơn nữa, các đại đồng minh cũng biết rõ tổ chức giết Tiêu Phàm là sát ma đại đội. Tất cả mọi người đều chạy đến. Lúc bọn hắn nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Lôi Vân chiến đấu trong sân cốc, trong lòng kinh ngạc vô cùng, những người nhận ra thân phận Lôi Vân càng là hít vào ngụm khí lạnh. Tiêu Phàm đã mạnh đến mức có thể cùng người địa bảng chiến đấu. Rất tốt, ngươi thế mà có thể đem ta bước đến cấp độ này. Thần sắc Lôi Vân chậm rãi thu liễm, biến thành thập phần trầm trọng, bất kể như thế nào, thực lực Tiêu Phàm đã khiến hắn cảm nhận được uy hiếp. Không toàn lực ứng phó, kết quả là chẳng những giết không chết Tiêu Phàm, còn có thể chết ở trong tay Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tay háo bay lên, giống như một chuôi tuyệt thế thần kiếm vừa ra khỏi vỏ, toàn thân tản ra khí tức lăng lệ, quanh người hắn cuồng phong thổi loạn, kiếm khí như gió. Nghe vậy, Tiêu Phàm thản nhiên nói, cao thủ thứ 9 địa bảng, không phải chỉ có điểm ấy thực lực đi. Tam trọng phủ thế ngươi không làm gì được ta, trừ phi ba người các ngươi cùng tiến lên. Ba ngươi còn chưa xứng, ta một người là đủ. Lôi Vân cười lạnh nói, hắn thân làm địa bảng cao thủ. Nếu chiến đấu với một chiến vương cảnh hậu kỳ còn phải liên thủ cùng người khác thì ra mặt hắn để nơi nào? Giống. Đột nhiên, Lôi Vân ngửa mặt lên trời gào thét, trên người bộc phát ra một cỗ khí diễm ngập trời, khí thế cả người không ngừng tăng lên, một cỗ hồn lực khí lãng bành trướng quét sạch bốn phương tám hướng. Chiến hoàng cảnh. Hắn muốn đột phá chiến hoàng cảnh. Đám người lên tiếng kinh hô. Trong chiến đấu đột phá, đây chính là điều kiêng kỵ nhất, bởi vì trong chiến đấu đột phá, một khi bị người khác quấy rầy sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Không đúng, hắn vốn chính là chiến hoàng cảnh, chỉ là hắn cố ý áp chế tu vi bản thân mà thôi, hiện tại giải khai áp chế, chiến lực tự nhiên tiêu thăng. Lại có người phản ứng, nhìn ra kỳ quặc trong đó. Nguyên bản ta chuẩn bị xuống khiêu chiến người thiên bảng mới cố ý phong ấn tu vi. Ngươi vội vã chịu chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lôi vân dường như biến thành một người khác, quanh thân lôi vân cuồn cuộn. Thiên lôi phủ đột nhiên cùng kim sắc phủ trong tay hắn hòa làm một thể, một loại khí tức nặng nề mà cuồng bạo xuất hiện. Tu sĩ vây xem dù là ở gần lôi vân vài trăm mét cũng có thể cảm nhận được cỗ khí tức cuồng bạo này, máu của bọn họ giống như sôi trào lên. Đột phá chiến hoàng cảnh có thể nhân hồn hợp nhất, đồng dạng cũng có thể khiến chiến hồn cùng hồn binh dung hợp là một, chiến lực sẽ đạt tới cấp độ đáng sợ. Vâng! Một đùa ra, phong vân cuốn lên, không gian chấn động, đám người nhìn lôi vân giống hệt một tôn lôi thần từ trên trời giáng xuống. Một đùa kia còn chưa rơi xuống, không gian gợn sóng nổi lên bốn phía, từng đạo gợn sóng khuấy động bốn phía, xung quanh 3-40 mét trong nháy mắt trở thành khu vực chân không. Tiêu Phàm đứng tại chỗ không nhúc nhích, khí lãng đáng sợ kia chèn ép khiến bộ mặt hắn có chút vặn mèo. Mơ hồ trong đó, đám người tựa như nhìn thấy Tiêu Phàm bị một đũa này đập thành thịt nát. Cũng tốt, để cho ta thử xem uy lực hiện tại của vô tận chi kiếm. Tiêu Phàm trầm ngâm, tu la kiếm rung động, một đạo kim sắc quang mang tỏa ra. Siêu. Tiếng xe gió vang lên, cả người Tiêu Phàm bỗng biến mất tại chỗ, U Linh chiến hồn gào hét giận dữ như giang hà bạo động, biển cả mãnh liệt, vô tận hồn lực chút vào bên trong tu la kiếm. Đám người chỉ thấy một vệt ánh sáng nghịch thiên mà lên, quanh thân Tiêu Phàm thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm. Giờ phút này Tiêu Phàm chính là một thanh kiếm, một chuôi tuyệt thế thần kiếm. Vô tận chi kiếm. Hai tay cầm kiếm, Tiêu Phàm chân đạp thế vân tung, quát nhẹ một tiếng, khí thế như rồng. Tu La kiếm tản ra kim sắc kiếm mang dài 10 trượng, giống như cực quang chi kiếm xuyên thủng vòng trời. Bang. Cự phủ cùng Tu La kiếm va chạm, hư không rung động, một đạo vòng tròn quang lãng cắt đứt hư không, chân trời đều rất giống bị xé thành hai nửa, khí lãng đáng sợ phóng tới bốn phía, xung quanh trong vòng trăm thước đều bị san thành bình địa. Ngăn được. Đám người kinh hãi nhìn hư không, lôi điện lốp bốp gào thét tứ phương, trung gian kẹp lấy kiếm khí sắc bén. A, tiểu tử, chết đi cho ta, thiên lôi thiết. Lôi vân miết miệng. Tất cả kim quang trong nháy mắt thu liễm, phía trên cự phủ đỗng nhiên nổ ra một đạo màn sáng sắc bén, đó là do lực lượng lôi điện tạo thành. Thiên lôi thiết, đây là lôi ý, thế như trẻ tre không thể ngăn cản, dù là trước mặt hồn bình cũng giống một tờ giấy mỏng. Lôi ý sao? Thần sắc Tiêu Phàm lạnh lẽo. Sát khí đáng sợ từ trên người hắn tản ra. Hắn không lùi mà tiến, chân đạp phiêu miểu thần tung bộ tránh thoát một kích tất sát kia, cùng lúc đó, khí thế Tiêu Phàm biến đổi, kim sắc khí diễm chậm rãi biến thành bạch sắc. Sát ý, vô tình nhất kích. Trong lòng Tiêu Phàm quát nhẹ, chân tại hư không đặt mạnh, hư không rất giống bị dấm nát, thân thể như đạn pháo bắn ra. Phúc! Một tiếng vang giòn phía trên không trung, Tiêu Phàm cùng Lôi Vân hai người đồng thời ngưng một cái, lôi điện chi lực lốt bốp rung động. Lôi điện rơi phía trên mặt đất. Lập tức xuất hiện một đầu liệt phùng to lớn. Mặt đất đất đá bắn ra bốn phía, bụi bặm đầy trời, Lôi Vân cầm cự phủ trong tay, vẫn duy trì động tác phách chạm, sắc mặt trắng bệnh vô cùng. Người nào thắng? Đám người cảm giác tê cả da đầu, một kích vừa mới tốc độ quá nhanh, không có mấy người thấy rõ phát sinh điều gì. Đế Minh, Vương Đạo Minh, Thiên Hạ Minh đám người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm không trung, sợ bỏ lỡ cái gì. Bang! Mấy tức về sau, Tu La kiếm trong tay Tiêu Phàm vào vỏ. Chậm rãi quay người nhìn đám người Lôi Vân phía sau, còn người đám người bỗng nhiên rung động một cái. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Lôi Vân phun ra câu nói sau cùng, liền hướng mặt đất rơi xuống. Phốc phốc. Một tiếng nổ vang, bên trong thân thể Lôi Vân vô số kiếm khí bắn ra, xuyên thủng thân thể, máu tươi bay vụt. Giờ khắc này, đám người câm như hến, cây kim rơi cũng nghe thấy tiếng. Nếu ở si ủ bởi lục đạo. Chương 424, Lan tới nhận lấy cái chết. Lôi Vân bị giết. Hồi lâu, đám người mới hồi phục tinh thần, lộ ra thần sắc không thể tin được, không ít người động động hai mắt, còn tưởng rằng đây là nằm mơ. Lôi Vân là cao thủ đệ cửu địa bảng, thực lực chiến hoàng cảnh đó, vậy mà chết ở trong tay một chiến vương cảnh hậu kỳ. Trái lại Tiêu Phàm một mặt phong khinh vân đạm, chỉ có sắc mặt có chút ửng hồng, một kiếm vừa rồi đối với hồn lực hắn tiêu hao cũng cực lớn. Bất quá, Tiêu Phàm vẫn thắng, chém giết cường giả địa bảng xếp hạng 9. Còn có ai muốn chết không, đến đây. Con ngươi Tiêu Phàm lạnh lẽo liếc nhìn toàn trường, không chém giết Lôi Vân, không đủ để chấn nhiếp bọn hắn. Con đường tu luyện của hắn chú định bên trong sát phạt mà tiến lên. Tất cả những thứ này là tiền căn hậu quả, vẹn vẹn chỉ bởi vì Tiêu Phàm đắc tội Đế Minh cùng Vương Đạo Minh mà thôi. Đến hiện tại, một người lại một người nằm xuống dưới kiếm Tiêu Phàm, trở thành vong hồn dưới kiếm. Đây cũng là thế giới tu giả, có thời điểm một lời không hợp liền sẽ chết không ít người, có thời điểm vì tranh đoạt một chút tài nguyên tu luyện cũng có thể máu chảy thành sông. Tiêu Phàm sớm đã nhìn thấu thế giới tàn khốc này, xuất thủ cũng không có bất kỳ lưu tình. Trước đó Kim Thiên Lôi chính là ví dụ tốt nhất, bản thân chưa từng muốn giết bọn hắn lại được một tấc lại muốn tiến một thước, muốn khiến địch nhân sợ hãi, vậy các ngươi đều phải chết rồi. Còn có ai muốn chết không? Đến đây. Lời nói Tiêu Phàm giống như một đạo như kinh lôi quanh quẩn bên trong sân cốc, thật lâu không dứt. Nếu như trước đó còn có người cho rằng Tiêu Phàm cuồng vọng, phách lối, thậm chí tự chịu diệt vong, như vậy hiện tại không có người nào dám khinh thường Tiêu Phàm. Một linh điện tu sĩ có thể chém giết cao thủ địa bảng, đây đã là một loại thực lực chấn nhiếp. Tiểu tử, giết chết Lôi Vân đã hao hết hồn lực ngươi, hôm nay ngươi phải chết, nhớ kỹ, người giết chết ngươi tên Lý Dịch. Đột nhiên, một đạo thân ảnh áo bào trắng đạp không mà lên, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Tiêu Phàm. Một đạo kiếm khí màu tím tại hư không nở rộ, cắt đứt hư không, xông thẳng Tiêu Phàm mà đến, muốn một kiếm đem hắn chém thành hai đoạn. Quản ngươi là thứ gì, một người chết mà thôi, nhớ kỹ tên ngươi thì có ích lợi gì? Tiêu Phàm mặt coi thường, Lý Dịch này quá tự tin, chẳng lẽ hắn cho rằng mình mạnh hơn Lôi Vân? Nếu như đổi lại một người vừa mới giết chết Lôi Vân, khả năng hồn lực cũng đã hao hết, nhưng hiện tại Lý Dịch đối mặt là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm hồn lực thành hải, hồn lực hắn so với chiến hoàng cảnh bình thường còn muốn hùng hậu hơn, làm sao có thể tùy tiện hao hết? Huống chi U Linh chiến hồn còn có thể hấp thụ thiên địa linh khí luyện hóa. Huyết sát. Tiêu Phàm đưa tay chính là một kiếm, thân hình tại hư không chuyển hướng. Tu La kiếm rung động, chỉ một thoáng huyết khí quần quận phía dưới dung nhập bên trong huyết kiếm. Không tốt, Lý Dịch, mau lui lại. Đúng lúc này, nơi xa lại có một đạo thân ảnh xông vào bên trong sân cốc, đó là một người thanh niên nam tử mặc chiến bào màu xanh lam, mặt như lao tước, con người băng lãnh, không sai biệt lắm tầm 30 tuổi, trên người tản ra một cỗ hàn khí băng lãnh. Lý Dịch nhìn thấy luồng kiếm khí màu đỏ kia cũng cảm giác có chút không thích hợp, tựa như toàn thân đều bị một đầu độc xà tiếp cận. Hắn lúc này mới ý thức được bản thân đã quá khinh thường Tiểu Phàm. Không chần chờ chút nào, Lý Dịch lách mình hướng về phía sau thối lui, cùng lúc đó, kiếm khí màu đỏ đã đến, Lý Dịch vội vàng liên tục vung ra vài kiếm. Ầm ầm. Kiếm khí bành trướng, kiếm trong tay Lý Dịch đột nhiên nổ tung, thân thể hắn tức thì bị một cỗ trùng kích đáng sợ áp chế, ngực có một đạo vết kiếm to lớn, máu tươi trào ra. May mắn là hắn nhặt về một cái mạng, sau lưng hắn, một bàn tay đột nhiên xuất hiện, ổn định thân hình hắn. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, chúng ta hai người cùng lên. Lam Bảo thanh niên cau mày một cái, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm cũng không còn phong khinh vân đạm. Sớm kêu các ngươi cùng lên rồi, đừng lãng phí thời gian của ta, còn có ai muốn giết ta thì lên hết đi. Thanh âm Tiêu Phàm bá đạo quanh quần sân cốc. Tu sĩ Đế Minh, Vương Đạo Minh phẫn nộ không thôi, nhưng giờ phút này, bọn hắn cũng không dám xúc động làm bừa. Giết ngươi, hai người chúng ta là đủ. Lam Bảo nam tử cười lạnh, dư quang nhìn một chút nơi xa, một màn này, Tiêu Phàm vừa lúc bắt được. Nơi đó đứng một thanh niên áo trắng. Thanh niên áo trắng phong thần như ngọc, anh tuấn phi phàm, hắn sắc mặt thập phần bình tĩnh, tựa như dạng chiến đấu này căn bản không vào mắt hắn. Ở bên cạnh hắn đứng đấy 4-5 đạo thân ảnh, mỗi người đều cùng hắn duy trì một đoạn ngắn khoảng cách, có loại cảm giác chúng tinh đủng nguyệt. Người này mới là nguy hiểm nhất. Trong lòng Tiêu Phàm có một đáp án, cũng cho bản thân chút tỉnh táo. Những thế lực đồng minh này vì giết hắn mà xuất động không ít người. Đúng lúc này, Úy Thiên Lang mang theo mấy đạo thân ảnh chạy đến, nhìn thấy Tiêu Phàm còn sống, hơi có chút ngoài ý muốn. Bất quá khi nhìn thấy vô số cỗ thi thể trên mặt đất, sắc mặt Úy Thiên Lang cũng biến khó nhìn lên. Tiêu Phàm, ngươi vẫn còn không chết. Úy Thiên Lang lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm, lách mình liền xuất hiện ở bên cạnh Lý Dịch. Thạch Hàn Vũ, Lý Dịch, ba người chúng ta liên thủ giết hắn. Đang có ý này. Lam Bảo thanh niên Thạch Hàn Vũ cười lạnh. Lý Dịch, Thạch Hàn Vũ, hai cái danh tự này làm sao quen thuộc như vậy? Ngươi ngốc à, Lý Dịch xếp hạng thứ 21 cao thủ địa bảng, Thạch Hàn Vũ cũng xếp hạng thứ 18, hơn nữa ca ca hắn Thạch Hàn Kiếm là thiên bảng đệ cửu. Úy Thiên Lang mặc dù một mực ở huyền cung, nhưng thực lực hắn cũng không yếu hơn cao thủ địa bảng. Lần này, Tiêu Phàm thật đúng là chết chắc rồi. Vậy cũng chưa chắc, Lôi Vân đều có thể giết, Úy Thiên Lang mấy người có thể không phải là đối thủ của hắn. Đám người nhìn Lý Dịch cùng Thạch Hàn Vũ, con ngươi khẽ run lên, mặc dù có một số nhỏ người xem trọng thực lực Tiêu Phàm, nhưng phần lớn người vẫn cho rằng Tiêu Phàm hẳn phải chết. Úy Thiên Lang, lần trước bị dọa đến té cứt té đái, hiện tại ai cho ngươi mượn lá gan? Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn Úy Thiên Lang, mặt coi thường trào phúng. Tiểu tử, miệng lợi hại cũng không đại biểu thực lực lợi hại, lần trước là ngươi đánh lén trước. Sắc mặt Úy Thiên Lang khó coi. Mặc dù hắn cho rằng Tiêu Phàm mạnh, nhưng bọn hắn ba người liên thủ dù là cường giả chiến hoàng trung kỳ bình thường cũng có thể chém giết, há lại sẽ sợ một Tiêu Phàm. Lan tới nhận lấy cái chết. Tiêu Phàm quát lạnh một tiếng, nhiều lời vô ích, chỉ có so tài mới xem hư thực. Thiên Lang khiếu nhật. Úy Thiên Lang nổi giận gầm lên, đỉnh đầu hư ảnh chiến hồn khiếu nguyệt Thiên Lang 7-8 mét lớn xuất hiện, hồn lực bành trướng, không khí bốn phía bỗng lạnh mấy độ. Chỉ thấy trong miệng khiếu nguyệt Thiên Lang thốt ra một đạo băng hàn chi kiếm, phá không mà ra, xông thẳng đến Tiêu Phàm. Một kiếm này dùng hồn lực ngưng tụ mà thành, không kém gì công kích thất phẩm hồn binh. Hắn uy năng đã đạt tới cấp độ thất phẩm chiến kỹ. Không thú vị. Tiêu Phàm nhíu môi. U linh chiến hồn hóa thành một màn ánh sáng màu đen nhào lên. Thực sự là tự tìm cái chết, băng hàn chi kiếm ngay cả chiến hồn đều có thể chém giết, ngươi dám dùng chiến hồn nên kích. Úy Thiên Lang cười lạnh nói. Những người khác cũng lắc đầu, cho rằng Tiêu Phàm khinh thường. Tiêu Phàm cố nhiên cường đại, chiến hồn công kích cũng không yếu, nhưng so với bản thể tu sĩ, phòng ngự chiến hồn lại yếu hơn rất nhiều. Phúc! Hàn băng chi kiếm trong nháy mắt chui vào bên trong U linh chiến hồn. Khiến tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm là hàn băng chi kiếm rốt cuộc không có bất cứ động tĩnh gì, liền tựa như một hòn đá nhỏ nhập trong biển rộng, không gây nổi một bọt nước nào. Làm sao có thể? Úy Thiên Lang mắt trợn tròn, hắn nào biết U Linh chiến hồn vốn có thể thôn phệ hồn lực. Hàn băng chi kiếm hoàn toàn do hồn lực biến thành, U Linh chiến hồn làm sao có thể e ngại? Nếu các ngươi không xuất thủ, hiện tại tới lượt ta. Tiêu Phàm để lại một câu nói, hóa thành một đạo tàn ảnh xông thẳng đến Úy Thiên Lang. Nếu ở si ủ bởi lục đạo. Chương 425, sát ý bành trướng. Ha ha, Úy Thiên Lang, ngươi cũng không hơn gì cái này, còn là thủ hạ đệ nhất chiến tướng Nam Cung Thiên Giở, ta nhổ vào. Tiêu Phàm tùy tiện cười to, lấy một địch ba, ba người gần như chỉ có thể chống đỡ. Đám người cực kỳ chấn động, thực lực Tiêu Phàm một lần lại một lần vượt qua dự kiến, một người độc chiến ba cao thủ địa bảng, hắn thực chỉ là chiến vương cảnh hậu kỳ sao. Hừ, đấu qua mới biết, ba người chúng ta tạm thời không làm gì được ngươi. Nhưng ngươi cũng không làm gì được chúng ta. Thời điểm ngươi hao hết hồn lực chính là lúc ngươi chết. Úy Thiên Lang cười lạnh. Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn vẫn hãi hùng khiếp vía, Tiêu Phàm thực lực mạnh hơn so với hắn tưởng tượng. Úy Thiên Lang, cẩn thận một chút, Lôi Vân là chết ở trên tay hắn. Thạch Hàn Vũ nhắc nhở. Lôi Vân bị hắn giết. Nghe vậy, con ngươi Úy Thiên Lang co rụt lại. Lôi Vân chính là cao thủ hạng 9 trên địa bảng, dù là Úy Thiên Lang thập phần tự tin thực lực bản thân. Nhưng nhiều nhất cho rằng mình cùng Lôi Vân không sai biệt lắm. Không sai, hơn nữa Lôi Vân đã đột phá chiến hoàng cảnh. Thạch Hàn Vũ không phải dọa Úy Thiên Lang, mà là để hắn cẩn thận một chút. Dù sao, nếu như Úy Thiên Lang xảy ra việc gì ngoài ý muốn, qua một lúc không may chính là Thạch Hàn Vũ cùng Lý Dịch. Chiến hoàng cảnh. Con người Úy Thiên Lang hơi hơi co rụt lại, toàn thân hiện nổi da gà. Nơi xa, đám người Ảnh Phong rốt cục cũng chạy tới, nhìn thấy mấy người Úy Thiên Lang đại chiến Tiêu Phàm, hơi cau mày một cái. Lấy thực lực công tử, mấy người này còn không uy hiếp được hắn. Ảnh Phong âm thầm nói thầm, con người hắn lập tức rơi vào trên người Đế Minh cùng Vương Đạo Minh nơi xa, nhìn bọn hắn để phòng bọn hắn đánh lén. Bên trong đám người, một tên nữ giả nam trang nhìn thấy Tiêu Phàm chiến đấu nơi xa, nhếch nhếch miệng, trong lòng thầm nhủ nói. Tiêu Phàm làm sao có thể mạnh như vậy, ngươi không chết, một ngày nào đó ta sẽ siêu việt hơn ngươi. Thiếu nữ này không phải người khác mà chính là Thất Dạ Cố Vũ Hề, công chúa Kiếm Vương Triều. Bây giờ nàng cũng đột phá đến chiến vương trung kỳ, chỉ là cách thực lực Tiêu Phàm còn một đoạn khoảng cách không nhỏ. Bất quá, càng là như thế, trong lòng Cố Vũ Hề càng phẫn nộ, nàng tựa như đã mê mội chỉ vì đánh bại Tiêu Phàm. Giết! Úy Thiên Lang gầm thét, ba người cơ hồ dốc hết toàn lực khiến Tiêu Phàm tiêu hao hồn lực, chỉ cần Tiêu Phàm hồn lực hao hết, người Đế Minh cùng Vương Đạo Minh có 1000 phương pháp giết chết hắn. Thạch Hàn Vũ xuất kích, hàn quang chi kiếm trong tay lấp lóe, tại hư không vũ động, vây quanh Tiêu Phàm. Lít nha lít nhít kiếm ảnh che kín hư không như quang ảnh phi thường lộng lẫy. Điểm ấy bản sự cũng dám mất mặt xấu hổ, rác rưởi. Tiêu Phàm nhìn thấy kiếm lộng lẫy kia, khoe miệng lóe qua một vòng tà dị. Gió đến. Một tiếng quát nhẹ, quanh thân Tiêu Phàm bỗng nhiên nổi lên một trận gió lớn, thân theo gió động, thân thể Tiêu Phàm giống như một trận gió, nhanh đến cực hạn, không có chút dấu vết nào. Dường như hắn không tồn tại ở không gian này, không có bất kỳ tiếng vang, như là quỷ mị. Mọi người chỉ cảm thấy một đạo tàn ảnh lướt qua không trung, như tơ liếu phiêu tán, không có bất kỳ trọng lượng, đây chính là quỷ dị khi lĩnh ngộ tứ trọng phong thế, hóa tất cả lực cản làm động lực. Kiếm trong tay Tiêu Phàm nhẹ nhàng dương lên, không mang theo một tia khói lửa, động tác như nước chảy mây trôi, một vòng kiếm phong từ trên cổ Thạch Hàn Vũ xẹt qua. Thạch Hàn Vũ đánh rơi trường kiếm trong tay, hai tay che cổ, một mặt kinh khủng nhìn Tiêu Phàm. Ngươi làm sao có thể tránh thoát công kích của ta? Sơ hở quá nhiều. Tiêu Phàm mặt coi thường. Người khác nhìn thấy Thạch Hàn Vũ huy kiếm rất nhanh, một kiếm như lồng giam, nhưng ở trong mắt Tiêu Phàm chỉ là một thanh kiếm mà thôi, chỉ cần tốc độ nhanh liền có thể tùy ý xuyên qua. Thạch Hàn Vũ không cam lòng ngã xuống, nơi xa, Lý Dịch cùng Ý Thiên Lang hai người lạnh run. Nếu như vừa rồi Tiêu Phàm xuất thủ với bọn hắn không biết có thể ngăn lại được hay không. Lùi. Thân thể Ý Thiên Lang lùi gấp, cũng không dám cùng Tiêu Phàm giao phong. Lùi. Ngươi chạy không thoát, hôm nay, ngươi nhất định trở thành vong hồn dưới kiếm ta. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Công tử cẩn thận. Đột nhiên, ảnh phong nơi xa kêu to một tiếng, từ trong đám người xung ra, hướng Tiêu Phàm đánh tới. Ân. Tiêu Phàm biến sắc, không đợi hắn phong tới, phía sau một đạo trưởng cương bá đạo gào thét mà tới. Tiêu Phàm vội vàng quay đầu vô ra một trưởng, nhưng đạo trưởng cương kia quá nhanh, trực tiếp đập vào ngực Tiêu Phàm. Phúc. Trong miệng máu tươi cuồn phún, Tiêu Phàm như đạn tháo, lấy mấy lần vận tốc gầm thanh hướng mặt đất đập tới. Lục phủ ngũ tạng một trận nhộn nhạo, kinh mạch bị thương nghiêm trọng, hắn tại mặt đất lật nhào một cái, trượt ra 20-30 mét mới dừng lại. Khu khu. Tiêu Phàm ho ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt hơi trắng bệnh. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn thấy một thanh niên áo bào trắng ở trên cao nhìn xuống hắn. Chính là trước đó Tiêu Phàm để phòng người thanh niên kia, chỉ là không nghĩ tới hắn vậy mà cường đại như vậy, đây tuyệt đối không phải thực lực chiến vương cảnh. Ha ha, Tiêu Phàm, ngươi cũng có ngày hôm nay, hiện tại ngươi hẳn phải chết là không hề nghi ngờ. Úy Thiên Lang lấy lại tinh thần, nhìn thấy sắc mặt Tiêu Phàm trắng bệch, bản thân bị trọng thương, ngửa mặt lên trời cười lớn. Các ngươi đi giết người kia. Úy Thiên Lang lại chỉ ảnh phong nơi xa nói. Con người băng lánh tới cực điểm. Kém một chút Tiêu Phàm đã thoát được công kích. Đồng nhiên, bốn đạo thân ảnh hướng về ảnh phong đi qua, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, bọn hắn giết không chết Tiêu Phàm, chẳng lẽ không giết được một tu sĩ linh điện. Các ngươi không tới. Ảnh phong nhìn tu sĩ linh điện phía xa, phẫn nộ quát. Thần sát tu sĩ linh điện biến đổi, trong lòng giận mắng không thôi, chúng ta không tới, là ngươi tự tìm chết cũng đừng kéo theo chúng ta. Ảnh phong lời này không phải nói cho tu sĩ linh điện, mà là đối với Bạch Vũ bọn hắn. Hắn nhìn thấy Bạch Vũ, Trần Phong cùng Bách Lý Cuồng Phong chuẩn bị xuất thủ, vội vàng hét mấy người. Ba người Bạch Vũ khẽ cắn môi, nắm đấm nắm chặt, cuối cùng vẫn không xuất thủ. Bọn hắn rất tự biết mình, thực lực bọn hắn dạng này, đi lên cũng chỉ là tự tìm cái chết, ngược lại sẽ gây thêm phiền cho Tiêu Phàm. Tiểu Minh, giết sạch bọn hắn. Đế Minh, Vương Đạo Minh, Thiên Hạ Minh, còn có mấy cái đồng minh này. Ở chỗ này, một tên cũng không để lại. Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời gầm thét, sát khí quanh thân nở rộ. Toàn bộ sơn cốc một mảnh tĩnh mịch, thiên địa một mảnh tiêu sát. Giờ phút này Tiêu Phàm hiển nhiên động chân nộ, chính diện vây giết hắn, hắn có thể không quan tâm, nhưng đường đường là chiến hoàng cảnh vậy mà dám đánh lén. Ha ha, chỉ bằng hắn một cái chiến vương cảnh hậu kỳ, muốn giết sạch chúng ta. Úy Thiên Lang cười giận dữ nói, tựa như nghe được to lớn nhất trò cười đồng dạng. Ngay sau đó, tu sĩ Đế Minh, Vương Đạo Minh, Thiên Hạ Minh cũng tùy tiện cười ha hả, cười không kiêng nể gì cả. Phốc phốc phốc. Đột nhiên một đạo hắc ảnh từ trên vai ảnh phong lướt qua, hướng bốn chiến vương cảnh tu sĩ quanh ảnh phong, đầu bay lên, khỏe miệng còn mang theo vẻ mặt làm cản. Cột máu hơn một trượng bắn về phía không trung như suối phun. Đế Minh, Vương Đạo Minh, cùng Thiên Hạ Minh trên mặt đông cứng đờ, tất cả mọi người ánh mắt nhao nhao rơi vào trên người tiểu lao ưng màu đen trên không trung. Chẳng ai ngờ rằng, tiểu Minh trong miệng Tiêu Phàm không phải chỉ ảnh phong, mà là chỉ đầu diều hầu kia. Tiểu! Tiểu Minh hét dài một tiếng, giống như ngựa hoang bỏ dây cương. Tản ra một loại khí tức cùng dã, hồn thú vốn yêu thích giết chóc chỉ là một mực bị Tiêu Phàm áp chế. Bây giờ được Tiêu Phàm ra lệnh, cố khí tức hung lệ ngập trời trong lòng nó cũng triệt để phóng xuất ra. Chương 426, giết lùi. Phốc phốc. Hư không từng cái đầu lâu bị ném lên, Tiểu Minh xuất thủ quyết đoán tàn nhẫn giống như sắt thép, móng vuốt lộ ra một loại sắc bén vô tận. Tốc độ nó nhanh đến cực hạn, dù là Tiêu Phàm đều có chỗ không bằng, những nơi đi qua đều là một mảnh máu tươi phiêu tán rơi rụng. Thất giai hồn thú, nó là thất giai hồn thú. Đám người kêu lên sợ hãi, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Thất giai hồn thú, đây là tương đương với tu sĩ nhân loại chiến hoàng cảnh đó. Hơn nữa hồn thú so với tu sĩ nhân loại bình thường vốn hiếu thắng hơn nhiều, những tu sĩ chiến vương cảnh ở đây đâu thể là đối thủ của nó. Dừng tay. Thanh niên áo bào trắng gầm thét một tiếng, lấy tay hướng Tiểu Minh chụp tới. Trong mắt Tiểu Minh lóe lên một tia khinh thường, luận thiên phú cùng giai, nó không kém gì ai. Cửu giai huyết mạch tương đương với cường giả nhân loại có cửu phẩm chiến hồn. Phúc. Thanh niên áo trắng cùng móng đuốt Tiểu Minh đụng tại một chỗ, mang theo một màn mưa máu, sắc mặt hắn hoàn toàn thay đổi, hướng về phía sau thối lui. Đế Minh, Vương Đạo Minh cùng tu sĩ đồng minh trên mặt đều là vẻ tuyệt vọng, thanh niên áo trắng đều không phải đối thủ của hồn thú, bọn hắn làm thế nào đánh thắng được hồn thú kia? Quân Lạc sư huynh, cứu chúng ta. Tu sĩ Đế Minh kêu thê lương thảm thiết. Tiểu Minh trùng sát trên trăm tu sĩ, lâu lâu kêu một tiếng thống khoái như là sói lạc bầy dê, thu gặt lấy từng đầu sinh mệnh. Quân Lạc. hắn là cao thủ xếp hạng thứ 15 thiên bảng, quân lạc. Khó trách một trưởng liền đánh bay Tiêu Phàm. Đám người con ngươi co rụt lại, con ngươi tụ tập trên người thanh niên áo bào trắng. Tiêu Phàm, ngươi để nó dừng tay, cùng ta chiến một trận. Sắc mặt thanh niên áo bào trắng quân lạc khó coi vô cùng. Thiên bảng cao thủ, tổ tông 18 đời ngươi biết rõ đánh lén sao. Cùng ta chiến một trận. Bây giờ muốn cùng ta chính diện đánh nhau. Có thể, chờ bọn hắn toàn bộ ngỏm củ tỏi thì ta theo ngươi chiến một trận. Tiêu Phàm xì một ngụm máu. Hắn còn chưa bao giờ có sát ý lớn như vậy, hắn sở dĩ giết người không phải bởi vì phải giết người, mà bởi vì người muốn giết chết hắn. Nhưng hôm nay, hắn chính là muốn tiêu diệt Đế Minh, Vương Đạo Minh cùng Thiên Hạ Minh, những người này đến nơi này không phải vì là giết hắn sao. Dù là gánh vác tội danh huyết đổ phu, Tiêu Phàm cũng sẽ không tiếc. Người sẽ chết rất thảm. Quân Lạc nhe răng trợn mắt, hướng Tiêu Phàm đi đến. Nếu Tiêu Phàm không cho hồn thú kia dừng tay, vậy cũng chỉ có thể trước hết giết Tiêu Phàm. Hắn cũng không tin, Tiêu Phàm chết, hồn thú kia sẽ vì Tiêu Phàm báo thù. Tiểu. Tiểu Minh thấy thế, hóa thành một vệ sáng hướng Quân Lạc đánh tới, tốc độ nhanh chóng như thiểm điện, chí ít cũng gấp 10 lần vận tốc âm thanh. Xuất sinh lông lá, ngươi tìm chết. Quân Lạc gầm thét, trường kiếm ra khỏi vỏ, bên trong lông vũ của Tiểu Minh đột nhiên phát ra âm thanh. Phốc phốc. Tiểu Minh phe phẩy cánh, hai cánh giống như hai thanh tiên đao, vô số hồn lực chi tiễn gào thét bắn xuống, Quân Lạc tuy mạnh nhưng cũng bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Nhanh giết Tiêu Phàm. Nhìn thấy tu sĩ khác chạy trốn, Úy Thiên Lang nổi giận gầm lên một tiếng. Còn muốn giết ta? Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, bạch thạch tản ra từng đợt quang mang nhu hòa, liên tục không ngừng tu bổ kinh mạch thụ thương. Hắn cầm kiếm hoành không, lách mình xuất hiện ở bên người Úy Thiên Lang. Huynh đệ ngươi ở phía dưới Cửu Tuyền quá cô độc, ngươi đi làm bạn với hắn đi. Tay nâng kiếm, đầu Úy Thiên Lang bị chém bay, thân thể bị vô số kiếm khí xoắn nát, hóa thành một trận huyết vụ tràn ngập hư không. Hắn đến chết cũng không ngờ đến bản thân vậy mà sẽ chết ở chỗ này, chết ở trong tay một chiến vương cảnh hậu kỳ. Đại đế tử sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cái đầu kia nghiến răng nghiến lợi hô lên một câu, đó là một chút giây phút cuối cùng của nó. Ồn ào. Tiêu Phàm một chỉ nhô ra, đầu Úy Thiên Lang đột nhiên nổ tung. Mới vừa rồi còn không phải ranh giới cuối cùng của Tiêu Phàm. Đám người tê cả da đầu, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm. Bọn hắn nào biết, Tiêu Phàm sở dĩ không dùng toàn lực chính là bởi vì kiêng kỵ Quân Lạc đánh lén. Chỉ là thực lực Quân Lạc vượt qua dự kiến Tiêu Phàm cho nên mới có thể bị đánh lén thành công. Đi mau. Nhìn thấy Úy Thiên Lang bị giết, Lý Dịch quát to một tiếng, hướng về nơi xa bỏ chạy. Giờ phút này, ai cũng không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này, Quân Lạc là vương bài bên trong sát ma đại đội lần này. Nhưng mà lá vương bài này giờ phút này lại bị một đầu hồn thú cuốn lấy, Tiêu Phàm lúc này có thể không kiêng nể gì cả đại khai sát giới. Bọn hắn đoán chừng cộng lại cũng không đủ để Tiêu Phàm giết, một người có thể chém chết Lôi Vân. Thực lực cường đại bao nhiêu, trong lòng bọn hắn biết rõ. Muốn đi, không giết các ngươi cũng được, nhưng dù sao cũng phải lưu lại đồ vật. Thiên điệu tiêu sát. Tiêu Phàm giữ tợn cười một tiếng, một mảnh bạch sắc quang mang lấy hắn làm trung tâm khuấy động ra, trong nháy mắt bao phủ trăm mét xung quanh. Trong không khí tràn ngập một cỗ tử vong, khí tức hủy diệt vây đám tu sĩ một trận kinh hồn táng đảm. Hơn nữa, đây là kết quả Tiêu Phàm tận lực ẩn nhận sát ý trong lòng. Hồng chân sát. Tiêu Phàm gầm thét một tiếng. Những tu sĩ chạy trốn đó đột nhiên kêu rên liên hồi, cánh tay, đùi bị một cỗ kiếm khí vô hình chặt đứt, máu tươi bay vụt. Hư không rơi xuống vô số huyết vũ, tay cụt chân cụt đâu đâu cũng có, sau đó bị vô hình kiếm khí quấy đến vỡ nát. Bất quá bọn hắn không chú ý được nhiều như vậy, chỉ muốn chạy thoát, Tiêu Phàm đã phát cuồng, lưu ở chỗ này nhất định chết là cái chắc. Hôn trướng, thù này không báo, Quân Lạc ta thể không là người. Một tiếng phẫn nộ vang vọng sân cốc, phóng tầm mắt nhìn tới, Quân Lạc máu me khắp người. Trên người đâu đâu cũng có vết cào. Áo choàng màu trắng đã bị phá thành mảnh nhỏ, hoàn toàn bị máu tươi thẩm thấu. Khó trách Quân Lạc tức giận như thế, hắn đường đường là cao thủ xếp thứ 15 thiên bảng, lại bị một đầu hồn thú đánh giết ôm đầu chạy trốn, đổi lại là một người khác cũng chẳng tốt đẹp gì. Một kiếm đẩy lui Tiểu Minh, Quân Lạc lách mình biến mất bên trong sân cốc. Quân Lạc bị dọa chạy. Đám người mắt trợn tròn, ừ ực nuốt nước miếng. Không cần đuổi. Tiêu Phàm kêu lên, con ngươi hắn màu đỏ tươi. Hôm nay giết người đã đủ nhiều, hắn tin tưởng sau ngày hôm nay, ngoại viện sẽ không có người dám đánh chủ ý lên hắn nữa. Tiểu Minh chớp động cánh, rơi vào đầu vai Tiêu Phàm, một mặt thân mật mổ lấy sợi tóc dính máu trên đầu Tiêu Phàm. Tiêu Phàm sờ sờ đầu Tiểu Minh, huyết sắc trong mắt chậm rãi biến mất, quanh thân sát khí nội liễm, trên mặt lóe qua một nụ cười như gió xuân ấm áp. Tu sĩ xung quanh bị sát khí vừa mới của Tiêu Phàm dọa cho phát sợ, đột nhiên nhìn thấy Tiêu Phàm cười khiến đám người nhẹ thở phào. Giờ phút này Tiêu Phàm chỗ nào là sát thần không ai bị nổi, hoàn toàn chỉ là một đại nam hài mà thôi, đơn giản cùng người vừa nãy như là hai người. Tiểu Minh, chúc mừng ngươi, trở về đi. Tiêu Phàm trong tay đột nhiên xuất hiện một mai thất giai hồn tinh, đưa tới bên miệng Tiểu Minh. Tiểu Minh lập tức gieo họ vô cánh, giống như một đạo thiểm điện, rơi vào trên người Ảnh Phong nơi xa. Đám người thấy thế ánh mắt nhìn về phía Ảnh Phong hơi đổi, nhất là tu sĩ linh điện, bọn hắn vội vàng nhớ kỹ bộ dáng Ảnh Phong, về sau đắc tội ai cũng tuyệt đối đừng đắc tội hắn. Bình thường ai có thể nghĩ đến, tiểu hắc ưng trên đầu Ảnh Phong lại là một đầu thất giai hồn thú, đến chiến hoàng cảnh quân lạc đều không phải là đối thủ. Lần sau, ta sẽ chủ động đi tìm các ngươi. Tiêu Phàm híp hai mắt, nhìn qua phương hướng quân lạc chạy trốn nơi xa, ngựa khí băng hàn nói. Chương 427, doanh động. Người đế minh, Vương Đạo Minh cùng mấy đại đồng minh rời đi, trong sơn cốc khôi phục lại yên tĩnh. Trên không trung, Tiêu Phàm mặc một bộ áo bào đen đứng lơ lửng, mái tóc đen pha chút máu tươi đón gió bay lên, tu la kiếm trong tay vẫn chạy xuống máu tươi yêu diễm. Một sợi nắng cuối cùng của chiều tà chiếu trên người hắn, kéo thân ảnh hắn ra rất dài. Một thân ảnh chỉ cao khoảng 1m8, hơi có vẻ gầy gò, cũng không cao lớn, nhưng bóng lưng hắn lại khiến tất cả mọi người phóng đại ra vô hạn. Từ nay về sau, toàn bộ ngoại viện chiến hồn học viện, ai không biết đến tên Tiêu Phàm. Nếu ai dám tiếp tục cậy già lên mặt trước mặt Tiêu Phàm, tự mình cho là đúng, kẻ đó nhất định đang muốn chết. Bang! Hồn lực chấn động, tơ máu toàn thân Tiêu Phàm đột nhiên biến mất, tu la kiếm lóe ra hàn mang, sắc bén đến chói mắt, trường kiếm vào vỏ, Tiêu Phàm lẳng lặng đi về vô kiếm ngai. Hôm nay mới là ngày đầu tiên đã nháo ra sự tình lớn như vậy, 14 ngày tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, Tiêu Phàm còn chưa biết. Nhưng điều hắn muốn làm, chính là chờ đủ nửa tháng ở vô kiếm ngai, tiếp tục lĩnh hội kiếm thế. Đám người Ảnh Phong, Bạch Vũ chưa rời đi, cũng ngồi ở cách Tiêu Phàm không xa bắt đầu lĩnh hội. Những người khác bắt đầu có chút khiếp đảm, nhưng cuối cùng vẫn có không ít người lưu lại. Theo thời gian đưa đẩy, bọn hắn phát hiện Tiêu Phàm cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng. Dù là mạo phạm hắn, hắn cũng sẽ không so đo thái quá, nhưng nếu ai muốn giết hắn, hắn sẽ xuất thủ không chút lưu tình. Thời khắc đám người quân lạc đã thối lui, vị trí linh điện, Mộ Thần Phong một trưởng đẩy lui Hướng Vinh, nhìn thấy động tĩnh nơi xa biến mất, tảng đá lớn trong lòng hắn cũng buông lòng xuống. Hướng Vinh, hôm nay luận bàn đến đây thôi, cáo tử. Mộ Thần Phong cười ha ha một tiếng, quay người biến mất về hướng huyền cung, trong lòng lại bổ sung thêm một câu. Sát ma đại đội xuất thủ, Tiêu Phàm có lẽ đã chết không thể sống lại rồi. Con người Hướng Vinh lạnh lẽo, cực tốc hướng về vô kiếm ngai. Mộ Thần Phong mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt trở lại huyền cung, chẳng qua là khi hắn nhìn thấy bước chân bận rộn nơi xa, trên mặt bỗng biến đổi. Hắn chạy nhanh tới. Ở cửa đại điện, một đạo thân ảnh nằm trên mặt đất, đám người toàn thân máu me đầm địa, rất nhiều người bị chặt tứ chi, nhìn qua mà thấy giật mình. Một vài luyện dược sư nhanh chóng cầm máu cho bọn hắn, bận tối tăm mặt mũi. Biến thái, chuyện gì xảy ra với bọn hắn? Mộ Thần Phong nhận ra một học viên Vương Đạo Minh. Biện Thái là người mạnh nhất trong mấy người lần này gia nhập huyền cung, hơn nữa bởi vì cái tên đặc biệt nên Mộ Thần Phong nhớ rất rõ tên hắn. Là Tiêu Phàm, bọn họ đều bị Tiêu Phàm đánh trọng thương. Sắc mặt Biện Thái khó coi. Hắn thấy vô cùng may mắn, bản thân chỉ là chiến vương cảnh hậu kỳ, không có tư cách vây giết Tiêu Phàm, bằng không khả năng hắn chính là một trong những người nằm trên mặt đất. Tiêu Phàm đâu, hắn chết chưa? Mộ Thần Phong vội vàng hỏi, hắn không quan tâm thương thế những người này, chỉ cần Tiêu Phàm chết, như vậy cũng đáng. Mộ Thần Phong cũng không biết bản thân vì sao ghi hận với Tiêu Phàm như vậy, nhưng trong nội tâm có một thanh âm nói cho hắn biết, Tiêu Phàm phải chết, bằng không huyền cung sẽ không được an bình. Chưa chết. Biện Thái đắng chắt lắc đầu, nhớ tới từng màn trước đó, hắn không khỏi rùng mình. Không chết. Làm sao có thể, không phải có người địa cát, thậm chí thiên phủ xuất thủ sao? Mộ Thần Phong cả kinh kêu lên, trong lòng lóe lên một loại dự cảm không tốt. Có người địa cát xuất thủ, Lôi Vân chết, Thạch Hàn Vũ chết. Phó Minh Chủ Ninh chết của chúng ta cùng Đế Minh Minh Chủ Lý Thiên Lang cũng chết, chỉ có Lý Dịch sống sót trốn được, những người khác không chết thì tàn phế. Biện Thái hoảng sợ nói. Nghe thấy như thế, toàn thân Mộ Thần Phong run lên, cả người tựa như không còn lực, thân thể lung lay sắp đổ, rút lui về sau mấy bước. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Thiên Phủ đâu, không phải có người Thiên Phủ sao? Mộ Thần Phong không cam lòng nói. Người Thiên Phủ tới chính là Quân Lạc. Chính bởi vì hắn đánh lén Tiêu Phàm cho nên Tiêu Phàm mới đại khai sát giới. Phàm là trên quần áo thêu những chữ Đế Minh, Vương Đạo Minh, Thiên Hạ Minh, hắn đều không buông tha. Cuối cùng hơn 10 người bị hắn giết, hơn nữa, có 60, 70 người không gãy tay thì bị chặt chân. Biện Thái càng nói càng run rẩy. Mộ Thần Phong kèm chút ngã xuống đất, đầu lúc lắc như trống đung đưa. Không thể nào. Mộ trưởng lão. Lúc này, Lý Dịch bị thương đi đến, sắc mặt hắn lạnh lẽo, sát khí hiện hiện. Tiêu Phàm giết nhiều tu sĩ huyền cung như vậy, chúng ta sẽ không từ bỏ ý định. Tiêu Phàm này phải chết, thế nhưng giết người tại Vô Kiếm Ngai, Hình Điện sẽ không quản. Mắt Mộ Thần Phong lộ ra hung quang nói, chỉ là trong lúc nhất thời không biết giết chết Tiêu Phàm thế nào. Mộ trưởng lao đi Hình Điện vạch trần Tiêu Phàm trước, ngươi coi như sự tình gì cũng đều không biết. Việc khác giao cho ta, người Vương Đạo Minh ta không phải dễ giết như vậy. Lý Dịch cắn răng nói. Được. Mộ Thần Phong gật đầu. Các ngươi sẽ làm thế nào? Trong những người Tiêu Phàm giết có Ninh Chiết, còn có Lam Trạch, Quý Thiên Lang, những gia tộc này sẽ bỏ qua cho hắn sao? Ngữ khí Lý Dịch ngày càng lạnh, hắn hận không giết chết Tiêu Phàm ngay lập tức. Được, bây giờ ta liền đi Hình Điện. Mộ Thần Phong hít sâu một hơi, liếc nhìn những người bị thương trên mặt đất liền rời khỏi Huyền Cung. Sự tình ở Vô Kiếm Nhai sớm đã lan truyền nhanh chóng. Nội viện Chiến Hồn Học Viện, bên trong một biệt viện ưu nhã yên tĩnh, một thanh niên nho bảo ngồi trong sân, bưng một ly trà nhẹ nhàng thưởng thức, trên người vô hình tản ra một loại khí chất cao quý. Dưới chân hắn, một người áo đen đang quỳ, trong miệng lại nhải. Ánh mắt thanh niên nho bảo hơi hơi ngưng tụ, hồi lâu mới giãn ra. Hắn nhẹ nhàng khoát khoát tay, người áo đen tối lui, thanh niên nho bảo khỏe miệng hiện ra một vòng cung, cười lạnh nói. Lão Cửu à Lão Cửu, ngươi thực sự kết bái được một huynh đệ tốt. Nếu như là mấy năm trước, có lẽ tất cả đều không phải ta có thể làm chủ, nhưng mà hiện tại, ta muốn hắn sống thì hắn sống, muốn hắn chết, hắn liền phải chết. Thanh niên không phải ai khác, chính là Đại Ly Đế Triều Đại Đế Tử Nam Cung Thiên Giật. Tay phải hắn dùng sức, chén trà trong tay lập tức hóa thành bột mịn. Lão Cửu, ngươi không phải rất muốn gặp huynh đệ ngươi à, một tháng sau, cho ngươi một cơ hội. Ta sẽ để cho ngươi biết rõ, ai mới là chủ nhân tương lai Đại Ly. Sắc mặt Nam Cung Thiên Giật hung ác nói. Ngay tại lúc đó, Ly Hỏa Đế Đô khắp nơi đều đang bàn luận sự tình ở Vô Kiếm Ngai. Nghe nói một học viên tên Tiêu Phàm, với tu vi chiến vương cảnh hậu kỳ, chém giết cao thủ chiến hoàng địa cắt trên địa bảng, hơn nữa còn giết mấy chục tên tu sĩ đế minh, vương đạo minh, thiên hạ minh cùng tám đồng minh. Học viên Chiến Hồn Học Viện liền xưng hào cho Tiêu Phàm là Tiêu Ma Vương, gia hỏa này thực sự là gan to bằng trời. Thế đã tính là gì, trước đó Tiêu Phàm còn giết chiến vương cảnh trung kỳ Tần Đao. Chiến Hồn Học Viện vốn đã không yên ổn, người bên ngoài muốn vào, người bên trong muốn ra, đánh đánh giết giết rất bình thường. Đúng vậy, gia nhập Chiến Hồn Học Viện mặc dù có thể được công pháp và chiến kỹ cao hơn, cũng có thể có danh sư chỉ điểm một chút, nhưng mà tranh đấu cũng cực kỳ tàn khốc, mỗi năm đều có mấy chục học viên tử vong, không có gì kỳ quái. Giết người là rất bình thường, nhưng các ngươi đừng quên, Tiêu Phàm không có bất kỳ bối cảnh gì. Hơn nữa nghe nói hắn giết chết Ninh gia, Lam gia, còn có Uy gia các đệ tử dòng chính đại gia tộc, việc này không có khả năng bỏ qua như vậy. Khắp nơi đều đang bàn luận chuyện Tiêu Phàm, vẹn vẹn nửa ngày liền hoành động toàn bộ Ly Hỏa Đế Đô, Tiêu Phàm gần như nổi tiếng. Chương 428, Lĩnh Ngộ Tứ Trong Kiếm Thế. Bác Lão, Nghiêm Chính Tâm cầu kiến. Trong biệt viện Bác Lão, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, cung kính đứng ở bên ngoài biệt viện. Vào đi. Thanh âm Bác Lão bình thản vang lên. Nghiêm Chính Tâm đi qua, lại nhìn thấy trong sân ngoài Bác Lão già, còn một lão giả dơ giấy, lôi thôi lết thiết đang ngồi. Nếu như Tiêu Phàm ở đây, khẳng định có thể nhận ra lão giả này chính là Tùy Ông. Có chuyện gì cứ nói. Nhìn thấy Nghiêm Chính Tâm há miệng muốn nói, Bác Lão thản nhiên nói. Phải rồi. Nghiêm Chính Tâm hít sâu một hơi. Ba canh giờ trước, Tiêu Phàm tại Vô Kiếm Nhai giết mấy chục tu sĩ huyền cung, trong đó còn có hai người địa cát. Tiểu tử này lại giết người. Bác Lão cao mày, khó chịu nhìn Tùy Ông một cái. Sự tình dù sao cũng có nguyên nhân của nó chứ. Tùy Ông lơ đễnh, cầm một hồ lô rượu rót vào trong miệng. Sự tình là như thế này. Nghiêm Chính Tâm gật đầu, hít sâu một hơi nói. Nghiêm Chính Tâm đem tin tức thu thập được đơn giản thuật lại một lần. Hai canh giờ trước, Mộ Thần Phong tới tìm hắn, nói Tiêu Phàm lại đang tàn sát tu sĩ huyền cung. Lúc Nghiêm Chính Tâm nghe vậy, giận tím mặt. Chỉ là nghĩ đến Tiêu Phàm là đồ đệ Bắc Lão, liền mất hai canh giờ đi điều tra nguyên do. Theo tình báo hắn thu thập được, Tiêu Phàm đúng là giết người, nhưng nguyên nhân gây ra không phải do Tiêu Phàm. Mộ Thần Phong giấu giếm rất nhiều sự tình, điều này khiến Nghiêm Chính Tâm phẫn nộ không thôi. Càng nghĩ, Nghiêm Chính Tâm vẫn cảm thấy việc này nên nói cho Bác Lão. Một tu sĩ thiên bảng, ba tu sĩ địa bảng, lại thêm hai người có thể so với tu sĩ địa bảng, cùng mấy chục tu sĩ chiến vương đỉnh phong, cuối cùng bị một người giết đến ôm đầu chạy trốn. Người huyền cung lại còn ác nhân cáo trạng trước, thực sự là muốn tăng thể diện cho bản thân đi. Tuy ông cười lạnh nói. Lão bất tử, Chiến Hồn Học Viện của ngươi khiến ta không thoải mái, ra ngoài hít thở không khí chút. Lão quỷ, ngươi chớ nóng nội. Bác Lão vội vàng ngăn Tùy Ông lại. Nghiêm Chính Tâm hơi kinh ngạc nhìn Tùy Ông, dám xưng hô Bác Lão như vậy, thực lực Lão đầu này tuyệt đối bất phàm, đoán chừng là cùng một thời đại với Bác Lão. Việc này nên làm gì thì làm cái đó, chỉ cần đồ nhi ngoan của ta không sai, ai dám động đến hắn, ta cho hắn biết tay. Sắc mặt Bắc Lao giận dữ nói.
Rõ.
Nghiêm Chính Tâm vội vàng gật đầu, bị khí thế Bắc Lao dọa cho nhảy dựng, lúc này do dự nói.
Bắc Lao, theo tin tức ta thu thập cẩn thận, bên trong số người Tiêu Phàm giết, có Ninh gia, Lam gia cùng Ý gia, bọn hắn sẽ không bỏ qua Tiêu Phàm.
Ta xem ai dám. Bắc Lao còn chưa mở miệng, tùy ông đông nhiên đứng dậy vỗ bàn một cái, bàn đá trong sân ầm một tiếng, đột nhiên hóa thành bột mịn. Toàn thân Nghiêm Chính Tâm run lên, tùy ông trong chớp nhoáng phát ra khí tức khiến hắn đều cảm giác kinh hồn khiếp đảm. Chiến vương cảnh giết hắn, lão đầu ta sẽ không để ở trong lòng. Nếu có chiến hoàng cảnh xuất thủ, lão đầu ta diệt cả nhà của hắn, cái cầu thí Ninh ra gì gì, tốt nhất chớ chọc giận ta. Tùy ông ngữ khí băng hàn nói.
Nghiêm Chính Tâm bị dọa đến không dám nói chuyện, Bác lão cũng hơi kinh ngạc nhìn tùy ông, hắn rất ít thấy tùy ông nổi giận như vậy.
Việc này ta biết rồi, ngươi đi làm việc trước đi.
Bác lão khoát tay một cái nói.
Vâng, Chính Tâm cáo lui.
Nghiêm Chính Tâm biết là Bác lão đổi khách, tự nhiên thức thời rời đi.
Ta nói này lão quỷ, ngươi sống hơn nửa đời người rồi, nộ khí còn lớn như vậy.
Tiêu Phàm là đồ đệ ta, cũng không phải đồ đệ ngươi.
Thực sự là hoàng đế không đội thái giám gấp.
Bác lão cười tủm tỉm nói.
Hừ, nếu như không phải ta muốn khảo nghiệm hắn một chút, hiện tại hắn chính là đồ đệ của ta rồi.
Tùy ông hừ lạnh một tiếng.
Trong ba đồ đệ của ta, thiên phú của hắn là mạnh nhất.
Nếu ngươi không muốn chỉ bảo hắn, vậy từ bây giờ trở đi, hắn chính là đồ đệ ta.
Không có quan hệ gì với ngươi.
Bác Lao cũng không tức giận, ngược lại có chút đắc ý, lập tức cười nói.
Ta nói này lão quỷ, thiên phú Tiêu Phàm mặc dù không yếu, nhưng cũng không phải là mạnh nhất đi, ngươi lại để ý hắn như vậy.
Đừng có đứng nói chuyện mà không đau eo, nếu như không phải Tiêu Phàm nắm giữ thiên phú hồn điều sư, ngươi sẽ thu hắn làm đồ ạ.
Tùy ông tức giận nói.
Nói thiên phú hắn không phải mạnh nhất, chẳng lẽ ngươi gặp qua một chiến vương cảnh hậu kỳ, có thể viên mãn tứ trọng sát thế, còn lĩnh ngộ cả sát ý.
Cái gì, hắn lĩnh ngộ tứ trọng sát thế?
Không phải tứ trọng phong thế sao?
Bác Lao hơi kinh hãi nói.
Ngươi nói phong thế của hắn cũng viên mãn.
Lần này đến lượt Tùy ông kinh ngạc.
Hai người trên mặt đều lộ ra vẻ cổ quái. Vốn dĩ bọn hắn coi là nhìn thấu Tiêu Phàm, lại không nghĩ rằng Tiêu Phàm còn có thứ mà mình không biết.
Không sai, phong thế của hắn đã lĩnh ngộ được tứ trọng.
Bác Lao gật đầu.
Phong thế tứ trọng, sát thế tứ trọng, ngươi nói thiên phú hắn còn không ra làm sao.
Tùy ông xem thường nhìn Bác Lão.
Bác Lão lập tức không biết nói gì, một người có thể lĩnh ngộ được tứ trọng một loại thế đã vô cùng khó thấy, lại càng không cần phải nói hai loại thế viên mãn, người như vậy, căn bản chính là trong vạn người chiến vương cảnh không tìm được một.
Những ngày qua ta một mực tìm tung tích hắn, lại phát hiện hắn chẳng những thiên phú tu luyện kinh người, hơn nữa còn là một tên thất phẩm luyện dược sư.
Tùy ông cứ nói làm cho người ta kinh ngạc đến chết mới thôi.
Thất phẩm luyện dược sư.
Bác Lao trực tiếp đứng bật dậy, 16-17 tuổi lục phẩm luyện dược sư hắn thấy qua vô số, nhưng 17-18 tuổi thất phẩm luyện dược sư, đây chính là gần như không tồn tại.
Giữa lục phẩm cùng thất phẩm, tựa như chênh lệch giữa chiến vương cùng chiến hoàng, căn bản không thể so sánh nổi.
Giờ mới chân kinh.
Tên đồ đệ này ngươi không muốn, vậy liền thuộc về ta, cho dù như ngươi muốn, hắn cũng là đồ đệ của ta.
Tùy ông uống một ngụm rượu buồn.
Trong lòng hắn hối hận không thôi, sớm biết thế bản thân đã thu Tiêu Phàm làm đồ đệ, còn khảo nghiệm gì đây?
Ta có một học trò bảo bối như thế, chỉ cần hắn không phạm sai lầm, ai cũng không được động đến hắn.
Khí thế trên người Bắc Lao biến đổi, giống như một ngọn núi cao cuồn cuộn.
Coi như hắn làm sai, cũng không thể để cho ai động tới.
Tùy ông bất mãn nói. Hiển nhiên Tùy ông so với Bắc Lão càng thêm bao che.
Thời gian chậm rãi trôi qua, thoáng cái liền qua hơn nửa tháng.
Nửa tháng này, Vô Kiếm Nhai vô cùng yên tĩnh, mọi thứ đều do Nghiêm Chính Tâm liên tục tuyên bố hai đạo mệnh lệnh. Người địa các cùng thiên phủ, ai dám lấy lớn hiếp nhỏ, xuất thủ với người huyền cung cùng linh điện, hình điện sẽ không dễ dàng buông tha.
Mặt khác, tu sĩ chiến hoàng cảnh bên ngoài nếu ai dám động vào học viên chiến hồn học viện, coi như khiêu khích quyền uy chiến hồn học viện, sẽ là kẻ địch của chiến hồn học viện.
Hai đạo mệnh lệnh này vừa công bố, rất nhiều người phẫn nộ tới cực điểm. Các gia tộc Ninh gia, Lam gia cùng Ý gia cũng hành quân lặng lẽ, trong lúc nhất thời không dám tìm Tiêu Phàm gây phiền phức, chí ít, tại Vô Kiếm Nhai không ai dám đi khiêu khích Tiêu Phàm.
Chiến hoàng cảnh không cho xuất thủ, mà chiến vương cảnh, bao nhiêu người có đến cũng chỉ là một con đường chết.
Cho nên nửa tháng này khó được yên tĩnh, mà một ngày này, nửa tháng trừng phạt diện bích của Tiêu Phàm cũng sắp kết thúc.
Ông!
Đúng lúc này! Một đạo kiếm quang đáng sợ từ vị trí sơn cốc Vô Kiếm Nhai phóng lên tận trời, cả mảnh trời đều giống như bị chém thành hai nửa.
Gần như đồng thời, kiếm bên người tất cả tu sĩ trong sơn cốc cũng bắt đầu rung rung, tựa như hướng về kiếm chi vương giả nào đó thần phục.
Tất cả ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn về vị trí Tiêu Phàm, chỉ thấy quanh thân Tiêu Phàm, ánh kiếm màu trắng vô tận đang gào thét, lấy hắn làm tâm, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy tạo thành từ vô số kiếm khí, một cỗ khí tức đáng sợ từ bên trong vòng xoáy kia tản ra, phảng phất có thể chém vỡ tất cả, nghiền ép tất cả. Tứ trọng kiếm thế, Tiêu Phàm vậy mà lĩnh ngộ tứ trọng kiếm thế. Đám người có người cả kinh kêu lên, ngữ khí có chút phát run. Không đúng, không chỉ là tứ trọng kiếm thế, trong kiếm khí kia, ta cảm nhận được một cỗ khí tức hủy diệt, đây là hủy diệt chi kiếm. Lại có người mở miệng, nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Tứ trọng kiếm thế có thể hủy thiên diệt địa, ta rốt cục biết con đường trong tương lai phải đi như thế nào. Tiêu Phàm híp hai mắt, trên mặt lóe qua nụ cười hài lòng. Minh Lục Đạo. Chương 429, Linh Điện Đại Sư Huynh. Tiêu Phàm cũng không phải vì lĩnh ngộ được tứ trọng kiếm thế mà cao hứng, mà là hắn chạm đến một loại lĩnh vực mới, ý, hư vô ẩn hiện, so với thế còn khó nắm bắt hơn, cũng khó lĩnh ngộ hơn. Kiếm có kiếm ý, đao có đao ý, quyền có quyền ý, phong có phong ý, chỉ cần lĩnh ngộ được ý thì có hy vọng đột phá chiến hoàng cảnh. Hồn lực Tiêu Phàm bao phủ tứ phương, lẳng lặng biến hóa thể ngộ tứ trọng thế, vòng xoáy kiếm khí to lớn kia chậm rãi biến mất, động theo ý niệm Tiêu Phàm. Trong hồn hải Tiêu Phàm, U Linh chiến hồn phun trào, chậm rãi biến ảo thành hình một thanh kiếm, đó là một đạo kiếm ảnh hắc sắc. Kiếm ảnh hắc sắc cực kỳ lăng lệ, tản ra một cỗ khí tức hủy diệt. Đây chính là ý sao? Quả nhiên khó mà nắm lấy, ta đây chỉ có thể coi là đụng chạm đến biên giới của ý mà thôi. Không tính là chân chính lĩnh ngộ nhất trọng ý, nhưng uy lực này có thể so được với thiên điệu tiêu sắt và vô tình nhất kích. Trong lòng Tiêu Phàm cực kỳ không bình tĩnh. Tâm tùy ý động, U Linh chiến hồn biến hóa, khiến trong lòng Tiêu Phàm càng thêm kích động. Chiến hồn người khác vẹn vẹn chỉ là hình thái cố định, mà U Linh chiến hồn lại có thể biến ảo, điều này thật không thể tưởng tượng nổi. Ý niệm lại chuyển, U Linh chiến hồn lần nữa trở về hình dáng ban đầu, biến thành một bóng đen hư vô. Thất phẩm U Linh chiến hồn đã cường đại như vậy, nếu như đột phá bát phẩm thì sao? Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười khổ. Một ao hồn tủy mới giúp cho U Linh chiến hồn đột phá thất phẩm, muốn đột phá bát phẩm, tất nhiên là muôn vàn khó khăn. Mặc dù hiện tại không làm được, nhưng không có nghĩa là về sau không làm được. Con người Tiêu Phàm lại trở nên vô cùng kiên định. Tu luyện là một quá trình tiến hành theo chất lượng, theo thực lực cường đại, tài nguyên có được cũng sẽ càng ngày càng nhiều, cũng như vậy, U Linh chiến hồn cũng có thể chậm rãi tiến hóa. Sau một lát, Tiêu Phàm thu liễm tinh thần, cố ý hủy diệt cường đại đột nhiên biến mất, toàn bộ sơn cốc khôi phục yên tĩnh. Tu sĩ cách đó khá gần buông lỏng một hơi, vừa rồi bọn hắn cảm giác toàn thân đau nhói, thật giống như bị người khác dùng kiếm gác ở trên cổ, thấy cả người lạnh từ phía sau lưng dâng lên. Rất nhiều tu sĩ còn tưởng là tự mình mơ giấc ngộng dài dằng dặc, chẳng qua là khi bọn hắn lấy lại tinh thần, lại phát hiện bản thân sớm đã mồ hôi đầm địa. Chúc mừng công tử. Ảnh Phong chúc mừng từ đáy lòng. Chúc mừng Tiêu huynh. Bạch Vũ, Bách Lý Cuồng Phong cùng Trần Phong mấy người cũng chắp tay chúc mừng, nhìn thấy Ảnh Phong xưng Tiêu Phàm là công tử. Một tia khó chịu trong lòng bọn hắn cuối cùng cũng biến mất không còn một mảnh. Bọn hắn rất rõ ràng bản thân hiện tại chênh lệch với Tiêu Phàm, coi như tự mình muốn cùng Tiêu Phàm tranh đấu, cũng căn bản không đủ tư cách. Hơn nữa, Tiêu Phàm cũng khinh thường cùng bọn hắn tranh chấp. Ảnh Phong, các ngươi ở nơi này lĩnh ngộ, nơi này mặc dù xưng là vô kiếm ngai, nhưng không chỉ có thể lĩnh ngộ kiếm thế, cũng có thể lĩnh ngộ đao thế. Tiêu Phàm nhìn mấy người nói, công tử muốn rời đi. Ảnh Phong kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm nói, nơi này đối ta đã không có một chút tác dụng nào, yên tâm, Tiểu Minh trông chừng cho các ngươi, ai dám động đến các ngươi thì cứ trực tiếp giết. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói. Nói đến câu nói sau cùng, thanh âm bỗng nâng cao mấy phần. Tu sĩ bốn phía không khỏi run run, không dám nhìn thẳng Tiêu Phàm. Sự hung ác của Tiêu Phàm bọn hắn đã được chứng kiến, đến người trên địa bảng còn dám giết, huống chi là bọn họ. Chúc mừng Tiêu huynh. Nơi xa, lại có mấy đạo thân ảnh thoáng hiện, chỉ thấy Trịnh Như Long, Chu Linh, Tiếu Lập bay vụt đến, sau lưng mấy người còn rất nhiều tu sĩ linh điện đi theo. Đa tạ. Tiêu Phàm hơi thi lễ. Một lễ này lại khiến đám người Trịnh Như Long nhẹ buông lỏng một hơi, Tiêu Phàm dễ nói chuyện hơn so với bọn hắn tưởng tượng. Lập tức, mấy người Trịnh Như Long nhìn nhau, đột nhiên quỳ một chân trên đất, rất nhiều tu sĩ linh điện đằng sau cũng nhao nhao quỳ sát xuống. Trịnh Như Long, các ngươi làm cái gì vậy? Tiêu Phàm cau mày một cái, tức giận nói. Linh điện chúng ta, bái kiến đại sư huynh. Mấy trăm tu sĩ cùng kêu to, thanh âm như sấm, vang vọng tiểu sơn cốc, khí thế hung mãnh vô cùng, đến đám mây trên trời cũng bị chấn vỡ. Tu sĩ khác thấy thế, tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi, bọn hắn nào nghĩ đến người linh điện vậy mà lại làm như vậy. Linh điện đại sư huynh đại biểu cho cái gì bọn hắn rất rõ. Huyền cung qua nhiều năm như vậy, trừ mười mấy năm trước Giang Thiên Vũ là huyền cung đại sư huynh, còn từ đó không người nào dám ngồi vào vị trí đại sư huynh này. Đại sư huynh, không phải chỉ là đại sư huynh một số người, mà là đại sư huynh của toàn bộ linh điện. Sau này linh điện bất luận học viên nào nhìn thấy Tiêu Phàm, đều phải lễ kính ba phần. Đại sư huynh mặc dù đại biểu cho địa vị, nhưng cũng đại biểu cho áp lực, một khi có người không phục, liền sẽ thường xuyên phát sinh việc khiêu chiến. Tựa như trước đó có người kêu Trịnh Như Long là đại sư huynh, đây chẳng qua là có một số người mà thôi, không phải là toàn bộ. Nhưng mà bây giờ tất cả tu sĩ linh điện đều trình diện. Hơn nữa, bọn hắn quỷ dị phát hiện, tất cả mọi người linh điện kính sợ Tiêu Phàm phát ra từ nội tâm. Đám người nghĩ đến thực lực của Tiêu Phàm cũng liền thoải mái, lĩnh ngộ tứ trọng phong thế, bây giờ lại lĩnh ngộ tứ trọng kiếm thế, đối thủ của hắn đã có thể là người địa cấp và thiên phủ. Đại sư huynh. Tiêu Phàm lộ ra vẻ nghi hoặc. Đúng vậy, từ nay về sau, ngài chính là linh điện đại sư huynh chúng ta, nếu ai không phục ngài, chúng ta sẽ dùng nắm đấm hỏi thăm. Chính như Long âm vang hữu lực nói. Những người khác cũng đều lộ ra vẻ chờ mong, tựa như Tiêu Phàm chính là hậu thuẫn kiên cường của bọn hắn. Tiêu Phàm quét mắt một vòng hơn ngàn tu sĩ linh điện đang nửa quỳ trên mặt đất, hắn kinh ngạc phát hiện, những người này bình thường đều là thần sắc mặt mày xám xịt, ngày hôm nay lại là thần quang tỏa sáng, cảm giác đều biến thành người khác. Nếu như cách xưng hô đại sư huynh này có thể làm cho bọn hắn tìm lại tự tin, vậy cớ sao ta không làm? Tiêu Phàm nghĩ thầm trong lòng, sau đó khoát tay một cái nói. Các vị đứng lên đi. Đám người nghe vậy, lập tức vui vẻ ra mặt, kích động nói. Đa tạ đại sư huynh. Thanh âm vang dội như trùng mình, tiếng chuông, khí thế vô cùng cường đại, đây mới là tinh thần diện mạo tu sĩ chúng ta nên có. Ông! Tiêu Phàm đột nhiên lấy ra tu la kiếm, kiếm mang rung động, lăng không nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo kiếm khí lập tức từ dưới chân lan tràn ra, xông thẳng vô kiếm ngai. Đám người kinh hãi một trận, còn tưởng rằng Tiêu Phàm muốn hủy vô kiếm ngai. Nhưng mà Tiêu Phàm lại nhìn tất cả tu sĩ bốn phía, nói. Từ hôm nay, vào vô kiếm ngai linh hội, lấy vết kiếm này làm danh giới. Bên trái thuộc về linh điện, bên phải thuộc về huyền cung, ai không phục, có thể tới linh điện tìm ta. Thanh âm Tiêu Phàm không lớn, nhưng lại giống như tiếng sấm vang vọng hư không, tu sĩ huyền cung kinh hãi liên tục gật đầu. Tu sĩ linh điện lập tức nhảy cẫng hoan hô, có không ít học viên cũ kích động lệ nóng chảy xuống, bình thường bọn hắn đến nơi này lĩnh ngộ, nào đến lượt bọn hắn lên tiếng. Tu sĩ huyền cung ngang ngược càn rỡ đã quen, chỉ cần thấy tu sĩ linh điện đều sẽ khi dễ họ một phen. Đến mức tu sĩ linh điện có rất ít người có thể lĩnh ngộ tam trọng kiếm thế, trên lệch so với học viên huyền cung cũng càng kéo xa. Mà sau ngày hôm nay, vô kiếm nhai cũng có chỗ để tu sĩ linh điện đặt chân, hơn nữa còn chiếm được một nửa, điều này khiến bọn hắn làm sao không cao hứng. Tiêu Phàm nếu trở thành linh điện đại sư huynh, tất nhiên cũng muốn vì bọn hắn làm chút gì đó, mà việc này mới chỉ là bắt đầu, một nửa địa bàn cũng vốn nên thuộc về linh điện. Lấy uy tín hôm nay của Tiêu Phàm, dù là độc bá vô kiếm nhai, tu sĩ huyền cung bọn hắn cũng chỉ giận mà không dám nói gì, cho bọn hắn một nửa cũng đã may mắn rồi. Được rồi, mọi người ở nơi này tu luyện cho tốt, nếu có ai dám khi dễ các người, lúc nào cũng có thể tới tìm ta. Tiêu Phàm nhìn tu sĩ linh điện cười cười, để lại một câu nói liền đạp không mà lên. Cung tiễn đại sư huynh. Một đám học viên linh điện cung kính thi lễ, sau đó nhao nhao bay về vô kiếm ngai. Ảnh Phong nhìn vết kiếm thật sâu trên mặt đất kia, âm thầm cảm giác được một loại khí thế sát phạt. Trong lòng trầm ngâm nói, khoảng cách của ta với công tử ngày càng xa, trong khoảng thời gian này phải ở đây nhanh chóng đột phá chiến vương cảnh đỉnh phong rồi tính tiếp. Minh Lục Đạo. Chương 430, trở thành tuyệt thế chiến vương. Tiêu Phàm sở dĩ rời khỏi vô kiếm nhai nhanh như vậy, không phải bởi vì vô kiếm nhai thực sự không còn hữu ích với hắn, kiếm chiêu ở đó nếu như tiếp tục dung hợp, tuyệt đối tiếp tục có thể tăng cường uy lực vô tận chi kiếm. Chỉ là hắn hiện tại đã âm thầm có cảm giác muốn đột phá, tứ trọng kiếm thế, tứ trọng phong thế. Tứ trọng sát thế toàn bộ viên mãn, mà tu vi hắn vẫn dừng lại ở chiến vương hậu kỳ. Tiêu Phàm tốc độ nhanh như chớp trở lại linh điện. Lúc Hướng Minh nhìn thấy Tiêu Phàm, trên mặt tràn đầy nụ cười. Tiêu huynh đệ, rốt cục ngươi cũng trở về, nửa tháng trừng phạt kết thúc, ta thay ngươi đi hình điện trình báo rồi. Vậy làm phiền Hướng lão. Tiêu Phàm cười nói. Hướng lão, có phòng nào yên lặng một chút không? Chẳng lẽ ngươi muốn đột phá? Hướng Minh kinh hãi nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm gật đầu. Hướng Minh càng thêm chấn kinh. Hơn 3 tháng trước, hắn thấy Tiêu Phàm vẫn chỉ là chiến vương sơ kỳ, hơn 3 tháng ngắn ngủi liền đột phá chiến vương đỉnh phong, việc này thật không thể tưởng tượng nổi. Nếu như Hướng Vinh biết Tiêu Phàm còn lĩnh ngộ 3 loại thế đột phá đến tứ trọng, không biết sẽ có suy nghĩ gì. Hắn không biết là hơn 3 tháng này Tiêu Phàm trải qua bao nhiêu sự tình, riêng Bách Thắng ở đấu trường sinh tử cũng đủ để cho Tiêu Phàm trưởng thành đến một đáng sợ cấp độ. Người đi theo ta. Hướng Vinh vô cùng kích động, vội vàng mang theo Tiêu Phàm đi tới chỗ sâu linh điện. Tiêu Phàm cường đại, đối linh điện mà nói cũng là chuyện tốt. Tiêu Phàm một khi quật khởi, linh điện tất nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên. Không bao lâu, Hướng Vinh mang theo Tiêu Phàm tới một tòa cung điện yên lặng trước mặt. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy bên trên viết ba chữ Tàng Thư Các, chỉ là vô cùng rách nát mà thôi. Tàng Thư Các đã nhiều năm không sử dụng, chuyển tới chỗ phía trước, nếu ngươi có thời gian có thể đi Tàng Thư Các xem, bên trong có lẽ có chiến kỹ ngươi cần. Hướng Vinh nói, chọn nơi này đi, ta hộ pháp cho ngươi. Vậy thì cảm ơn Hướng Lão. Tiêu Phàm gật đầu, nếu không phải sắp đột phá, Tiêu Phàm thật đúng là muốn đi Tàng Thư Các xem. Để lại một câu nói, Tiêu Phàm liền tiến vào trong Tàng Thư Các, cửa bình thường đóng chặt, bên trong cũng coi như sạch sẽ. Tiêu Phàm tùy ý ngồi ở trên mặt đất, phất tay một cái, mấy trăm vạn thượng phẩm hồn thạch xuất hiện ở xung quanh hắn. Lần trước Bách Thắng tại sinh tử chiến trận, khiến hắn được không ít thượng phẩm hồn thạch, hiện tại vừa hay cần dùng đến. Vô tận chiến quyết vận chuyển, U Linh chiến hồn đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu, vô tận chiến hồn cũng chậm chậm thiêu đốt, hình thành một cái biển lửa, nếu để cho người khác thấy cảnh này, nhất định sẽ chấn kinh không thôi. Đây cũng là nguyên nhân Tiêu Phàm không muốn trước mặt người khác đột phá, ngoại trừ Bạch Thạch ra, song sinh chiến hồn là bí mật lớn thứ hai của hắn. Bây giờ còn chưa tới thời điểm triển lộ thực lực, càng ít người biết càng tốt. Xem ra hồn văn cầu kia thật đúng là diệu dụng vô tận, hơn nửa tháng này, hồn lực ta tăng trưởng cực nhanh, về sau nhất định sẽ thường xuyên dùng để tu luyện. Trong lòng Tiêu Phàm kích động vô cùng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà trong một tháng ngắn ngủi kế tiếp hắn liền đột phá đến chiến vương đỉnh phong. Hồn văn cầu rèn luyện hồn lực một người cực tốt. Dần dần, tinh thần Tiêu Phàm chìm vào bên trong hồn hải, vận chuyển theo vô tận chiến quyết, hai vòng xoáy cuồn cuộn bên trong hồn hải điên cuồng xoay tròn. Bên trong đại điện, hồn lực cuồn cuộn mãnh liệt hướng về cơ thể Tiêu Phàm, qua rèn luyện của vô tận chiến quyết cùng u linh chiến hồn biến thành hồn lực bản thân hắn, sau đó thông qua vòng xoáy hồn lực chút vào bên trong hồn hải. Oanh long long, cơ thể Tiêu Phàm truyền đến một trận thanh âm ầm ầm, đây là thanh âm hồn lực bành trướng, thanh thế cuồn cuộn, khí thế hùng vĩ. Mấy trăm vạn thượng phẩm hồn thạch nhanh chóng biến mất đến mắt thường cũng có thể nhìn thấy, sau đó bị một trận gió lay động, hóa thành vô số hạt bụi tràn ngập trên không trung. Tiêu Phàm nhất tâm nhị dụng, một bên vận chuyển vô tận chiến quyết, một bên khác biến đổi các đại chiến kỹ. Bây giờ đã lĩnh ngộ tứ trọng kiếm thế, hồng chân sát, hồng chân thiếu, thiên điệu tiêu sắt và vô tình nhất kiếm tự sáng tạo, một khi dung hợp tứ trọng kiếm thế, uy lực tất nhiên tiếp tục gia tăng, cũng có thể đạt tới uy lực thất phẩm chiến kỹ. Về phần tu La Tam kiếm, Tiêu Phàm tạm thời chưa đi lĩnh hội, ba kiếm kia tuy mạnh, nhưng còn thua xa mới thâm hậu như chiến kỹ lĩnh ngộ mà hắn tự sáng tạo. Quyền thế cùng đao thế từ lâu đã lĩnh ngộ được tam trọng, bây giờ lĩnh ngộ được tứ trọng kiếm thế, tứ trọng đao thế cùng quyền thế cũng sẽ không còn xa, chỉ là vô tận chiến quyết thiếu mất pháp quyết tầng sau, nhất định phải nhanh chóng đi tìm. Những công pháp khác đối với rèn luyện hồn lực còn xa mới tinh diệu được như vô tận chiến quyết. Tiêu Phàm hít sâu một hơi nói. Nếu như để người ta biết Tiêu Phàm còn muốn lĩnh ngộ tứ trọng đao thế cùng quyền thế, không biết sẽ có suy nghĩ gì. Thời gian chậm rãi trôi qua, Hướng Vinh một mực chờ ở bên ngoài. Trong Tàng Thư Các thường xuyên truyền đến thanh âm rung chuyển vang dội, Hướng Vinh nhiều lần muốn xông vào, nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống. Tiêu Phàm tìm nơi yên lặng để bản thân đột phá, hiển nhiên là không muốn người khác biết được bí mật của hắn. Là ai thì cũng có bí mật, Hướng Vinh hắn cũng có bí mật của riêng mình, cho nên, hắn cuối cùng vẫn nhìn xuống. Lần đợi chờ này chính là dòng dã một ngày một đêm, trong lòng Hướng Vinh lo lắng vô cùng, đi qua đi lại ở bên ngoài Tàng Thư Các. Người bình thường đột phá một tiểu cảnh giới đâu cần thời gian dài như vậy, Tiêu Phàm vậy mà mất dòng dã một ngày một đêm còn chưa đạt được một bước này. Chẳng lẽ thất bại rồi? Vâng! Cũng đúng lúc này, một cỗ khí tức cuồng bạo từ đại điện xông thẳng ra, cả tòa đại điện bỗng nhiên rung động một cái, Hướng Vinh bỗng nhiên bừng tỉnh, kém chút bị dọa sợ nhảy một cái. Bên trong đại điện, tất cả thượng phẩm hồn thạch còn lại toàn bộ nổ tung. Hóa thành hồn lực quần quần phóng tới Tiêu Phàm, bên trong đại điện nổi lên một trận cuồng phong hồn lực. Tốc độ luyện hóa hồn thạch của Tiêu Phàm giống như thôn tính, nếu như để cho người ta biết được Tiêu Phàm đột phá một tiểu cảnh giới vậy mà dùng mất hơn 200 vạn thượng phẩm hồn thạch, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Dù sao, người bình thường đột phá chiến hoàng cảnh cũng không cần đến 1/10 số hồn thạch ấy. Hưng hục. Tiêu Phàm đột nhiên mở hai mắt ra, hai đạo kiếm mang màu trắng từ trong mắt hắn bắn ra, hư không truyền đến một trận thanh âm bạo cùng kiếm rít. Đáng sợ đến cực điểm. Chiến vương đỉnh phong. Tiêu Phàm thu liễm khí thế toàn thân, cả người nhìn thật thoát tục, không mảy may nhiễm khói lửa, dường như vượt qua trần gian này. Một người đột phá chiến vương đỉnh phong chính là tuyệt thế chiến vương, tìm khắp từ cổ chí kim đều cực kỳ hiếm có. Dù sao người lĩnh ngộ tứ trọng thế, đều lĩnh ngộ tại chiến vương đỉnh phong, thời gian khác đều chỉ đột phá cảnh giới, chỉ có lúc đột phá chiến hoàng cảnh sẽ áp chế tự thân tu vi để lĩnh ngộ thế. Bang. Cánh cửa đại điện mở ra, Tiêu Phàm bước ra. Hướng Vinh sốt ruột chờ đợi vội vàng đi tới. Tiêu huynh đệ, ngươi để cho ta đợi thật lâu, đột phá một tiểu cảnh giới vậy mà mất những hơn một ngày, ngươi không xảy ra việc gì chứ?
Để Hướng Lao lo lắng rồi, ta không sao.
Tiêu Phàm hơi thi lễ nói.
Ta lo lắng cũng không sao, chỉ cần ngươi không có việc gì là tốt rồi.
Hướng Vinh lắc đầu, lập tức cười nói.
Tuyệt thế chiến vương, quả nhiên khí thế không tầm thường, người bình thường vừa mới đột phá sẽ không ép được hồn lực bạo động, ngươi lại làm rất tốt, căn bản không giống bộ dáng vừa mới đột phá.
Tiêu Phàm từ nội tâm phát ra cảm kích Hướng Vinh, mặc dù Hướng Vinh trước đó chỉ muốn lợi dụng hắn mang đến biến hóa cho linh điện, nhưng hiện tại, Hướng Vinh đã đối đãi hắn như vãn bối của mình.
May mắn mà thôi.
Tiêu Phàm cười cười nói.
May mắn.
Khoe miệng Hướng Vinh giật một cái, càng nói, đả kích đối với bản thân càng lớn, lập tức nói tránh đi.
Hay là bây giờ đi tàng thư các?
Lần sau đi, ta đã hơn nửa tháng không trở về, giờ cũng nên trở về xem, tránh cho bọn Tần Lao lo lắng.
Mấy ngày nữa tiệm thuốc khai trương, Hướng Lao tới ủng hộ là được.
Tiêu Phàm nhếch miệng cười nói, cũng không đợi Hướng Vinh phản ứng liền biến mất tại chỗ.
Tiểu tử này.
Hướng Vinh bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ một tiếng.
Minh Lục Đạo.
Chương 431, Thần Trâm Các.
Tiêu Phàm trở lại trong trạch viện, thoáng cái qua 3 ngày.
Trong 3 ngày đó, Tiêu Phàm đi gặp Bác Lão một chút.
Bác Lão nhìn thấy Tiêu Phàm đột phá đến Chiến Vương đỉnh phong, trong lòng ngày càng hài lòng, có điều vẫn còn chưa dạy Tiêu Phàm phương pháp vẽ hồn văn. Chỉ giao phó Tiêu Phàm, mỗi ngày đều phải dùng hồn văn cầu tu luyện hồn lực. Tiêu Phàm vừa hay cũng không muốn dậm chân tại chỗ.
Có điều lúc rời đi, Bác Lão lại đưa Tiêu Phàm một khối bảng hiệu.
Tiêu Phàm hơi ngoài dự liệu, Bác Lão vậy mà cũng biết rõ việc bản thân muốn mở tiệm thuốc.
Đương nhiên, làm cho Tiêu Phàm kinh ngạc nhất là Bác Lão lại không phản đối.
Hắn không biết, Bác Lão đã đối đãi hắn như với một tên yêu nghiệt, 17 tuổi tuyệt thế chiến vương, thất phẩm luyện dược sư, Bác Lão còn có thể yêu cầu gì hắn đây?
Thời gian 3 ngày này, Tần Mặc đã chuẩn bị ổn thỏa cho tiệm thuốc khai trương.
Ngày hôm nay chính là ngày tiệm thuốc khai trương.
Bên ngoài lầu các, treo một khối bảng hiệu mạ vàng.
Bên trên bảng hiệu khắc ba chữ lớn cứng cáp hữu lực, Thần Trâm Các.
Nếu như nhìn kỹ, sẽ nhìn thấy, trên bảng hiệu khắc ba chữ Thần Trâm Các kia, đường vân che kín lít nha lít nhít, tản ra khí tức yếu ớt, người bình thường căn bản không thấy được.
Bảng hiệu này chính là do Bác Lão đặc biệt chế tác cho hắn.
Lúc nhìn thấy ba chữ này, Tiêu Phàm có chấn kinh, cũng có nghi hoặc.
Chấn kinh là, Bác Lão quả thực là quá đề cao Tiêu Phàm, thuật châm cứu của hắn mặc dù xuất thần nhập hóa, nhưng còn xa mới đạt tới cấp độ thần châm.
Nếu như tu luyện Huyền Hoàng Cựu Châm tới cảnh giới cực hạn, mới được xưng tụng hai chữ thần châm.
Mà khiến hắn nghi hoặc là, Bác Lão làm sao lại biết rõ mình am hiểu thuật châm cứu.
Trong lòng Tiêu Phàm bất đắc dĩ, có lẽ nhất cử nhất động của hắn đều không thoát khỏi ánh mắt của Bác Lão, đương nhiên, khả năng trong đó cũng có sự xuất hiện của Hỏa Hoàng.
Dù sao, bệnh của Hỏa Hoàng chính là do hắn dùng Long Văn Kim Châm chữa trị, đến cả Hề Lão cũng tán dương rất nhiều.
Nghi thức khai trương rất đơn giản, không có gióng trống thua chiêng.
Tiêu Phàm mặc dù muốn thông qua xem bệnh cứu người để nâng cao thuật châm cứu của bản thân, nhưng bệnh bình thường sẽ không có bất kỳ cái gì tác dụng để thuật châm cứu của hắn tiến bộ.
Đám người đi ngang qua nhìn thấy ba chữ Thần Trâm Các, không biết nguyên cớ tại sao, vẫn có không ít người đi vào trong Thần Trâm Các, lúc nhìn chung quanh mới biết đây là một tiệm thuốc.
Chỉ là sau khi đi dạo một vòng, những người kia lại trực tiếp rời đi, vẹn vẹn chỉ là hiếu kỳ mà thôi.
Trong lòng mọi người, có vấn đề về bệnh, trước tiên đều sẽ nghĩ đến luyện dược sư công hội. Gian tiệm thuốc nho nhỏ này làm sao lọt vào mắt bọn họ.
Cả buổi trưa, trong Thần Trâm Các đều hết sức quạnh hiu, cơ hồ không có mấy bóng người.
Ông cháu hai người Tần Mặc cùng Tần Mộng Như Điệp ngồi trong đại sảnh, không có việc gì, Tần Mộng Như Điệp rốt cục nhịn không được nói, ra ra, Tiêu Phàm sao đang yên đang lành lại đi mở tiệm thuốc, còn lấy tên Thần Trâm Các, đây không phải lãng phí thời gian sao.
Mộng Điệp, chớ có nói bậy, sư huynh làm như thế khẳng định có đạo lý của hắn.
Tần Mặc xị mặt. Sự tin phục của hắn đối Tiêu Phàm phát ra từ nội tâm.
Những ngày qua, hắn một mực nghiên cứu thuật châm cứu, điều này khiến Tần Mặc tựa như phát hiện ra một thế giới mới tinh, ngày đêm đắm chìm trong đó, hắn trên con đường luyện dược sư cũng có không ít tiến bộ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, mấy cây kim châm cũng có thể trị bệnh cứu người.
Hơn nữa qua nhiều lần thí nghiệm, hắn phát hiện thuật châm cứu bác đại tinh thầm, dù hắn là thất phẩm luyện dược sư cũng có rất nhiều điểm không hiểu.
Tần Ngọc Như Điệp chu chu mỏ, bộ dáng không phục. Mặc dù nàng biết phương diện chế thuốc của Tiêu Phàm thiên phú hết sức kinh người, nhưng nàng vẫn cho rằng thuật châm cứu không ra gì.
Người không học thuật châm cứu, ra ra không trách người, nhưng đừng có phủ định môn học vấn này, nó còn cường đại hơn so với ngươi nghĩ nhiều.
Tần Mặc sao không nhìn ra tâm tư Tần Mộng Như Điệp, lập tức nhắc nhở.
Biết rồi.
Tần Mộng Như Điệp bĩu môi nói.
Tần đại sư, Hướng mỗ tới chậm, Tiêu huynh đệ đâu?
Đột nhiên, cửa ra vào truyền đến thanh âm của Hướng Vinh, chỉ thấy trong tay Hướng Vinh cầm một hộp quà đi tới.
Bái kiến Hướng trưởng lão.
Tần Mộng Như Điệp vội vàng mở miệng,
bởi vì duyên cớ Tiêu Phàm lựa chọn gia nhập Linh Điện nên nàng cũng gia nhập Linh Điện, lại được biết Hướng Vinh là Linh Điện đại trưởng lão, trong lòng nàng kinh ngạc không thôi. Hướng lão, tối như vậy mới đến, có phải chuẩn bị hậu lễ cho ta hay không? Tiêu Phàm như một trận gió đột nhiên xuất hiện ở trong đại sảnh, đến vô ảnh, đi vô tung. Đột phá chiến vương đỉnh phong, thực lực Tiêu Phàm càng ngày càng thâm sâu khó đoán. Phong Lang cung kính đứng ở bên cạnh hắn, biết tin Tiêu Phàm trở thành tuyệt thế chiến vương, những ngày qua Phong Lang cùng Thiên Tản hai người cũng ở đây điên cuồng tu luyện. Lễ mọn nhỏ, thành ý là chính. Hướng Vinh trực tiếp mở hộp quà trong tay đưa cho Tiêu Phàm. Thất phẩm đỉnh tiêm linh dược, Long Tú quả. Hai mắt Tần Mặc nhìn chằm chằm quả kim sắc bên trong hộp quà, trên trái cây như có hai tiểu long màu vàng, có điều nhìn kỹ, cái kia chỉ là dâu rồng mà thôi, cũng chính vì thế nên mới có tên gọi Long Tú quả, nghĩa là quả dâu rồng. Đừng thấy quả trái cây này nhỏ, vậy mà ít nhất cũng phải hơn ngàn vạn trung phẩm hồn thạch. Đa tạ Hướng lão. Tiêu Phàm mỉm cười thu hồi Long Tú quả, đồ vật này, đối với hắn mà nói, giá trị có thể lớn, có thể nhỏ, nghe đồn, Long Tú quả có thể chữa trị chiến hồn. Đương nhiên cũng chỉ là vết thương nhỏ mới có thể chữa trị, một khi chiến hồn trọng thương, Long Tú quả liền không thể chữa trị, bằng không đại trưởng lão Mạc Thiên Nhai cũng sẽ không rớt xuống chiến hoàn cảnh. Hướng lão, ngươi lại còn tới trước cả ta. Thân ảnh Y Vân xuất hiện ở cửa ra vào, thần sắc có chút lẻ loi. Cái chết của Y Thiên Linh đả kích rất lớn đối với hắn, đoán chừng phải qua một thời gian mới có thể khôi phục. Ta vừa mới đến, cái mông còn chưa đặt xuống đâu. Hướng Vinh cười cười nói. Tiêu lão đệ, thật ngại quá, về sau chúng ta chính là hàng xóm. Y Dĩ Vân cũng đưa ra lễ của mình, mở ra hộp quà, một cỗ hương thơm phả vào mặt. Thất phẩm linh dược, thất thải nguyệt lan. Hai mắt Tần Mộng như điệp tỏa ánh sáng. Ánh mắt nhìn chằm chằm một đóa hoa lan sáng lóa bên trong hộp quà, nữ nhân đều thích hoa, Tần Mộng Như Điệp cũng không ngoại lệ. Đa tạ tam gia. Tiêu Phàm vội vàng nhận hộp quà, đưa cho Phong Lang ở bên cạnh. Tiêu đại sư, Thần huynh, Lê Ngự không mời mà tới, quấy rầy rồi. Đúng lúc này, một lao giả áo xám mang theo một thanh niên mặc kim bào đi tới. Lê đại sư đừng nói vậy, ngài có thể tới là đã cho vãn bối mặt mũi rồi, mời ngồi bên này. Tiêu Phàm khách khí nói, hình ảnh Lê Ngự trong mắt hắn cũng tạm được. Húng chi tất cả mọi người là Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, tự nhiên cũng gần gũi hơn nhiều. Lần này ta đến là mượn hoa hiến Phật, Hề Lao đã chuẩn bị một phần hậu lễ. Lê Ngự cười ha ha một tiếng nói. Đạo Hiên, còn không mang đồ vật lên. Tiêu Đại Sư, đây là tiểu đồ Lý Đạo Hiên, mong rằng về sau được Tiêu Đại Sư chỉ giáo nhiều hơn. Vâng, Sư Tôn. Thanh niên mặc kim bảo Lý Đạo Hiên cung kính tiến lên, không thấy phách lối cùng cuồng vọng như lần đầu tiên gặp Tiêu Phàm. Hắn thân làm người huyền cung. Những ngày qua cũng bị tên Tiêu Phàm trấn nhiếp. Tiêu Phàm không chỉ là thiên phú kinh người trên đường luyện dược, trên con đường tu luyện lại càng thêm yêu nghiệt. Đa tạ Tiêu đại sư báo thủ cho Thiên Linh sư muội. Lý Đạo Hiên hướng về phía Tiêu Phàm cung kính thi lễ nói, hắn cảm tạ Tiêu Phàm là phát ra từ nội tâm. Nghe nói vậy, tất cả lập tức yên tĩnh. Trên mặt Y Vân cùng Lê Ngự đều lóe qua sát ý nồng đậm, chỉ là An Dược Hoàng đã chết, bọn hắn muốn tìm người báo thủ cũng không thể. Tiêu Phàm gật đầu, ra hiệu Phong Lang tiếp nhận hộp quà. Chẳng qua là khi Phong Lang vừa mới chuẩn bị mở ra hộp quà, cửa ra vào lại chuyển tới một đạo thanh âm âm dương quái khí. Cái cẩu thí thần châm các gì đây, một ma vương giết người cũng dám lấy chiêu bài hành y cứu thế gạt người sao. Chương 432, tự rước lấy nhục. Thanh âm đột ngột khiến bầu không khí hòa hợp bên trong đại đường đột nhiên biến đổi. Nét cười trên mặt đám người bỗng ngưng kết, con ngươi lạnh lẽo nhìn về cửa ra vào. Lại nhìn thấy một nhóm người mặc trường sam màu trắng, đầu đội khăn tang trắng bao vây tới. Cầm đầu là một nam tử trung niên, hắn mặc một bộ áo bào đen, dáng người giàu có, rất có tư thế của một đại nhân vật. Sau lưng hắn có đến hơn trăm người, nam nữ già trẻ đều có, mạnh có chiến vương, thậm chí chiến hoàng, yếu có tiểu hài tay trói gà không chặt, thậm chí có cả hài nhi trong tã lót. Tiêu Phàm khẽ nhíu mày, cũng không phải hắn kinh ngạc về tu vi đám người này, mà là quy mô đám người này. Nhiều người như vậy đốt giấy để tăng đến thần châm các của mình, đây là cố ý đến gây chuyện sao? Tiêu Phàm. Ngươi giết binh sĩ Lam gia, lấy mạng đền mạng. Lam gia đây nhận chết. Loại người như ngươi không nên sống trên đời, lấy cái chết tạ tội đi. Những tu sĩ ăn mặc đồ tang nhao nhao la ầm lên, cuồng vọng vô cùng, thanh âm vang vọng tứ phương. Nam tử trung niên cầm đầu cánh tay rung lên, tạp âm của những người kia trong nháy mắt biến mất, hiện trường yên tĩnh im mắng. Lam Lạc, ngươi thế này là có ý gì? Người đầu tiên mở miệng là Y Vân, con ngươi hắn vô cùng lạnh lùng, sát khí nhàn nhạt tràn ngập. Làm gì à? Đương nhiên là lấy lại công đạo cho con ta. Y Vân, việc này không có quan hệ gì tới ngươi, ngươi tốt nhất đừng cản ta. Nam tử trung niên Lam Lạc lạnh giọng nói, con ngươi lạnh như băng rơi vào trên người Tiêu Phàm. Lam Lạc. Nghe được cái tên này, Tiêu Phàm đã đại khái đoán được thân phận người này. Hắn nhớ là mình đã từng giết chết một người tên Lam Trạch, lúc ấy Lam Trạch còn uy hiếp hắn, Lam gia sẽ không bỏ qua hắn. Chỉ là không ngờ Lam gia lại có thể nhẫn nhục như vậy, một mực chờ đến hôm nay mới tìm đến đây gây phiền phức. Hơn nữa, Lam Lạc này là lễ bộ thượng thư của Đại Ly Đế Triều. Mặc dù thực lực chỉ là chiến hoàng trung kỳ, nhưng quyền lực hắn to lớn, tại Đại Ly Đế Triều cũng là cấp độ thượng đẳng. Bởi vậy, Lam gia có Lam Lạc, tại nội thành cũng xem như gia tộc nhị lưu, hầu như không ai muốn đắc tội. Tiêu Phàm giết chết Lam Trạch, lại đúng là con trai của Lam Lạc. Vốn dĩ lần trước Lam gia chuẩn bị đại khai sát giới, chỉ là do Nghiêm Chính Tâm của Hình Điện ra hai đạo mệnh lệnh, Lam gia đành áp chế hơn nửa tháng. Hai ngày trước, Lam Lạc biết được Tiêu Phàm muốn mở tiệm thuốc, nào sẽ bỏ lỡ cơ hội này. Ở Chiến Hồn Học Viện, Lam Lạc hắn không cách nào bắt giữ Tiêu Phàm. Nhưng ở Ly Hỏa Đế Đô này, một nhân vật chiến vương cảnh nho nhỏ, lại không có bất kỳ bối cảnh gì thì làm sao có thể để vào mắt Lam Lạc. Huống chi, hắn cũng không phải hành động một mình, phía sau hắn còn có Ninh gia càng cường đại hơn. Dù sao, Ninh chết chết ở trong tay Tiêu Phàm, Ninh gia sẽ không thể nào buông tha Tiêu Phàm, chỉ là đường đường gia tộc cự phách lại không muốn mất mặt mũi đi đối phó với một tiểu tử chiến vương cảnh. Lấy lại công đạo cho con trai ngươi. Ngươi muốn công đạo thế nào? Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười nói. Tâm tư của Lam Lạc hắn tất nhiên hiểu rõ, cố ý mang theo già trẻ của cả nhà tới đây, chính là để bản thân không dám xuất thủ. Không thể không nói, Lam Lạc đoán thật đúng, Tiêu Phàm đối với những người già yếu tàn tật này thực sự là không nỡ ra tay. Đường đường học viên Chiến Hồn Học Viện lại là cuồng ma sát nhân, đồ sát con ta không nói, còn giết chết mấy chục đồng môn sư huynh đệ, ngươi nên bị băm thây mới đúng. Có điều lão phu nể mặt Chiến Hồn Học Viện, cho ngươi tự sát tạ tội đó. Lam Lạc lòng đầy căm phẫn, từng từ đâm thẳng vào tim gan, trong nháy mắt để bản thân đứng ở đỉnh cao đạo nghĩa. Sắc mặt đám người Tần Mặc, Y Vân cùng Hướng Vinh hoàn toàn thay đổi, trong lúc nhất thời không biết phản bác thế nào. Sắc mặt Tiêu Phàm không hề bận tâm, nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi, Lam Lạc không hổ là lễ bộ thượng thư, nói tới nói lui đạo lý rõ ràng, để Tiêu Phàm tự sát tạ tội giống như là ân huệ to lớn nhất đối với hắn. Loại người vô sỉ Tiêu Phàm gặp qua không ít, nhưng mà vô sỉ như Lam Lạc, Tiêu Phàm còn thực sự là lần đầu gặp. Lam gia ngươi hôm nay đốt giấy để tang, là để tang cho tất cả những người chết ở Chiến Hồn Học Viện sao? Lam gia ngươi sao lại có nhiều cha đến như vậy? Tiêu Phàm thản nhiên nói, ngữ khí vô cùng bình tĩnh. Phốc phốc. Tân Mộng Như Điệp mới vừa rồi còn lo lắng cho Tiêu Phàm, không nghĩ tới Tiêu Phàm vẫn còn tâm tình nói đùa, lập tức trực tiếp bật cười. Đám người Tần Mặc nhìn thấy bộ dáng thản nhiên như không của Tiêu Phàm, lo lắng trong lòng lập tức cũng tan thành mây khói, xem ra Tiêu Phàm sớm đã có đối sách. Nghe thấy lời Tiêu Phàm, sắc mặt Lam Lạc tái nhợt, hắn vốn muốn dùng hơn 10 người chết ở Chiến Hồn Học Viện bức tử Tiêu Phàm, nào nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà nắm được án. Xem ra ta nói không sai. Có điều ta đang nghĩ, nếu tính Chiến Hồn Đại Lục một ngày chết đến trăm vạn người, tại sao ngươi không đi lấy lại công đạo cho những người ấy? Sắc mặt Tiêu Phàm cũng chậm chậm biến băng lạnh. Ngươi hung hăng hỗn xược. Lam Lạc phát hiện, Tiêu Phàm ứng phó tốt như vậy, tiểu tử này căn bản không giống một thiếu niên 17 tuổi, ngược lại giống một lão quái vật 70 tuổi. Hung hăng hỗn xược. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng. Lam Trạch của Lam gia muốn giết ta, ta giết hắn thì tại sao không được? Thế nào? Chỉ có Lam gia ngươi giết người mới là quang minh lỗi lạc, người khác giết người chính là sát nhân của ma. Tiêu Phàm lời nói có khí phách, nhất thời khiến Lam Lạc phản bác không được. Nhưng Tiêu Phàm cũng không có dự định buông tha hắn, tiếp tục nói. Ngươi ở chỗ này phách lối thì cũng thôi, nhưng ngươi không đại diện được những người khác, đừng tưởng rằng ngươi mang chừng 100 người tới, ta liền không dám động thủ. Bọn họ nếu dám dương oai lần nữa, ta sẽ giết sạch, ngươi tin hay không? Vừa dứt lời, toàn thân Tiêu Phàm phát ra khí thế đáng sợ. Một cỗ uy nghiêm của bậc thượng vị xông thẳng ra. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là khí thế chiến vương cảnh đỉnh phong, nhưng chẳng biết tại sao khiến chiến hoàng trung kỳ như Lam Lạc cũng có chút không chịu được, bị dọa đến không khỏi sau lui về sau mấy bước. Sát khí quần cuộn tràn ngập trên không trung, những tu sĩ cấp thấp bị dọa đến ngã ngồi xuống mặt đất. Ta không phải người nhà họ Lam, ta chỉ nhận hồn thạch của Lam gia mà thôi, ngươi đừng giết ta. Ta cũng vậy, để ta đem hồn thạch trả lại cho Lam gia, 5 vạn trung phẩm hồn thạch ta không cần nữa. Ta không muốn chết. Người Lam gia đốt giấy để tang nhất thời kêu rên lên, không ngừng dập đầu về phía Tiêu Phàm cầu xin tha thứ. Bọn hắn chỉ là một vài dân chúng bình thường không thể bình thường hơn. Lam gia muốn uy hiếp Tiêu Phàm, tùy tiện tìm vài người trên đường làm thật giả lẫn lộn mà thôi, bọn hắn sao chịu được sát khí trên người Tiêu Phàm. Vẹn vẹn một cái khí thế, đám người liền khai hết ra, rất nhiều người bị dọa đến chạy trốn ra bốn phía, mấy giây sau liền chỉ còn lại một nửa số người. Thì ra là thế. Ta còn tưởng rằng Lam gia thực có can đảm để cho người ta đi tìm cái chết. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, những người khác cũng hiểu ra, cực kỳ căm ghét sự vô sỉ của Lam gia. Sắc mặt Lam Lạc khó coi vô cùng, còn khó chịu hơn cả ăn phải con chuột chết. Hắn nào nghĩ đến đám người này bị dọa như thế đã không chịu được. Sớm biết rõ, hắn đã mang người nhà họ Lam tới đây, chỉ là đúng như Tiêu Phàm nói, mang theo người nhà họ Lam đến, nếu như hắn thực có can đảm động thủ thì sao? Tự rước lấy nhục. Y Liễu Vân hừ lạnh một tiếng, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Lam Lạc phải không? Sớm cút đi, đừng ở đây mất mặt xấu hổ, ta không có thời gian đùa với ngươi. Nếu ngươi muốn giết ta, thì mang theo người Lam ra đến, Tiêu Mỗ phục bồi. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói, ngựa khí kia tựa như đang xua đuổi một tên ăn mày. Khốn kiếp. Lam Lạc nghiến răng nghiến lợi, thiếu chút nữa thì không nhịn không được xuất thủ. Cứu mạng, đại ca ta trúng độc, ai mau cứu đại ca ta. Cũng đúng lúc này, một thanh âm đột ngột vang lên, trong nháy mắt thu hút ánh mắt rất nhiều người. Mĩ Lục Đạo. Chương 433, thủ đoạn. Đám người nhao nhao tránh ra một con đường, chỉ thấy một nam tử cao gầy vịn một đại hán khôi ngô chậm rãi đi tới. Đại hán khôi ngô máu me khắp người, sắc mặt xanh mét, cơ hồ chỉ còn lại một hơi thở. Cuối cùng cũng có bệnh nhân. Trên mặt Tần Mộng Như điệp lóe qua một tia kinh hỉ. Thần Châm Các vừa mới khai trương, nếu như có thể ngay trước mặt nhiều người như vậy chữa cho một người bệnh tình nguy kịch, tuyệt đối là chiêu bài tốt nhất. Mấy người Tần Mặc, Lê Ngự Sâu trong đáy mắt cũng lóe qua một nét cười, rốt cục lại có thể thỉnh giáo y thuật siêu phàm của Tiêu Phàm. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại mị mị hai mắt, trong lòng vô cùng lạnh lùng. Thần Châm Các là tiệm thuốc phải không? Xin đại sư ra tay cứu đại ca ta. Nam tử cao gầy kéo đại hán khôi ngô đang bất động, phù phù một tiếng, trực tiếp nửa quỷ cách Tiêu Phàm không xa. Tần Mặc nghe vậy, không chút do dự tiến lên một bước, muốn đi cứu chữa cho đại hán khôi ngô kia. Có điều lại bị Tiêu Phàm đưa tay ngăn lại, Tần Mặc không biết vì sao, nhưng mà Tiêu Phàm lại nhàn nhạt lắc đầu. Thế nào, Thần Châm Các ngươi không phải cứu người à? Bây giờ lại tránh xa người ta ngàn dặm. Nam tử cao gầy còn chưa mở miệng, Lam Lạc lại cười lạnh, trong lời nói đều là vẻ trâm trọng. Đại sư, chỉ cần ngươi có thể chữa tốt cho huynh trưởng ta, bao nhiêu hồn thạch ta đều nguyện ý đưa. Nam tử cao gầy quỳ lê về hướng Tiêu Phàm. Thực sự là bao nhiêu hồn thạch đều nguyện ý đưa. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói. 500 vạn trung phẩm hồn thạch, ta liền ra tay cứu đại ca ngươi. 500 vạn. Nam tử cao gầy kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. 500 vạn trung phẩm hồn thạch xem bệnh, ngươi sao không đi ăn cướp cho rồi. Lam Lạc phẫn nộ nói, vừa rồi bị Tiêu Phàm chơi một vố, trong lòng hắn càng thêm ghi hận Tiêu Phàm. Mấy người Tần Mộng Như cũng không hiểu nhìn về phía Tiêu Phàm, xem bệnh cho một người bệnh mà thôi, không cần thiết tiêu 500 vạn trung phẩm hồn thạch chứ, đây không phải tự tay phá đi chiêu bài của bản thân sao. Cấp! Cấp mà nhanh được như vậy sao? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, hắn mở Thần Châm Các vốn không phải vì kiếm tiền, mà là dùng để nâng cao tài nghệ y thuật bản thân. Lời Tiêu Phàm nói, khiến đám người ngậm miệng không nói gì. Người căn bản không chữa được cho hắn, cần gì phải cố ý nâng giá cả lên. Lam Lạc nghiến răng nghiến lợi, có điều ngoài mặt làm bộ như vô cùng bình tĩnh. Ngươi nếu có thể chữa được bệnh cho hắn, 500 vạn trung phẩm hồn thạch, ta trả cho hắn. Bất luận là trị được hay không, ta đều cần 500 vạn, 500 vạn chỉ là tiền ta xem bệnh, không bao gồm trị liệu. Ngươi nguyện ý trả cho hắn, ta không ngại, có điều không phải chỉ 500 vạn, mà là 1.000 vạn. Tiêu Phàm không tức giận, thản nhiên nói. Khốn kiếp. Lam Lạc hận không thể một tay bóp chết Tiêu Phàm, hít sâu một hơi lấy ra một hồn thạch tạp nói. Trong thẻ này có 1.000 vạn trung phẩm hồn thạch, ngươi nếu không trị được bệnh của hắn, Thần Châm Các này cũng không cần tồn tại nữa. Vừa dứt lời, Lam Lạc tiện tay hất lên, hồn thạch tạp bay về hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm hai tay kẹp lấy, thản nhiên nói. Con người ta không thích hồn thạch tạp gì, muốn xem bệnh, đưa ra đây 1.000 vạn trung phẩm hồn thạch. Tiêu Phàm nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp ném hồn thạch tạp trở về, ngươi có thể làm khó dễ ta. Ta tất nhiên cũng có thể làm khó dễ ngươi. Tiêu Phàm, ngươi đừng được đằng chân lân đằng đầu, thân làm luyện dược sư không có chút tâm ý đức nào, ngươi không xứng là luyện dược sư. Lam Lạc phẫn nộ nói, hắn nào nghĩ đến Tiêu Phàm khó chơi như vậy. Tiêu Phàm này sẽ không đi gạt người chứ, trình độ xem bệnh của hắn không cao, không dám trị cho người bệnh nhân kia, cố ý làm khó dễ người khác. Ta cũng thấy, gia chủ Lam gia tới đây, nhất định là muốn vạch trần bộ mặt âm hiểm của Tiêu Phàm, trong chuyện này, ta ủng hộ Lam gia. Không có bản lĩnh thì đừng ở nơi này mất mặt xấu hổ, còn muốn mở tiệm thuốc, thực coi là mình là con riêng một vị đại sư nào đó trong luyện dược sư công hội sao. Đám người phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm, phần lớn mọi người đều lựa chọn đứng về phía Lam Lạc. Đám người Tần Mặc vô cùng nóng nảy, Tiêu Phàm không giống như là loại người này, vì sao hôm nay biểu hiện hà khắc như vậy, khiến cho người ta chán ghét chứ. Nếu như không phải bọn hắn tin tưởng Tiêu Phàm sẽ không vô sỉ như thế, có lẽ đã sớm bắt đầu mâu thuẫn với Tiêu Phàm. Đại sư, van xin ngươi, mau cứu đại ca ta. 500 vạn trung phẩm hồn thạch hiện tại ta không có, nhưng chỉ cần ngài chữa khỏi cho đại ca ta, dù là làm trâu làm ngựa ta cũng sẽ báo đáp ân tình của ngài. Nam tử cao gầy nước mắt nước mũi nói, hai mắt đỏ bừng vô cùng. Ta không muốn ngươi làm trâu làm ngựa, cũng không cần ngươi báo đáp ân tình, ta chỉ cần 500 vạn trung phẩm hồn thạch, những người khác muốn trả cho ngươi thì cần 1.000 vạn, không có thì không bàn nữa. Tiêu Phàm thản nhiên nói, không mảy may thương hại, là có một loại hờ hững. 1.000 vạn trung phẩm hồn thạch đúng không, ta trả cho hắn. Đúng lúc này, một thanh âm bá đạo vang lên, chỉ thấy mấy bóng người từ trong đám người đi ra, cầm đầu là một nam tử trung niên mặc chiến bào màu vàng óng. Nam tử trung niên lưng hùm vai gấu, thần sắc uy nghiêm, long hành hổ bộ bên trong tản ra một cỗ uy nghiêm của người bề trên. Quý gia gia chủ, Quý Nguyên Sinh. Y Y Vân sầm mặt lại, một lam lạc đến cũng liền thôi, thậm chí ngay cả Quý gia gia chủ cũng đến. Quý gia tại Ly Hỏa Đế Đô mặc dù không đặc biệt nổi danh, nhưng gia tộc này lại không cho phép ngoại nhân khinh thường bởi có không ít chiến hoàng cùng chiến vương cường giả. Hơn nữa, Quý gia phụ thuộc vào đế tộc Nam Cung gia tộc, rất được Nam Cung gia tộc tín nhiệm. Bởi vậy, Quý gia gia chủ Quý Nguyệt Sinh cũng đảm nhiệm đại thống lĩnh Ngự Lâm quân, thực lực hắn càng khỏi phải bàn, chính là chiến hoàng đỉnh phong. Nhìn Quý Nguyệt Sinh, lông mày Tiêu Phàm nhíu chặt, khí tức trên người người này phát ra khiến hắn có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, trong lòng sinh ra một cô áp lực thật lớn. Lam Lạc bái kiến Quý thống lĩnh. Lam Lạc nhìn thấy Quý Nguyệt Sinh, vội vàng hơi thi lễ. Chức quan hai người mặc dù kém không bao nhiêu, nhưng địa vị tại Ly Hỏa Đế Đô, Lam gia không thể so sánh với Quý gia. Quý Nguyệt Sinh nhàn nhạt gật đầu. Phất tay, vô số hồn thạch rực rỡ rơi trên mặt đất, một số người dùng hồn lực quét mắt một vòng, một đống hồn thạch đó không chỉ có 1.000 vạn. Hiện tại ngươi có thể bắt đầu chữa trị được rồi. Quý Nguyệt Sinh thản nhiên nói, ngữ khí không cho phép phủ định. Tựa như chỉ cần Tiêu Phàm cự tuyệt, hắn sẽ lập tức giết Tiêu Phàm. Vậy thì cảm ơn ý tốt của Quý thống lĩnh. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói, liếc Phong Lang một cái, Phong Lang đi đến chỗ đống hồn thạch. Đợi đã. Quý Nguyệt Sinh lông mày lạnh lẽo. Song mi như là hai thanh đao sắc bén, lộ ra một cô lăng lệ. Hồn thạch của Úy Nguyệt Sinh ta không phải dễ lấy như vậy, ngươi chữa bệnh cho hắn trước, những hồn thạch này sẽ thuộc về ngươi. Phong Lang cau mày một cái, quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không vội cũng không hoảng hốt, nói. Có vẻ như Úy thống lĩnh còn chưa hiểu rõ ý tứ của Tiêu Mỗ, bệnh này bất luận ta trị được hay không, đều cần 1.000 vạn, nếu ngươi thấy không chấp nhận nổi thì mang theo đống hồn thạch này xéo đi. Nghe thấy lời Tiêu Phàm. Còn người đám người co rụt lại, tiểu tử này thật lớn mật, Quý Nguyệt Sinh là chiến hoàng đỉnh phong đấy, vậy mà ngươi dám bảo hắn xéo đi. Ngươi thật sự cho rằng ngươi là ai, là con riêng của đế chủ sao? Dù đến các đế tử cũng không dám nói chuyện với Quý Nguyệt Sinh như vậy, huống chi là con riêng. Tiểu tử, ngươi cho rằng lão phu tốt tính hay sao? Tiêu Phàm là người đầu tiên dám nói chuyện với hắn như vậy, điều này làm sao khiến Quý Nguyệt Sinh không tức giận? Ta không biết tính tình ngươi như thế nào, có điều tính tình ta là như vậy. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Đừng tưởng rằng tùy tiện lừa đưa đến đây một người là lừa gạt được ta. Người này rõ ràng không có vấn đề gì, các ngươi lại nói hắn có bệnh, ta thấy các ngươi mới là có bệnh. Vì để ứng phó ta, các ngươi cũng thật nhiều thủ đoạn. Cái gì, không có bệnh? Đám người kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, sau đó con ngươi nhao nhao nhìn về nam tử khôi ngô kia. Minh Lục Đạo. Chương 434, đều có tâm tư. Vô số ánh mắt tụ tập tại trên người nam tử khôi ngô. Nam tử khôi ngô trên trán chảy ra từng tia mồ hôi, nam tử cao gầy ở một bên, trong mắt cũng có một vòng lo lắng. Một màn này người khác nhìn không thấy, nhưng Tiêu Phàm lại thấy hết sức rõ ràng, trong lòng càng thêm xác định thân phận hai người này. Hai người là do có người tìm đến, chính như Tiêu Phàm nói, có ít người vì muốn ứng phó hắn nên thủ đoạn nào cũng dùng. Ha ha, ngươi nói hắn không có bệnh. Ta thấy thần châm các ngươi cũng không cần phải mở nữa, giữ lại cũng hại người hại mình, phá cho ta. Ánh mắt Úy Nguyệt Sinh lạnh lẽo. Tùy tiện cười to nói. Đúng. Quý Nguyệt Sinh phía sau mấy người nghe vậy, lập tức đằng đằng sát khí hướng về thần châm các phóng đi. Ta xem ai dám. Tiêu Phàm quát như sấm một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn những người kia, lách mình ngăn ở cửa ra vào. Tân Mặc, Y Vân cùng Hướng Vinh cũng không chút do dự đứng song song cùng Tiêu Phàm. Sư đồ Lê Ngự cùng Lý Đạo Hiên hai người do dự một chút, cũng đi đến bên cạnh Tiêu Phàm. Chiến vương cảnh nho nhỏ tự cho là vô địch thiên hạ. Quý Nguyệt Sinh nổi giận gầm lên một tiếng. Khi thế đáng sợ hiện ra, mấy người Tiêu Phàm lập tức bị một cỗ đại lực chấn động đến huyết dịch sôi trào lên. Nếu như không phải Nghiêm Chính Tâm tuyên bố hai đạo mệnh lệnh kia, khiến Úy Nguyệt Sinh có chút kiêng kỵ bối cảnh Tiêu Phàm, có lẽ hắn đã sớm xuất thủ diệt Tiêu Phàm. Úy Thiên Lang và Úy Thiên Hổ là nhi tử hắn, bây giờ kẻ địch giết con trai hắn lại ở ngay trước mắt hắn thực hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Mấy người Tiêu Phàm bị chấn động liên tiếp lui về phía sau, dù là Hướng Vinh cũng cảm nhận được một cô áp lực thật lớn, sắc mặt hơi đỏ lên. Nơi này sao lại náo nhiệt như vậy? Cũng đúng lúc này, một đạo thanh âm cực kỳ giàn mua vang lên, thanh âm vô cùng phiêu du, cảm giác như gió xuân ấm áp. Cô áp lực quanh thân đám người Tiêu Phàm đột nhiên biến mất, lúc mọi người lấy lại tinh thần lại phát hiện ra ở gần Tiêu Phàm, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một lão giả tóc trắng bạc phơ. Hề lão, sao ngài lại tới? Lê Ngự mắt sáng lên, vội vàng đi đến trước mặt Hề lão, lo lắng trong lòng trong nháy mắt biến mất. Bái kiến Hề lão. Đám người Tần Mặc, Hướng Vinh, Y Vân vội vàng thi lễ, bọn hắn mặc dù không biết mặt Hề lão, nhưng mà ai cũng biết Hề lão chính là bát phẩm luyện dược sư duy nhất của Đại Ly Đế Triều. Bát phẩm luyện dược sư, trong lòng rất nhiều người chính là tồn tại giống như thần tiên, dù là đế tộc cũng không muốn đắc tội. Bái kiến Hề lão. Sắc mặt hai người Úy Nguyệt Sinh cùng Lam Lạc vô cùng khó coi. Bọn hắn nghe nói Hề lão rất vừa ý Tiêu Phàm, vốn cho là chỉ là đồn đại mà thôi, nhưng hiện tại xem ra lại là sự thực. Mọi người miễn lễ. Hề lão khoát khoát tay, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, sau đó quay người nhìn về phía Tiêu Phàm cười nói: "Tiêu tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt. Kính chào tiền bối." Tiêu Phàm chắp tay cúi người hành lễ, không vì cái gì khác, chỉ là vì Hề lão giúp hắn giải vây đã đáng giá để hắn cảm tạ. Huống chi, Hề lão còn là một vị bát phẩm luyện dược sư, đáng để tôn kính. Xem ra lão hủ không có tới chậm. Hề lão mỉm cười gật đầu, sau đó nhìn về phía Lê Ngự nói: "Lê Ngự, quà ta tặng, thay ta giao cho Tiêu tiểu hữu chưa?" Đám người nghe nói vậy, trong lòng kinh hãi, bọn hắn còn đang hoài nghi tài nghệ y thuật của Tiêu Phàm, bây giờ đến Hề lão còn đưa lễ tới, hắn đâu phải lừa mọi người. Rất nhiều người cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Tiêu Phàm, sợ bị Tiêu Phàm ghi hận. "Không phụ ủy thác." Lê Ngự vội vàng gật đầu nói. Hề lão vuốt vuốt tròm râu hoa râm, sau đó nhìn về phía Úy Nguyệt Sinh cùng Lam Lạc nói: "Úy thống lĩnh, Lam gia chủ, thế nào, các ngươi cũng đến để chúc mừng Tiêu tiểu hữu?" Nghe nói vậy, khoe miệng Úy Nguyệt Sinh và Lam Lạc giật một cái, trong lòng oán thầm một trận, nhưng lại không biết mở miệng thế nào. Trong lòng đám người cũng co quắp một hồi, Tiêu Phàm giết nhi tử Úy Nguyệt Sinh cùng Lam Lạc, bọn hắn làm sao có thể đến chúc mừng, bọn hắn căn bản chính là tới quấy rối mà. Nhìn thấy Úy Nguyệt Sinh cùng Lam Lạc cấp úng, rất nhiều người muốn cười, nhưng lại không dám cười ra tiếng. "Hề lão, Úy thống lĩnh cùng Lam gia chủ là muốn tìm hiểu tài nghệ y thuật của ta, cố ý đưa tới một bệnh nhân để cho ta xem bệnh, chính là người này." Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng, chỉ nam tử khôi ngô hấp hối trên mặt đất nói: "Ta thấy người này không có bệnh tật gì, không biết Hề lão thấy thế nào?" Hề lão nghe vậy, ánh mắt lập tức quét về phía nam tử khôi ngô kia. Cảm nhận được ánh mắt Hề lão, thần sắc nam tử khôi ngô biến đổi, hắn phát hiện bản thân tựa như hoàn toàn bị Hề lão nhìn thấu, căn bản không có bất kỳ bí mật gì. "Quả thực không có bệnh." Hề lão gật đầu nói. Lời này từ trong miệng Hề lão nói ra, đám người không có một ai dám hoài nghi. Bọn hắn dám khinh thường Tiêu Phàm, nhưng không ai dám khinh thường một bát phẩm luyện dược sư. "Không phải, hiện tại ta cho là hắn có bệnh." Tiêu Phàm lại đột nhiên cười tủm tỉm mở miệng nói. "A?" Hề lão không hiểu nhìn Tiêu Phàm. "Tiêu Phàm, ngươi vừa nói hắn không bệnh, hiện tại còn nói hắn có bệnh, há không phải tự mâu thuẫn? Chúng ta không hiểu y thuật, chẳng lẽ ngươi còn muốn lừa gạt Hề lão hay sao?" Lam Lạc tất nhiên không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội công kích Tiêu Phàm nào. Dù là Tiêu Phàm có quan hệ với Hề lão, hắn cũng không muốn dễ dàng buông tha Tiêu Phàm. Dù sao, Tiêu Phàm đã giết nhi tử hắn, chỉ có điều bởi vì kiêng kỵ thế lực sau lưng Tiêu Phàm, hắn mới một mực không động thủ mà thôi. Tiêu Phàm không để ý đến, đột nhiên lấy ra một cái kim châm 7-8 tấc, đi về phía nam tử, vừa đi vừa nói: "Muốn chữa khỏi bệnh cho ngươi, chỉ cần đem kim châm từ đỉnh đầu ngươi đâm xuống dưới là xong, cam đoan một châm đâm xuống, bệnh tật gì cũng khỏi." Nhìn kim châm dài 7-8 tấc trong tay Tiêu Phàm, con người đám người co rụt lại. Dùng kim châm này từ đỉnh đầu đâm xuống, người còn có thể sống sao? Đây căn bản không phải đang cứu người, mà là giết người mới đúng. Khiến tất cả mọi người kinh ngạc là, nam tử khôi ngô kia đột nhiên sau một khắc, đột nhiên đứng bật dậy, hét lớn: "Ta không có bệnh, ta khỏe." Đám người thấy thế, tất cả đều trợn tròn mắt, tất cả mọi người trong nháy mắt hiểu rõ, nam tử khôi ngô cố ý giả bệnh muốn làm khó Tiêu Phàm. Phần lớn mọi người lộ ra vẻ xấu hổ, bọn hắn lúc này mới biết, cũng không phải là Tiêu Phàm vô tình. Mà là hắn đã sớm nhìn ra vấn đề của đại hán khôi ngô kia, cho nên cố ý làm khó dễ hắn một chút mà thôi. "Ngươi xác định không có bệnh sao?" Tiêu Phàm cười tà tà một tiếng, một phát bắt được cổ áo nam tử khôi ngô, nói: "Yên tâm, cam đoan sẽ không chết." Nhìn thấy nụ cười Tiêu Phàm, con người nam tử khôi ngô co rụt lại, toàn thân phát run, sau đó hét lớn: "Đại sư, không liên quan đến ta, là Úy." Phúc! Lời nói chưa dứt, đầu nam tử khôi ngô đột nhiên nổ tung, máu tươi, óc bắn ra hư không, vẫn may Tiêu Phàm phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt lui ra phía sau hơn mấy trượng. Úy Nguyệt Sinh, ngươi chết không yên lành. Nam tử cao gầy bị dọa đến sắc mặt xanh mét, dùng hết toàn lực quát tầm lên, lời nói chưa dứt, liền bị một bàn tay đánh giết. Úy thống lĩnh, ngươi thế này xem như giết người diệt khẩu sao? Tiêu Phàm âm trầm nhìn Úy Nguyệt Sinh nói. Đám người trong nháy mắt tỉnh ngộ, đôi huynh đệ này nhất định là Úy Nguyệt Sinh tìm đến làm khó dễ Tiêu Phàm, đáng tiếc bị Tiêu Phàm nhìn thấu. Chỉ là Úy Nguyệt Sinh cũng xuất thủ quyết đoán tàn nhẫn, hai người này đã chết, liền không có chứng cứ. Hai người Tiêu Phàm cùng Úy Nguyệt Sinh đều có thủ đoạn, lần này giao phong, ai cũng không thắng. Dám ở trước mặt lão phu hung hăng càn quái, chỉ có một con đường chết. Úy Nguyệt Sinh tựa như không nghe thấy lời Tiêu Phàm nói, lạnh lùng nhìn một vũng máu trên mặt đất. Úy thống lĩnh, còn có thủ đoạn gì lấy hết ra đi.